số 3 nhà xác bên trong, bởi vì Khương Quế Dung đi đường bộ pháp cực kỳ cổ quái, là lấy mũi chân kéo theo toàn bộ thân thể tiến lên, bị tóc trắng viên bà ngăn cản, bỏ ra hơn nửa ngày mới đi vòng qua, lần nữa đi hướng cổng. Lúc này viên bà nửa người trên đã bị ra toàn thân nữ tử cho bao trùm, nhưng lộ ở bên ngoài tóc trắng như cũ tại bay múa, một bộ phận muốn chặn đường Khương Quế Dung, một bộ phận thì là đối bọc lấy da của mình mánh đâm. Tại trong lúc này, viên bà cũng không tiếp tục để ý ngón tay sẽ hay không bị hòa tan khả năng, kia bén nhọn 10 ngón đầu ngón tay đồng thời tại tầng này quấn quanh trên da rẻ của mình bắt quấn, phát ra soạt 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 phá xoa âm thanh, dị thường chói tai. Làm sao nàng căn bản là không có cách tránh thoát, không bao lâu, từng đợt bị này ra toàn thân nữ tử ức chế kêu thảm, từ viên bà trong miệng phát ra. Lúc này Khương Quế Dung chạy tới nhà sắc cổng, bất quá trên trán của nàng kia dịu chữa cháy cán búa lại bởi vì nhô thật cao, đâm vào chưa hoàn toàn ngã xuống kim loại trên cửa, phát ra bịch một tiếng, cả người lui về sau hai bước. Thẩm Tinh thừa cơ đi tới, bắt lại cán búa, bay lên một cước đá trúng Khương Quế Dung ngực, đem dịu rốt cục rút ra. Mà Khương Quế Dung thì là bị hắn một cước này đá vào trên đất. Hành lang thượng Lý Tiên lúc này đã đem số 3 nhà xác bên ngoài chu vi hơn 10 mét mặt đất toàn bộ tràn đầy hóng ánh khí thể. Thẩm Tinh hai tay nắm dịu, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đối kia khốn trụ viên bà ra toàn thân nữ tử bỗng nhiên ném tới. Đối với ném búa này loại độ khó cao động tác hắn nhưng không có cái gì kinh nghiệm, liền gặp xoay tròn mà đi cán búa hung hăng nện ở ra toàn thân nữ tử trên thân, căn bản vô dụng. Viên bà gọi tiếng đã bắt đầu trở nên suy yếu, kia Mạn Thiên Phi Vũ tóc trắng cũng đều dần dần lỏng lẻo xuống tới. Thẩm Tinh biết không thể lại kéo, nếu không viên bà vô cùng có khả năng ở đây hồn phi phách tán, sẽ không còn xuất hiện. Dĩ vãng làm sao điều khiển viên bà, Thẩm Tinh kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, hắn chỉ biết mình trước mắt an bài sự, một khi viên bà hoàn thành, nàng sẽ tự động biến mất. Mà bây giờ loại tình huống này, không biết có thể hay không đủ tại sự tình không có hoàn thành lúc, cưỡng ép đem viên bà triệu hồi. Thu. Hắn trong đầu thử hô một câu. Cách đó không xa bị ra toàn thân bao trùm viên bà bỗng nhiên một cái chấn động, mắt thường có thể thấy bắt đầu hư hóa, lập tức biến mất không thấy. Kia ra toàn thân lập tức không còn, toàn bộ nắm chặt, sau đó mới tản ra, tựa hồ còn có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh này, nữ tử liền phát hiện đây hết thảy đầu nguồn tốt giống cùng Thẩm Tinh có quan, nàng chậm rãi mở rộng mà lên. Thẩm Tinh thấy thế lập tức lui lại, thối lui đến trong hành lang. Mà kia bị hắn đạp trên đất Khương Quế Dung đã lần nữa đi tới, vừa sải bước ra, chân phải kém một chút tiểu bước ra hành lang, bất quá chỉ là này một giây đồng hồ, chân phải của nàng lơ lửng giữa không trung, không có rơi xuống. Khương Quế Dung ngẩng đầu, giống như là phát hiện hành lang mặt đất cổ quái, nàng kia trên trán bị búa bổ ra khe, giờ khắc này nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thẩm Tinh lần nữa lui lại, tới gần sau lưng Lý Tiên. Lý Tiên đã đem khí thể bình trong nóng ánh khí thể toàn bộ phun ra quang, bởi vì một chạy đến tiểu ngựa không dừng vó, hiện tại làm cho đầu đầy đều là mồ hôi, nhấc tay tùy tiện xoa xoa. Chu đạo đâu? Thẩm Tinh cũng không quay đầu lại hỏi. Lý Tiên đứng tại hắn nghiêng hậu phương, lao đi mồ hôi, thật sâu nhìn Thẩm Tinh bóng lưng một chút, trả lời, hắn nói hắn trước tới, ta cũng không nhìn thấy người. Ngươi cái này trên đất khí thể là làm cái gì? Thẩm Tinh lại hỏi. Này đông tây có thể vây khốn bọn chúng. Lý Tiên nhẹ giọng trả lời. Thẩm Tinh sững sờ, nói ra, cái kia chỉ có làn da nữ tử tốt giống có thể không cần đụng đất, trực tiếp dán mặt tường di động. Này lời ra khỏi miệng, Lý Tiên bỗng nhiên khẽ giật mình. Liền gặp ra toàn thân nữ tử đã dọc theo số 3 nhà sắt cổng bò lên trên vách tường, một đường nhúc nhích mà đến, như là một trương giấy thật mỏng phiến. Trong quá trình này, nàng còn có thể trực tiếp tại mặt tường như là bài bổ kẹ một dạng xoay chuyển, di động càng là cấp tốc. Thẩm Tinh cùng Lý Tiên thấy thế, hai người tranh thủ thời gian lui lại. Bất quá nhưng vào lúc này, lui lại Thẩm Tinh thân hình dừng lại, bị thứ gì chặn lại, hắn đang muốn quay đầu kiểm tra lúc, chợt thấy một cỗ cường đại lực lượng thúc đẩy đột kích, bị người hung hăng từ phía sau rút một bả, đối di động mà đến ra toàn thân nữ tử phóng đi. Ra toàn thân nữ tử lúc này thân thể khẽ quấn, liền muốn đem Thẩm Tinh đầu trực tiếp bao lấy. Không kịp nghĩ nhiều, Thẩm Tinh tay phải nắm lấy tượng gỗ hướng phía trước bịt lại, đồng thời bỗng nhiên cong người, bởi vì vọt tới trước lực lượng quá lớn, đầu vẫn là túi tại trên vách tường, phát ra bịch một tiếng. Hắn nắm lấy tượng gỗ tay, tính cả tượng gỗ bị ra toàn thân nữ tử một chỗ cuốn lấy, bất quá chỉ là trong chốc lát, này trương làn ra một cái run rẩy, tựa hồ nhận lấy tổn thương gì, muốn bung ra. Thẩm Tinh nhanh lên đem bản thân tay rút ra, chỉ là kia tượng gỗ lại vẫn là dính liền tại nữ tử trên da, không có rơi xuống. Một cỗ hấp lực từ tượng gỗ trong sinh ra, bất quá tốt giống này hấp lực cũng không phải là rất mạnh. Nữ tử làn da nhanh chóng lăn lộn dãy rủa, từ leo lên trên tường lăn xuống mà xuống, lọt vào tràn ngập óng ánh khí thể mặt đất. Tránh ra Thẩm Tinh không có thời gian nhìn kỹ nàng xảy ra chuyện gì, bởi vì chính hắn biết, tượng gỗ mặc dù cùng chân chính ra toàn thân nữ tử chỉ có mấy phần tương tự, nhưng bây giờ đã tại hấp thu đã nói lên vẫn là có hiệu quả, mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả, có thể chí ít vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng. Thẩm Tinh quay người, hung tợn nhìn về phía cách đó không xa Lý Tiên. Ngay tại vừa rồi chính là gia hỏa này bỗng nhiên ở sau lưng rút bản thân một bả, dụng ý chi ngoan độc, đó căn bản không phải hắn lâm thời sợ hãi mà vô ý vì đó, đối phương dùng lực chi lớn, hoàn toàn là muốn đem bản thân kín đáo đưa cho ra toàn thân nữ tử, để có thể đem này nữ tử kéo tới trên đất, để nàng bị hóng ánh khí thể cho vây khốn, cho gia hỏa này chế tạo thời cơ lợi dụng. Nghĩ đến đây người dụng ý Thẩm Tinh tiểu nghiến răng nghiến lợi, nhanh chân hướng hắn tới gần. Ngươi vừa rồi tại làm gì? Lý Tiên cũng đồng thời đang lùi lại, mặt không biểu tình, móc ra một cây súng lục, đối hắn nói, đừng có lại tới, tiểu đứng ở nơi đó. Dứt lời, hắn không quên nhìn một chút chính tại hóng ánh khí thể trong rẽ rủa ra toàn thân nữ tử. Hắn có chút buồn bực, không biết Thẩm Tinh nhét kia tượng gỗ quá khứ, làm sao này nữ tử liền bắt đầu vùng ấy, mà lại tại tiến vào hóng ánh khí thể trong bị nhốt rồi cũng không yên tĩnh, còn đang không ngừng rẽ rủa. Lúc này Thẩm Tinh không chỉ không có đình chỉ tới gần, ngược lại tăng thêm tốc độ đối hắn bắt đầu chạy. Đồng thời dị đồng thoáng hiện, chí ít có 1/3 tổng số lượng tinh thần kháng thể nháy mắt bị tiêu hao. Theo Lý Tiên, liền gặp Thẩm Tinh mắt phải bỗng nhiên hơi ửng đỏ một chút, lập tức đầu một choáng, cả người tại này 2 giây bên trong bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Lý Tiên lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào, mặc dù đầu rất choáng, nhưng hắn biết Thẩm Tinh chính đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Không thể để cho hắn tới gần, Lý Tiên lập tức bóc cò, cũng không quản có hay không nhắm ngay mục tiêu, liên tục bắn ra 2 phát đạn. Một giây sau, hắn cầm thương tay nắm chặt lại, bị người bắt lại, lập tức một cỗ cường đại vô song lực lượng đánh tới, đầu ngón tay toàn bộ đứt gãy, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Không chỉ như vậy, liên đối trong tay hắn súng ngắn cũng đều cấp tốc đứt gãy. Mà thẳng đến lúc này, Lý Tiên kia choáng váng ý thức mới bắt đầu khôi phục, trước mắt mông lung trở nên rõ ràng, lần đầu tiên liền gặp được Thẩm Tinh kia đen như mực trên ngực chỉ khảm vào một viên đạn, không có huyết dịch chảy ra, phảng phất khảm vào thép tấm. Này viên đạn thậm chí còn đang nhanh chóng xoay tròn. Không có thời gian phản ứng, Lý Tiên một cái khác tay cũng bị choảng một chút và gãy. Chu đạo đâu? Thẩm Tinh kia trương lạnh lùng mặt bu lại, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Liên quan tới Chu đạo hạ lạc, lúc này Thẩm Tinh đã có dự cảm bất tường. Lý Tiên lại cắn thật chặt hàm răng không nói lời nào. Thẩm Tinh dứt khoát trở tay đem hắn cả người giơ lên, liền muốn đối kia chính tại hóng ánh khí thể trong đối kháng tượng gỗ hấp thu ra toàn thân nữ tử ném đi qua. Lý Tiên lúc này hoảng hồn, hô, chết rồi, hắn chết, đã chết. Chết như thế nào? Thẩm Tinh hỏi. Lý Tiên lần nữa trầm mặc. Thẩm Tinh hai tay khẽ cong, làm bộ liền muốn ném ra. Lý Tiên giật nảy mình, không rõ người này khí lực vì sao lại to lớn như thế, có thể nhẹ nhõm giơ lên bản thân, mà lại tựa hồ cũng không sợ thương kích. Này mẹ nó không phải dị thường là cái gì? Quả thực so dị thường còn muốn dị thường. Bản thân vừa rồi vậy mà lại nghĩ đến muốn đánh lén này loại người. Mà lại vừa mới bắt đầu căn bản cái gì đều không nhìn ra, khủng bố như vậy, quả thực khủng bố như vậy. Ta giết, bị ta giết, ngươi mau buông ta xuống. Lý Tiên bất đắc dĩ chỉ có thể thừa nhận. Tốt. Thẩm Tinh không nói hai lời, đồng nhiên đem hắn đối kia ra toàn thân nữ tử ném ra ngoài. Giờ phút này hắn tức giận không chịu nổi, lực đạo dùng đến quá mạnh, trực tiếp đem ra hỏa này ném tới số 3 nhà sắt cổng. Kia vẫn đứng tại cửa ra vào không cách nào ra Khương Quế Dung. Lúc này một phát bắt được gia hỏa này toát ra hóng ánh khí thể phạm vi bên ngoài đầu, dắt lấy tóc của hắn đem hắn trực tiếp lôi vào nhà xác bên trong. Bên trong lập tức truyền đến Lý Tiên kêu thảm, một tiếng so một tiếng thảm liệt. Bất qua mấy giây qua đi, một đạo mãnh liệt điện giật quang thiểm hiện, Lý Tiên kêu thảm đình chỉ là truyền đến hắn bởi vì thụ thương qua đi kêu rên. Thẩm Tinh đoán Khương Quế Dung thi thể tựa hồ bị gia hỏa này màu bạc bút máy kích phát dòng điện cho đánh trúng. Bất quá suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, Lý Tiên kêu thảm lần nữa truyền đến, lập tức thanh âm này trở nên ồm ồm, tựa hồ miệng bị người cho che. Choang một tiếng, lại là một đạo điện giật quang mang truyền ra, đem số 3 nhà sắt trong cái khác ánh đèn đều đánh nát mấy chung, khiến cho nhà sắt trong lúc sáng lúc tối. Bất quá Lý Tiên kêu thảm cũng rốt cuộc không có đình chỉ, một mực phát ra bị che kín mà không cách nào truyền bá ra thanh âm, ước chừng kéo dài một phút tả hữu, chậm rãi, thanh âm lắng lại. Thẩm Tinh không có tới gần số 3 nhà sắt, mà là tiểu tâm rực rực tới gần kia tại hóng ánh khí thể trong rẽ rủa không để cho mình bị hút vào tượng gỗ ra toàn thân nữ tử. Nhìn kỹ một chút, này nữ tử hiện tại đã không dành quan tâm chuyện khác, nàng hơn nửa người đã bị tượng gỗ hút vào đi vào. Bất quá nhìn bộ dáng, này nữ tử hẳn là có thể hoàn toàn tránh ra, chỉ là có một bộ phận nguyên nhân thân thể của nàng lại bị này hóng ánh khí thể cho khốn trụ một ít, này dẫn đến nàng hai mặt thụ địch, phân thân vô thuật. Lúc này Thẩm Tinh cũng chú ý tới. tự mình chế tác cái này tượng gỗ giờ phút này đã sớm hoàn toàn biến hình, bất quá tượng gỗ bản thân cũng không có vỡ tan, mà lại như là một cái đại mì vắt một dạng, được tạo nên thành một trương mặt ngoài bất quy tắc tấm ván gỗ bộ dáng. Không chỉ như vậy, này tấm ván gỗ còn tại kịch liệt tiến hành biến hình, tựa hồ không có đem nữ tử hoàn toàn hút vào đi vào trước đó, nó sẽ một mực như vậy biến hình. Lại là mấy phút sau, tượng gỗ cơ hồ đã trở nên liền Thẩm Tinh cũng không nhận ra. Bất quá lúc này nữ tử chỉ còn lại một nửa mặt còn tại tượng gỗ bên ngoài, như cũ tại chăm chỉ không ngừng giãy giụa, nếu không phải phía ngoài những này hóng ánh khí thể gián tiếp trợ giúp tượng gỗ tiến hành hấp thu, nàng đã sớm vứt bỏ tượng gỗ trốn ra được. Cho đến sau cùng một khắc, Thẩm Tinh đưa mắt nhìn nữ nhân này, một điểm cuối cùng làn da bị từng chút thu nạp đến này, ngay cả mình cũng đều nhận không ra tượng gỗ trong. Đáng lẽ nên là da toàn thân nữ tử tượng gỗ, giờ phút này thật biến thành một trương thật mỏng hình thoi phiến gỗ. Thẩm Tinh đưa nó nhặt lên, phát hiện vào tay phi thường nhẹ nhàng, phảng phất như đã không còn là bách mộc chế, mà là biến thành một loại khác không biết chất gỗ. Không chỉ như vậy, này tượng gỗ không những chất gỗ kết cấu cùng hình dạng cải biến, tiêu liên mặt ngoài đường vân cũng đều trở nên phảng phất bị người tận lực dùng dao điều khắc vì đó. Từng đạo tuyến đường, vốn lượn xoay quanh, vô cùng có quy luật, đem trọn trương thật mỏng phiến gỗ toàn bộ che kín, mỗi một cái tuyến đường trung gian đều có một cái màu đen điểm nhỏ, thật giống như tiểu một mụn, phảng phất đang nói cho Thẩm Tinh, nơi này là trọng điểm. Thẩm Tinh một chút do dự, ý thức nô ra, phát hiện vậy mà có thể thâm nhập vào đi. Loại cảm giác này cực kỳ chân thực, lập tức dọa hắn nhảy một cái, không biết tượng gỗ làm sao tại hấp thu ra toàn thân nữ từ sau, biến thành bộ dáng này, lúc này hắn không còn dám đem ý thức xâm nhập, chuẩn bị xử lý xong nơi này sau đó, lấy về chậm rãi nghiên cứu. Đem phiến gỗ để ở một bên thùng rác phía trên, chậm rãi đi đến số 3 nhà sắc cổng. Kỳ thật không cần Thẩm Tinh nhìn, hắn cũng đã đoán được, này Lý Tiên tuyệt đối đã giữ nhiều lành ít. Vừa rồi mặc dù Lý Tiên tại nhà xác bên trong kích phát hai lần siêu cường dòng điện, nhưng về sau như cũ tại kêu thảm, cái này chứng minh hai lần đó kích phát căn bản không có đưa đến nhiều đại tác dụng. Mà này màu bạc bút máy hết thể chỉ có thể kích phát 3 lần dòng điện, Thẩm Tinh chi kia vừa rồi đã sử dụng hết, này Lý Tiên trước đó tại y viện đối Trịnh Thụy Quân sử dụng một lần, về sau ở đây lại sử dụng 2 lần, cũng tương tự đã hao hết. Cho nên tại nhìn thấy Lý Tiên co quắp mà ngã trên mặt đất lúc, Thẩm Tinh không có một chút ngoài ý muốn. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tại Lý Tiên bên cạnh có do Khương Quế Dung cô kia gặp hai lần điện giật đã hoàn toàn biến thành màu đen thi thể, không núp ních, xem ra căn bản không có khả năng tái khởi tới. Mà Lý Tiên trên đầu, một cái đang núp nhích màu đỏ tươi cục thịt đem hắn đầu hoàn toàn bao khỏa, phảng phất đang hấp thụ chất dinh dưỡng một dạng, ngoa ngoệ không ngừng, mỗi núp nhích một chút, Lý Tiên thân thể liền theo run dậy một chút. Đây chính là da đầu trung cực mẫu thể. Lúc này, đột nhiên một thanh âm từ Thẩm Tinh bên cạnh thân truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện đến người vậy mà là Chu Đạo. Này sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào nam tử, dựa vào lấy tường đứng ở nơi đó, chính đang hơi thở hổn hển. Chương 138, khởi tử hồi sinh. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh phát hiện Chu Đạo nhìn qua suy yếu rất kịch liệt, cơ hồ liền muốn đứng thẳng không được, hoàn toàn là dựa vào nghị lực chống đỡ lấy. Lập tức hắn phát hiện Chu Đạo trên trán còn có hai đạo dễ hiểu vết tích, hơi hơi lõm, tựa hồ bị thứ gì cho kích thương. Ngươi không chết. Chu Đạo miễn cưỡng nở nụ cười, nói đùa nói ra, rất muốn ta chết sao? Dứt lời, hắn dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào tường, từng ngụm thở. Đưa tay chỉ số 3 nhà xác bên trong, trước đó tại y viện thời điểm, bị bên trong giá hỏa này ám toán, vậy mà cùng ngoại nhân một chỗ tính toán ta. Thẩm Tinh liếc qua còn tại thỉnh thoảng co giật Lý Tiên, lại nhìn một chút trên đầu của hắn phủ lấy kia màu đỏ tươi cục thịt, cảm thấy rất nghi hoặc, tạm thời chọn rời đi nhà xác cổng, đi vào Chu Đạo bên cạnh. Ngươi chỗ nào thụ thương rồi? Chu Đạo chỉ cái chán, trong này, chúng hai thương. Thẩm Tinh. Dứt lời, Chu Đạo trọng trọng thở dài, này mẹ nó đã là ta cái mạng cuối cùng. Từng tại bắt một cái dị thường lúc, ta không cẩn thận cùng nên dị thường đặc tính dung hợp, về sau lợi dụng thể nội tĩnh điện giữa sân cùng này cô đặc tính. Lập tức ta phát hiện, chỉ cần ta trái tim không có bị tổn hại, liền có thể phục sinh. Có thể phục sinh bao nhiêu lần? Thẩm Tinh ngạc nhiên nói. 4 lần. Đây đã là lần thứ 4. Chu Đạo lắc đầu. Ngươi sao có thể biết chính xác phục sinh số lần? Thẩm Tinh càng là hiếu kỳ. Chu Đạo miễn cưỡng cười nói, thông qua thể nội còn lại đặc tính. Lúc ấy con kia dị thường tựa như mèo đồng dạng, thực lực cũng không mạnh, nhưng lại có được 9 đầu mệnh, khả năng cũng là bởi vì dung hợp nó đặc tính nguyên nhân. Thẩm Tinh giật mình gật đầu. Kỳ thực Chu Đạo đích thật là bởi vì quá mức tin tưởng Lý Tiên nguyên nhân, dẫn đến mình đã bị mai phục. Bất quá Chu Đạo đặc tính năng lực là bị nghiêm ngặt bảo mật. Cho dù là thành phố lớn đặc điều tổ cũng chỉ có số ít mấy cái hạch tâm nhân viên mới biết được, Lý Tiên không biết, Trịnh Thụy Quân càng là không có khả năng biết. Cho nên tại bọn hắn cho rằng đã giết Chu Đạo về sau, Chu Đạo trên thực tế tại bị vận chuyển lên xe ước chừng nửa giờ liền đã tỉnh. Nhưng hắn tại tử vong một lần sau sẽ xuất hiện một cái tệ nạn, chính là thân thể khí lực khôi phục được phi thường chậm chạp. Này đoạn thời gian nếu như bị người phát hiện hắn còn sống, lại đem hắn giết một lần, liền sẽ triệt để chơi xong. Tỉnh lại Chu Đạo phát hiện mình bị chứa ở một cái bao tải to trong, bất quá rất may mắn là, hắn ngay tại cái này túi lớn trong vậy mà mò tới một cây súng lục, không chỉ như vậy, này đem thương bên cạnh còn có một cái cách âm trang bị. Bao tải đang không ngừng lắc lư, hẳn là còn tại trên xe chuẩn bị vận đến một nơi nào đó đi. Thừa cơ hội này, hắn bất động thanh sắc đem súng lục ống giảm thanh trang tốt, sau đó mở ra chốt, tĩnh tĩnh chờ lấy, thẳng đến xe tại ngoại ô một nơi nào đó dừng lại, sau đó có hai người một trước một sau xuống xe, đi vào phía sau xe, mở cửa ra. Chu Đạo không có loạn động, mà là mặc cho bọn hắn đem bản thân cùng cái khác hai tên trị an quan thi thể kéo xuống xe, sau đó bao tải bị từng cái giải khai. Đương đỉnh đầu của mình bao tải miệng bị giải khai lúc, Chu Đạo đối người kia đầu bắc cỏ, đứng lên, tại một người khác còn không có kịp phản ứng lúc, lần nữa đem người kia đầu cho băng rơi. Lập tức hắn phát hiện bản thân thân ở tại ngoại ô một cái không biết tên cỡ nhỏ luyện lô nhà máy phụ cận, bên trong xưởng tựa hồ còn có một số người xa lạ đang đi lại. Tại này ngã xuống trên thân hai người không có lục soát điện thoại, Chu Đạo sợ hãi kinh động cái khác đồng bọn, cho nên trực tiếp lái xe ly khai. Do không cách nào biết được phương vị của mình, hắn bỏ ra thật lâu thời gian mới quấn về thành trong. Không chỉ như vậy, bởi vì thân thể vừa mới phục sinh còn phi thường hư nhược nguyên nhân, Chu Đạo một trận sắc ngất, cố nén mới chạy tới trị an sảnh pháp y thất. Ngươi bộ dáng bây giờ rất tồi tệ, muốn hay không trước về phòng trực trên giường nhỏ nằm một chút. Thẩm Tinh gặp hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhìn một cái cùng chết người cũng không có gì khác biệt. Chu Đạo lắc đầu, mặc dù bây giờ đầu óc choáng lợi hại, nhưng chúng ta vẫn là phải trước xử lý kia trung cực mẫu thể lại nói. Lập tức Chu Đạo mặt lộ bất khả tư nghị, ta vạn vạn không nghĩ đến, ra đầu trung cực mẫu thể vậy mà tại Khương Quế Dung trong thi thể. Bây giờ nhìn này bộ dáng, nó muốn tiến hóa bất quá lại thất bại. Hẳn là bị chúng ta nhiều lần quấy rầy đến có quan. Vậy bây giờ chúng ta muốn làm thế nào? Thẩm Tinh hỏi. Chu Đạo ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh một chút, lập tức ánh mắt định tại hắn ngực. Thẩm Tinh ngực vị trí giờ phút này một mảnh đen nhánh, như cũ che kín màng bảo hộ gân đen, mà lại vừa rồi hắn đồng dạng bị Lý Tiên khoảng cách gần đánh một thương, lúc ấy đạn lâm vào trong thịt, còn tại xoay tròn. Hiện tại đạn đã rơi xuống, ngực cũng có chút hơi hơi thấy đau, bất quá còn tốt, hiện tại loại tình hình này hắn căn bản không tính thụ thương. Liếc qua Thẩm Tinh bị viên đạn đánh trúng mà hơi lom xuống cơ bắp sau, Chu Đạo tự tiếu phi tiếu mà nói, ngươi này va chạm thường, ta nhìn rất quen thuộc. Dứt lời, hắn không tự giác sờ lên trên trán mình hơi lom xuống vết đạn. Lập tức lại nói ra, yên tâm, cái này sự chỉ có ngươi cùng ta biết, không có người thứ ba. Vừa rồi Lý Tiên gia hỏa này lúc đi vào, đã đem nơi này giám sát tuyến đường toàn bộ hủy đi. Thẩm Tinh sững sờ. Hắn cũng không biết giờ phút này bản thân tại Chu Đạo trong mắt, đã biến thành người một nhà. Bởi vì tựa hồ cũng có qua giống nhau tao ngộ, lại đều là dung hợp đặc tính người thành công. Rất rõ ràng, theo Chu Đạo Thẩm Tinh cũng có thể chống cự đạn, mặc dù bây giờ áo quần hắn lam lũ, nhìn rất chật vật. Nhưng giống Thẩm Tinh này loại có thể hấp thu đặc tính người cực kỳ hy hữu, Chu Đạo đã có để hắn chính thức gia nhập Hạc Sơn Đại Thị đặc điều tổ ý nghĩ, mà lại hắn dám xác tín, Thẩm Tinh nếu như gia nhập sau, tuyệt đối là trong tổ quý hiếm nhất lực lượng trung kiên. Cho nên hắn đối Thẩm Tinh không tiếp tục che giấu cái gì, mở miệng nói: hiện tại trước hết xử lý này trung cực mẫu thể. Nói, đem đeo ở hông, lên ống giảm thanh súng ngắn gỡ xuống, đưa cho Thẩm Tinh. Này mẫu thể hẳn là đến một cái cần phải tiến hóa giai đoạn, nguyên bản ký sinh tại Khương Quế Dung trong thi thể, còn không có hoàn toàn tiến hóa thoát ly, nhưng bị chúng ta mấy lần quấy rầy nó. Cho nên vừa rồi nó lựa chọn sớm xuất hiện, lại một lần nữa ký sinh trên người Lý Tiên. Kia Lý Tiên đã chết rồi sao? Thẩm Tinh hỏi. Không chết cũng chỉ có nửa cái mạng, dùng này đem thương đi tiến hắn lên đường đi. Chu Đạo gật đầu, chỉ cần lại đem Lý Tiên này cơ thể sống ký sinh cho giết chết đồng thời, đem mẫu thể cùng một chỗ xử lý là được rồi. Thấy Thẩm Tinh có chút không quá quen thuộc cầm thương, Chu Đạo tranh thủ thời gian giải thích, bảo hiểm là mở ra, bóp cò tự vang, họng súng không cần đối ta. Ngoa tạo, ngươi muốn hủ chết ta. Lao tử có thể chỉ có một cái mạng. Thẩm Tinh có chút xấu hổ mà cười cười, quay người đi đến số 3 nhà sắt trước, nhìn xem còn tại nhẹ nhàng co giật Lý Tiên. Đúng, hai tay giơ thương. Phải nắm chặt, nếu không sức giật sẽ để cho ngươi họng súng rất dễ dàng tiểu lệch khỏi mục tiêu. Hơi tới gần một điểm, như ngươi loại này tân thủ vượt qua 5 mét khoảng cách đem rất khó đánh trúng mục tiêu. Thẩm Tinh theo lời hướng phía trước đi 2 bước, thẳng đến sắp bước vào nhà xác bên trong mới dừng lại, bất quá hắn vẫn như cũ duy trì hai chân đứng tại kia phía nóng ánh khí thể bên trong. họng súng đối bao khỏa Lý Tiên đầu màu đỏ tươi cục thịt, nay cục thịt mặt ngoài cũng không bóng loáng, lại đang thong thả nhúc nhích, nhìn qua phi thường buồn nôn. Một giây sau, Thẩm Tinh bóc cỏ, lại tại thương thứ nhất qua đi, lại liên tiếp bổ hai thương. Đạn xuyên thấu cục thịt, đồng thời cũng đánh trúng Lý Tiên đầu. Lý Tiên cặp kia thỉnh thoảng co giật hai chân rất nhanh đình chỉ co rúm, chậm rãi bình ổn lại. Ba phát qua đi, Chu đạo nhắc nhở, trước không nên tới gần, là ở chỗ này chờ lấy, này mẫu thể tầng dưới làn da có được hắc ám kỹ năng, định nguyên báo thủ, trước mắt còn không biết được mẫu thể kỹ. Lời còn chưa dứt, Chu đạo đống nhiên sửng sốt một chút, a, không đúng. Chương 139, định nguyên báo thủ, thượng, 4200 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Trải qua như thế nhiều ngày điều tra, mặc dù Chu đạo điều tra ra đầu thời gian không có Trịnh Thụy Quân âm thầm điều tra thời gian dài, nhưng tương tự hiểu được đại bộ phận liên quan tới loại này tình huống dị thường. Đầu tiên hắn cũng biết ra đầu là thấp nhất một tầng, tiếp theo là nghi tự nát giữa làn da, bởi vì những này nát giữa làn da ẩn ẩn có làm yêu xu thế. Mặc dù tại bị Trịnh Thụy Quân đánh giết sau, trong bệnh viện kia một màn Chu đạo cũng không có trông thấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phỏng đoán. Nếu như tầng thứ hai là nát giữa làn da, kia tầng thứ ba mới là bản thân một mực tại truy tung cả Trương Bỉ nữ tử. Bất quá bây giờ xem ra cả Trương Bỉ nữ tử đã bị Thẩm Tinh cùng Lý Tiên cho thu thập hết rồi, về phần là thế nào thu thập, chờ chuyện nơi đây kết thúc sau, phải thật tốt hỏi một chút Thẩm Tinh. Mà tầng thứ tư cũng chính là tầng cuối cùng, hẳn là này giấu ở Khương Quế Dung thể nội cục thịt, giờ phút này đã bọc tại Lý Tiên trên đầu. Ra đầu đối với chọc giận nó người, hoặc là cảm giác được có kẻ nguy hiểm, sẽ trực tiếp thông qua cảm nhiễm hoặc là điều khiển người công kích phương thức diệt đi đối phương. Mà tầng thứ hai nát giữa làn da xử lý như thế nào chọc giận nó người, Chu đạo cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết tầng thứ ba cả Trương Bỉ nữ tử áp dụng trừ tự thân công kích bên ngoài, còn có thông qua mực nước động định nguyên báo thủ. Một khi nàng phát giác nguy hiểm, lại bị chọc giận, liền sẽ kích phát một đoàn mực nước động thần không biết quỷ không hay tới gần nơi này chút chọc giận nàng người, cũng cho mãnh liệt nhất kích. Về phần tầng cuối cùng trung cực mẫu thể, có lẽ cũng có hắc ám kỹ năng, lại kỹ năng này so với trước mặt mực nước động, hẳn là chỉ mạnh không yếu, chỉ là không biết là cái gì. Lúc này Thẩm Tinh nghe thấy được Chu đạo lẩm bẩm, quan sát này không nhúc nhích cục thịt cùng Lý Tiên thi thể một lát, nghiêng đầu đối Chu đạo hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì không đúng. Chu đạo còn tại suy tư, tựa hồ không có nghe thấy Thẩm Tinh. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Thẩm Tinh nói, này trung cực mẫu thể xem ra so với cái khác làn da yếu nhược rất nhiều, nhưng nó hẳn là có hắc ám kỹ năng. Mà nó tầng dưới làn da hắc ám, kỹ năng là định nguyên báo thủ. Định nguyên báo thủ. Thẩm Tinh nhíu mày, làm sao cái định nguyên báo thủ? Khóa chặt báo thủ mục tiêu, sau đó giết chết nên mục tiêu, thông qua mực nước động hoặc tự mình động thủ phương thức. Chu đạo giải thích. Thẩm Tinh nói, cũng chính là không quản người này ở đâu, nó đều có thể tìm tới mục tiêu, sau đó lại báo thủ. Không sai biệt lắm là như thế này. Chu đạo gật đầu. Thẩm Tinh quay đầu lần nữa liếc qua không nhúc nhích của thịt. Mà giờ khắc này này cục thịt đã không còn là màu đỏ tươi, mà là dần dần trở nên u ám, phảng phất đánh mất sinh cơ. Vừa rồi kia cả Trương Bỉ nữ tử mực nước động tập kích ta. Thẩm Tinh nói. Chu đạo lắc đầu, nay cục thịt làm trung cực mẫu thể, nó tập kích phương thức không nhất định vẫn là mực nước động. Thẩm Tinh lần nữa nhíu mày. Hắn xét lại một chút bản thân khỏe mắt hạ thuộc tính giá trị, nguyên bản 5 tầng tinh thần kháng thể thuộc tính, vừa rồi luân phiên sử dụng, thậm chí còn thôi phát một lần đối Lý Tiên tinh thần công kích. Dẫn đến giờ phút này còn thừa lại liền một tầng cũng chưa tới. Nghĩ nghĩ, hắn tiêu hao ít hứa tinh thần kháng thể mở ra dị đồng, nghiêm túc quan sát một chút Lý Tiên cùng đầu hắn bên trên mang lấy mẫu thể. Không có bất kỳ dị thường màu đỏ khí tức. Chu đạo giờ phút này thì là tâm lý có một chút đoán, chỉ là hắn còn không dám khẳng định, đối Thẩm Tinh nói, kia cả Trương Bỉ nữ tử phía dưới, có lẽ còn có một tầng nát giữa làn da dị thường, chỉ là ta tạm thời chưa từng nhìn thấy. Nếu như này mẫu thể cũng có định nguyên báo thù kỹ năng, kia vừa rồi chúng ta đối với nó động thủ, ách, chuẩn xác mà nói là ngươi nổ súng bắn nó. Nó có thể sẽ sau đó kích phát hắc ám kỹ năng. Thẩm Tinh ngạc nhiên, nói cách khác, nó hội lấy phương thức nào đó đối ta tiến hành định nguyên báo thủ. Chu đạo không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi bản thân căn bản không có phỏng đoán đến điểm này, giờ khác này cũng chỉ có thể gật đầu, ta chỉ là nói có khả năng, bất quá này mẫu thể nếu như thế yếu lời nói, có lẽ nó căn bản kích phát không được định nguyên báo thủ. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thẩm Tinh hơi chần chờ, nâng lên chân phải, một bước bước vào số 3 Trần Thi trong phòng. Chu đạo cũng chống đỡ vách tường, từng bước một đi vào Trần Thi phòng cổng, nhìn xem bên trong hết thảy. Thẩm Tinh không có đi đụng ngã trên mặt đất Lý Tiên cùng kia cục thịt, cũng không có đụng Khương Quế Dung thi thể, mà là đi qua bả vừa rồi ném vào rượu chữa cháy nhặt lên. Nay cán búa cũng đều là kim loại, cùng lưỡi búa hợp thành một thể, phi thường rắn chắc. Dẫn theo đua chậm rãi đi đến Khương Quế Dung bên cạnh thi thể, nhìn kỹ một chút, phát hiện bụng của nàng đã hư thối phá vỡ, bên trong đen như mực tán phát ra một cỗ bị chống phân hủy cùng thuốc tẩy hỗn hợp sau mùi lạ. Nhưng cỗ thi thể này xác thực đã không cách nào lại di động. Thẩm Tinh tiến lên một bước, vượt qua Khương Quế Dung, nhìn về phía Lý Tiên trên đầu kia đỉnh độc nhất vô nhị, toàn thế giới chỉ lần này một nhà thịt heo mũ. Dị đông phía dưới, như cũ không có nhìn thấy nửa phần màu đỏ khí tức, này không giống với lúc trước hắn tại Khương Quế Dung bên hông nhìn thấy tán phát ra màu đỏ khí tức một màn. Tựa hồ cục thịt thật đã chết rồi. Bất quá đã kinh lịch nhiều như vậy Thẩm Tinh, giờ phút này vẫn sẽ không yên tâm, không quản này Đông Tây có thể hay không kích phát định nguyên báo thủ, cho dù nó không chết, vừa rồi bản thân bắn nó một thương, cũng đã tạo thành cựu hận. Thậm chí tại sớm hơn trước đó, bản thân dùng đũa chặt Khương Quế Dung chán thời điểm, nói không chừng liền đã hình thành cựu hận. Không cần thiết hiện tại còn sợ hãi rụt rè, hai tay của hắn giơ lên dịu chưa cháy, đối này cục thịt lại là một đũa hung hăng đánh xuống. Phốc phốc một tiếng, cục thịt từ đó biến thành hai bên, lộ ra bên trong Lý Tiên kia đã bị hòa tan được hư thối không chịu nổi đầu. Nay cục thịt giờ phút này đã hoàn toàn trở thành màu cho tàn, lại toàn thân bắt đầu trở thành cứng ngắc, giống như một khối nham thạch, không còn là mềm nhũn trạng thái. Xác định đã chết, đồng thời đã bắt đầu sơ cứng. Thẩm Tinh cầm dịu chưa cháy đi ra trần thi phòng. Chu Đạo gật gật đầu, tại hắn nâng đỡ, hai người tiến phòng trực ban. Thẩm Tinh lại trở lại hành lang đem kêu biến dị phiến gỗ cầm về, cất vào trong ba lô. Giờ phút này hành lang cùng số 3 trần thi trong phòng bóng đèn có bộ phận đã hư hao, ánh đèn lúc sáng lúc tối, ở lâu để Thẩm Tinh cảm thấy hoa mắt. Về tới phòng trực ban sau mới cảm giác thư thích một điểm. Hắn đem găng tay cởi xuống, để Chu Đạo tọa hạ nghỉ ngơi, nhìn nhìn video theo dõi, quả nhiên đã toàn bộ thành đông tuyết điểm. Lý Tiên đến sau không chỉ có hủy đi giám sát tuyến đường, càng là liền này trong phòng trực ban ổ cứng đều bị hắn làm hư. Bất quá này dạng cũng tốt, ngược lại đem vừa rồi Thẩm Tinh thân thể kia một hệ liệt quỷ dị biến hóa đồng dạng che giấu đi. Hiện tại có thể thông chi cái khác trị an quan A. Thẩm Tinh cầm lấy văn phòng máy riêng, nghe ngóng mịt rộ phổn, còn có âm thanh truyền ra, chứng minh là tốt. Lý Tiên cũng không có cắt điện lời nói tuyến. Chu Đạo gật đầu, để bọn hắn gọi hình sự tổ người tới. Dừng một chút, lại nói. Có lẽ lầu một kia chút tuần tra cảnh vệ thi thể tiểu để bọn hắn xử lý quá sức. Thẩm Tinh ngạc nhiên, phía trên cảnh vệ, đã chết hết. Chu Đạo lắc đầu, có mấy người chỉ là ở vào hôn mê, này cả trương bị nữ tử lúc đi vào hẳn là vô thanh vô tức tiểu chơi chết 7-8 cái cảnh vệ. Phổ thông nhân loại, căn bản không phải này chủng dị thường đối thủ, có súng đều vô dụng. Trước mắt xem ra, này cả trương bị nữ tử, là làn da dị thường này nhiều cái tầng cấp trong thực lực tối cường một cái tầng cấp. Mà cũng không phải là mẫu thể càng cao cấp hơn, thực lực tiểu càng mạnh. Thẩm Tinh nhẹ nhàng thở dài, rất mau đưa điện thoại gọi ra ngoài, kêu chỉ an sảnh hình sự tổ tiếp viện. Sau khi để điện thoại xuống một lát, hắn có chút không yên lòng đối Chu Đạo hỏi, nếu như kêu mẫu thể có thể khởi động định nguyên báo thù, ta hiện tại có phải là chẳng khác nào nhận lấy nó mịt mở người liền rùa? Ách, không sai biệt lắm là như thế này. Chu Đạo có chút lúng túng nói, nếu như Thẩm Tinh thật sự là rơi xuống như thế kết quả. Hắn cảm giác bản thân cũng có trách nhiệm, bởi vì chính mình không có sớm nghĩ đến tầng này. Không sao, ta chỉ là xác nhận một chút. Chính như lời ngươi nói, này mẫu thể rõ ràng tại tiến hóa trong, cho nên không chịu nổi một kích, không nhất định còn có thể kích phát loại kỹ năng này. Thẩm Tinh nói, huống hồ nó đã chết, dùng cái gì kích phát? Chu Đạo đang muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Thẩm Tinh rất nhanh cầm lấy ống nghe, còn chưa kịp nói chuyện, tiểu nghe bên trong truyền đến tựa hồ là Lý Mãi Tịnh thanh âm. Thẩm Tinh, ngươi tại pháp y thất bên kia sao? Thẩm Tinh sững sờ, nhìn nhìn Chu Đạo, lập tức đè xuống miễn đề đồng thời bà ống nghe trả về chỗ cũ, trực tiếp đôi miễn đề nói ra, đúng vậy, là vừa rồi kia chút tiếp vào tin tức hình sự tổ trị an quan nói cho ngươi sao? Ngươi hẳn là đang nghỉ phép đi, như thế chậm còn chưa ngủ. Ai, đừng cái thi giả. Triệu Văn Bắc trong nhà xảy ra chuyện, ta hiện tại chính tại hiện trường. Lý Mãi Tịnh nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Tinh có chút giật mình. Quay đầu nhìn nhìn Chu Đạo, gặp hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Lý Mãi Tịnh tại đầu bên kia điện thoại trả lời, Văn Bác người nhà chết rồi, sự tình rất phức tạp, trễ một chút lại nói. Ta gọi điện thoại là muốn nói cho ngươi, đại khái 7-8 phút trước, ta tiếp đến Phỉ Phỉ điện thoại, nói là ngươi điện thoại đánh không thông, nàng đang tìm ngươi. Tiểu cô nương nghe có chút sợ hãi, ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt một người bà nàng bỏ ở nhà. Thẩm Tinh hơi nghi hoặc một chút, nhìn nhìn điện thoại, biểu hiện trước mắt thời gian đã nhanh muốn 3 giờ sáng. Như thế cái thời gian điểm, Phỉ Phỉ vậy mà không có ngủ, hơn nữa còn tại gọi điện thoại tìm bản thân. Đồng thời hắn cũng chú ý tới mình điện thoại tín hiệu khi có khi không, tại này phụ lầu 2 trong một mực ở vào trạng thái không ổn định. Khó trách Phỉ Phỉ không có đả thông điện thoại, khả năng Lý Mai Tịnh vừa rồi cũng đang đánh mình thủy thủ cơ, đồng dạng không có đả thông. Cuối cùng lúc nghe hình sự tổ bên kia tiếp đến điện thoại của mình thông chi sau, mới tìm được pháp y phòng trực ban máy riêng phương thức liên lạc, liên hệ đến chính mình. Hiện tại Phỉ Phỉ lại còn không ngủ, mà lại đang khắp nơi gọi điện thoại tìm kiếm bản thân, rõ ràng là có chuyện trọng yếu gì. Thẩm Tinh biết Phỉ Phỉ bình thường rất cẩn thận, điện thoại của nàng đồng hồ trong, không hiếm hoi còn sót lại điện thoại của mình, còn có Trịnh Thụy Quân, Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác, thậm chí còn có trên lầu hàng xóm Thẩm Đại Thẩm, cùng Thẩm Tinh phụ mẫu Thẩm Sĩ Hải, Đường Ái Châu điện thoại. Không nghĩ nhiều nữa, Thẩm Tinh lập tức dùng phòng trực ban máy riêng bấm Phỉ Phỉ điện thoại đồng hồ. Mới vang lên một tiếng, lập tức bị bên kia kết nối, truyền đến Phỉ Phỉ đệ thấp đến cực hạn thanh âm. "Uy." Thẩm Tinh nghe thanh âm của đối phương rõ ràng tiểu không thích hợp, tựa hồ đang tận lực né tránh cái gì, không nhường ai nghe thấy bản thân phát ra tiếng. "Phỉ Phỉ, xảy ra chuyện gì?" Phỉ Phỉ nghe xong là Thẩm Tinh thanh âm, lập tức kích động lên, hạ giọng nhanh chóng nói ra, "Thẩm thúc thúc, ta tìm ngươi khắp nơi. Ta sợ hãi, bên ngoài nhà." Bên ngoài một mực có tiếng bước chân, ngay tại phòng khách ngoài cửa, còn có cửa sổ bên kia, cũng có tiếng bước chân. Ban đầu Thẩm Tinh tưởng rằng không phải nhị hóa đột nhiên trở nên khác thường, đến mức cho Phỉ Phỉ tạo thành uy hiếp, nhưng bây giờ nghe xong, tựa hồ cũng không phải là này dạng. Để Phỉ Phỉ cảm thấy sợ hãi chính là ngoài phòng có tiếng bước chân. "Ngươi nhị thúc thúc đâu? Đã biến mất sao?" Thẩm Tinh hỏi. "Không." Phỉ Phỉ lắc đầu, "Hắn vẫn còn, hắn một mực thủ tại cửa phòng khách, ta hỏi hắn cái gì hắn đều không nói, từ tiếng bước chân kia vang lên sau, nhị thúc thúc vẫn đứng tại cạnh cửa không hề động qua." Thẩm Tinh nhịp tim có chút tăng tốc lên, hắn không biết cái giờ này vì sao lại có người tại nhà mình phụ cận bồi hồi. Người này có thể là tiểu thâu, cũng có thể là thứ gì khác. "Các ngươi bật đèn hay chưa?" Thẩm Tinh hỏi. "Không có, bên ngoài có nguyệt quang, ta thấy được." Phỉ Phỉ trả lời. Dừng một chút, nàng lại nói, "Ta là bị tiếng gõ cửa đánh thức, vậy bên ngoài người vừa rồi tại gõ cửa, nhưng tốt giống cũng không phải. Hiện tại có thể biết đến là, Phỉ Phỉ đáng lẽ nên đã ngủ, bất quá nhị hóa xưa nay không ngủ, khả năng như cũ giống như trước đây, ngồi tại bên giường trông coi nàng. Thẳng đến cái kia quỷ dị tiếng bước chân xuất hiện, khiến cho nhị hóa ly khai Phỉ Phỉ phòng ngủ, thủ tại cửa phòng khách không nhúc nhích, mà lúc này Phỉ Phỉ bị nàng nói tới tiếng đập cửa cho bừng tỉnh. Bởi vì có nhị hóa trong nhà, Phỉ Phỉ biết không thể để người bên ngoài biết được này nhị thúc thúc tồn tại, cho nên cũng không có nói cho Lý Mãi Tịnh hoặc là những gia đình khác trong xảy ra chuyện gì, chỉ là khắp nơi tìm kiếm làm sao có thể liên hệ với Thẩm Tinh. "Ngươi hiện tại để nhị thúc thúc trở lại ngươi phòng ngủ, sau đó ngươi hai đem cửa phòng ngủ đóng lại, khóa trái. Một khi kia người tiến nhập phòng khách, ngươi tiểu bà ta trước đó đặt ở ngươi trong phòng ngủ ly kia nước, đổ vào bên cạnh thang lầu một điêu đáy trong ao, sau đó trốn đi. Cuối cùng lại nói, ta lập tức trở về, các ngươi tiểu trốn ở trong phòng ngủ, chỗ nào đều không cần đi." Đem đồng hồ đeo tay điện thoại chen vào tai nghe, chờ một lúc dùng tai nghe nói chuyện với ta. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh lập tức quay người, đang muốn nói cho Chu Đạo để hắn trước tiên ở này trong chờ một lát, bởi vì hình sự tổ trị an quan lập tức sẽ tới, mà bản thân phải gấp lấy trở về. Hiện tại Chu Đạo toàn thân suy yếu, cũng giúp không được gấp cái gì, mà Lý Mãi Tịnh tại xử lý Triệu Văn Bác nhà đột phát sự kiện, rõ ràng cũng đuổi không trở lại. Bất quá tại Thẩm Tinh quay người nhìn về phía Chu Đạo một khắc, hắn rõ ràng khẽ giật mình, liền gặp Chu Đạo trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt không còn là tái nhợt, mà là mang theo một vòng màu xám cho. "Có phải là thân thể không thoải mái?" Thẩm Tinh nói, "Ta hiện tại có việc gấp muốn về nhà, chờ một lúc liền sẽ có chị An quản tới, ngươi chỗ nào không thoải mái lập tức nói cho bọn hắn." Lúc nói chuyện, đã có thể nghe thấy có tiếng bước chân dày đặc tại thang lầu phương hướng vang lên. Bởi vì ngồi thang máy xuống tới bị hạn chế nhân số, cho nên những này chạy tới chị An quan có rất nhiều người lựa chọn giờ phút này càng cấp tốc hơn thang lầu thông đạo. "Không phải." Chu Đạo đông nhiên mở miệng, bờ môi cũng có chút run rẩy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì rất nghiêm trọng sự, ta không để ý đến một điểm rất trọng yếu. "Xong, xong." Nghe hắn lời nói, Thẩm Tinh trong lòng nhất thời bị bao phủ một tầng bóng ma, hắn không có lập tức rời đi, ngược lại tiến lên một bước, hỏi, "Ngươi không để ý đến cái gì?" "Cái gì nghiêm trọng sự?" Chu Đạo ánh mắt lúc đầu có chút hoảng hốt, giờ phút này chậm rãi tụ tập tại Thẩm Tinh trên thân, bờ môi run rẩy nói, "Triệu Văn Bác là ban đầu cùng Khương Quế Dung phát sinh xung đột người, bởi vì tại Trác gia lão trạch trong, hắn dùng co rỗi côn đập nện Khương Quế Dung, khiến cho nàng bị tóm đến pháp y thất." Nghe hắn lời nói, Thẩm Tinh ẩn ẩn phảng phất như đoán được cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại không nói ra được. "Cho nên, Định Nguyên báo thủ, rất có thể không chỉ nhằm vào cùng này trung cực mâu thể có qua xung đột đối tượng, còn có thể là xung đột đối tượng bên người người thân cận nhất. Chu đạo thần tình cứng ngắc nói. Bành! Cửa phòng trực truyền đến một tiếng bạo hưởng, bị hung hăng kéo ra, Thẩm Tinh thân ảnh đã không thấy. Chương 140, Định Nguyên báo thủ, trùng. Nếu như Chu đạo nói tới là thật, nói cách khác giờ phút này Phỉ Phỉ nghe thấy bên ngoài nhà có tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa, đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà là vô cùng có khả năng cùng kia trung cực mâu thể cục thịt Định Nguyên báo thủ có quan. Báo thủ không chỉ có là nhắm vào mình, cũng nhắm vào mình người thân cận nhất. Lúc trước Triệu Văn Bác tại Bắc Phong trấn Trác ra lao trạch, dùng có rỗi côn chế phục về đến trong nhà Khương Quế Dung, rõ ràng đắc tội trong cơ thể nàng chính tại tiến hóa cục thịt. Cho nên hiện tại Triệu Văn Bác nhà đã xảy ra chuyện, mà lại có người tử vong. Về phần Triệu Văn Bác bản nhân, bởi vì trước đó bị Chu đạo đánh ngất xỉu, đầu sưng lên một cái bọc lớn, không biết một mình nằm tại trong bệnh viện có hay không xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới Phỉ Phỉ khả năng gặp phải cục thịt Định Nguyên báo thủ, Thẩm Tinh rốt cuộc chờ không nổi, quay người kéo ra cửa phòng trực nhanh chóng hướng về ra ngoài. Sau lưng truyền đến Chu đạo lớn tiếng nhắc nhở, đi trước hành lang, mang đi kia cái khí thể bình, thân bình trên có phương pháp sử dụng, nhanh đi. Thẩm Tinh sững sờ, quay đầu trông thấy trước đó Lý Tiên đặt ở hành lang trên đất khí thể bình, này khí thể bình tại phun ra nhiều như vậy hóng ánh khí thể sau, đã biến không. Hắn không biết Chu đạo nói như vậy dụng ý là cái gì, nhưng khẳng định đối với mình tiếp xuống hành động sẽ có trợ giúp, cho nên không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua, một thanh cơ lấy này chống không khí thể bình, mở ra ba lô bỏ vào một bộ phận. Chỉ là khí thể bình thể tích có chút lớn, lộ ra 1/3 tại ba lô bên ngoài, lại ba lô khóa kéo cũng vô pháp hoàn toàn kéo lên. Thẩm Tinh không để ý đến, đem ba lô vác tại vai phải, nhanh chóng hướng cửa thang máy đi đến. Lúc này đã có chị An quan lục tục tục xuất hiện tại hành lang miệng, nhìn thoáng qua Thẩm Tinh. Thẩm Tinh lấy ra bản thân lâm thời phá án chứng lung lay, nói, ta có việc gấp rời đi trước, hết thể do Chu đạo trưởng quan ở đây chủ trì, hắn thụ thương, chính tại trong phòng trực ban nghỉ ngơi. Kia mấy tên chị An quan có chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu, bất quá không có người nào nói cái gì. Thẩm Tinh đi vào này vừa mới xuống tới thang máy, đệ xuống lầu 1, sau đó cấp tốc cởi xuống trên thân đã phế phẩm áo khoác trắng. Này áo khoác trắng vẫn là trước đó cùng thú hóa sau tưởng phi vật lộn lúc, đem kiện thứ nhất y phục xé rách cho nên mới thay đổi, không nghĩ tới bây giờ này áo khoác trắng cũng quải. May mắn trong ba lô còn chuẩn bị một kiện màu đen ngắn tay. Cũng quản không lên bây giờ thời tiết chuyển lạnh, Thẩm Tinh cấp tốc mặc vào cái này màu đen ngắn tay, lúc này thang máy phát ra đinh một tiếng, đã đi tới lầu 1, mở cửa. Ngoài cửa lại là một cái khác đội trị an quan chuẩn bị xuống lầu, Thẩm Tinh lần nữa bày ra trong tay lâm thời phá án chứng. Đến người tựa hồ cũng nghe nói hắn, không có người nào ngăn cản. Đi ra thang máy sau, Thẩm Tinh hơi sững sờ, liền gặp bên cạnh thang máy tả hữu đều có một bộ cảnh vệ thi thể, bên cạnh thi thể đã có trị an quan tại kiểm tra. Đi ra nhà này cửa đại lâu, lần nữa nhìn thấy hai gã khác cảnh vệ sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bất quá nhìn lồng ngực kia chập trùng, hẳn là chỉ là hôn mê, còn không có bỏ mệnh. Thẩm Tinh rất nhanh ly khai trị an sảnh. Đứng tại trên đường cái, gió mát phất phơ, hắn lập tức có loại hơi lạnh cảm giác, chỉ là bây giờ tình trạng cơ thể vô cùng tốt, đối với này chủng trình độ ý lạnh, hắn cơ hồ không có ảnh hưởng. Lúc này trên đường xe taxi rất ít, nhưng cũng không phải là không có, mà lại một khi có xe, bình thường đều là nhàn rỗi trạng thái. Đang chờ xe trong lúc đó, Thẩm Tinh lấy điện thoại ra, cho Lý Mãi Tịnh gọi một cú điện thoại quá khứ, nói cho nàng thông chi khoảng cách Thường Thanh Đằng tiểu khu phụ cận gần nhất trị an quan, tốt nhất là xe tuần tra loại kia súng lục cùng cơ bản phòng bạo trang bị trị an quan, lập tức đến trong nhà mình đi xem một chút. Lý Mãi Tịnh giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi vì cái gì. Thẩm Tinh không kịp quá nhiều giải thích, nói chỉ là một câu, Phỉ Phỉ hiện tại khả năng gặp cùng Triệu Văn Bác gia nhân giống nhau tình hình. Lúc này vừa vặn có xe taxi tới, Thẩm Tinh chiêu ngừng sau mở cửa chui vào, một bên cúp điện thoại, một bên nói ra, bằng nhanh nhất tốc độ đi Thường Thanh Đằng tiểu khu, ta là chị An Sảnh, trên đường giao thông phạm pháp ghi chép ta sẽ để cho chị An Sảnh triệt để tiêu trừ, nhanh. Xe taxi kia người điều khiển sững sờ, nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, lại liếc qua ngoài cửa sổ xe chị An Sảnh cửa chính. Hắn bỗng nhiên một cước chân ga dẫm lên cực hạn, xe bánh sau phi tốc chuyển động, toát ra khói trắng, phát ra kịch liệt tiếng vang, toàn bộ thân xe hơi trượt. Bất quá một giây sau hoành một chút tiểu biểu ra ngoài. Chị An quan tiên sinh, ta mộng tưởng này trùng vô câu vô thúc cảm giác đã có rất lâu. Này người điều khiển một bên đạp mạnh chân ga, một bên điên cuồng gào thét, cộng thêm cuồng đánh tay lái. Tại cái thứ nhất xoay trái cong giao lộ, Thẩm Tinh cơ hồ cả khuôn mặt dán tại hậu bài trên cửa sổ xe, theo xe chuyển tới. Thật vất vả ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn, điện thoại vang lên lần nữa, xem xét điện thoại là Phỉ Phỉ đánh tới. Thẩm thúc thúc. Kết nối sau. Phỉ Phỉ kia khẩn trương thanh âm truyền ra, ngươi trở lại chưa? Tới, tại trên đường. Thẩm Tinh nói, ta đã thông chi cái khác chị An quan thúc thúc chạy đến, ngươi kiên trì một chút nữa. Kia người đã tiến đến. Phỉ Phỉ thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả mình đều nhanh nghe không rõ ràng, nhưng y nguyên không che giấu được trong lòng nàng sợ hãi. Thẩm Tinh sững sờ, trong lòng càng là lo lắng, bất quá hắn tận lực để ngự khí giữ vững bình tĩnh, nói ra, ghi nhớ lời của ta mới vừa rồi sao. Hiện tại đi đem ly kia nước rót vào thang lầu một điêu dưới đáy trong ao, sau đó giấu vào phòng ngủ trong tủ treo quần áo, không muốn đi ra. Ân. Phỉ Phỉ bên kia truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang, hẳn là tại cho thang lầu một điêu phía dưới kia tiểu thủy tào đổ nước. Thẩm Tinh lại hỏi, ngươi nhị thúc thúc đâu? Tiến phòng ngủ không có. Tiến đến, bất quá cùng vừa rồi đồng dạng, hiện tại một mực thủ tại cửa phòng ngủ phía sau. Phỉ Phỉ trả lời. Kêu lên hắn một chỗ trốn vào tủ quần áo. Thẩm Tinh phân phó, ngươi trốn đến hắn đằng sau, chờ đợi ta hoặc là cái khác chị An quan thúc thúc đến. Sau một lát, Phỉ Phỉ cùng nhị hóa một trước một sau chui vào trong tủ treo quần áo, truyền đến rất nhỏ tủ quần áo tiếng đóng cửa. Bất quá lập tức Thẩm Tinh chỉ nghe thấy đông 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 ba đạo thanh âm. Phỉ Phỉ khẩn trương mà bức thiết thanh âm truyền đến, kia người tại gõ cửa, sao cửa phòng ngủ. Thanh âm chưa dứt, trong điện thoại đoạn cũng truyền ra âm thanh bận. Thẩm Tinh sững sờ, hắn biết lúc này Phỉ Phỉ đã đem thai nghe cắm ở đồng hồ trong điện thoại, cho nên bản thân đánh tới cũng sẽ không có thanh âm vang lên, lập tức đánh qua. Chờ giây lát, nhắc nhở vô pháp kết nối. Tựa hồ tín hiệu đã bị che đậy. Hắn lòng nóng như lửa đốt, mặc dù ngồi tại trong xe taxi, nhưng bởi vì tốc độ xe quá nhanh nguyên nhân, như cũ tại lúc la lúc lắc. Định nguyên báo thủ. Định nguyên báo thủ. Tiểu liên báo thủ, đều có thể định vị ta đầu nguồn. Thẩm Tinh lẩm bẩm. Sau một lát, thân thể của hắn chấn động, nhãn tình hơi sáng lên. Dây thường xuân nhà trong. Đông 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 ba tiếng tiếng đập cửa tại trong phòng ngủ vang lên sau, điện thoại tín hiệu đống nhiên gián đoạn, Phỉ Phỉ mang theo trong thai nghe cũng không có truyền ra âm thanh bận, thật giống như tất cả tín hiệu trực tiếp bị xóa đi. Nàng lúc này rụt rụt thân, trốn ở tủ quần áo tận cùng bên trong góc, dùng một đống mình y phục ngăn tại trước người. Mà nhị hóa thì là tại tiến nhập tủ quần áo sau vẫn như cũ thành thành thật thật thủ tại này cửa tủ bên cạnh, ánh mắt xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở nhìn bên ngoài. Lúc này không chỉ có là điện thoại tín hiệu, tiểu liền trong phòng ngủ sáng đèn điện cũng đều đã dập tắt. Ước chừng nửa phút sau, nhị hóa nhìn chằm chằm vào bên ngoài phòng ngủ hai mắt vi vi sáng lên, liền gặp một cái như có như không bóng đen xuất hiện tại phòng ngủ này bên trong nơi cửa. Vô thanh vô tức, bóng đen tựa hồ cũng không có mở ra cửa phòng ngủ, mà là trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại trong phòng ngủ, ban đầu thân hình nhỏ bé, chậm rãi đứng lên, ước chừng có người thành niên kia a cao. Ba, ba, ba. Nó mở ra chân, tiếng bước chân nghe rất quái dị, từng bước một đi hướng phòng ngủ trung gian. Chương 141, định nguyên báo thủ, hạ, 5.000 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Ngay tại bóng người này sắp đi đến phòng ngủ trung gian lúc, lâu đó bậc thang một điêu bên trong trong ao, đồng nhiên có màu trắng khí tức bước lên ra. Chỉ là hiện tại trong phòng một vùng tăm tối, mặc dù ẩn ẩn có thể thấy vật, nhưng kia màu trắng khí tức nhìn lại giống như là khói đen, lại rất khó phân biệt. Tại trong tủ treo quần áo nhị hóa xem ra, kia đi tới phòng ngủ bên trong bóng người bỗng dưng dừng lại, đồng nhiên không nhúc nhích, không biết là bởi vì cái gì. Mà bóng người này lại là bỗng nhiên cảm thấy mình tại hạ rơi, lại rất nhanh hai chân chạm đất, rơi xuống một cái hoàn cảnh lạ lâm trong. Mặc dù hắn căn bản không sợ hắc ám, nhưng giờ phút này bản thân thân bị trùng quanh hắc ám lại có vẻ có chút nhìn không thấu, phảng phất này bên trong là một không gian khác, không còn là vừa rồi phòng ngủ. Trước mắt xuất hiện một loạt thang lầu, từng đoạn kéo dài xuống, phảng phất không nhìn thấy cuối cùng. Bóng người này quay đầu nhìn nhìn hậu phương, nơi đó cũng là một loạt thang lầu, kéo dài đi lên, đồng dạng không nhìn thấy cuối cùng. Hắn không có lựa chọn đi lên, mà là hướng đối mặt bản thân hướng phía dưới kéo dài thang lầu đi đến, từng bước một, phát ra có tiết tấu ba ba âm thanh, giống như một đám bùn nhão nện ở thang lầu trên bậc thang. Không biết đi được bao lâu, bóng người này phát hiện căn bản không nhìn thấy phía dưới là cái gì, hắn xoay người, đang muốn đi trở về đi. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười từ phía dưới truyền đến. Hi hi ha ha, ta ở đây. Bóng người một trận, lần nữa mặt hướng trước mắt này hướng phía dưới thang lầu, cùng thời khắc đó, hắn tựa hồ còn nghe thấy được sóng nước nhộn nhạo thanh âm. Một giây sau, bóng người này vươn tay, tựa hồ phải bắt được cái gì, lần nữa hướng dưới bậc thang phương đi đến, vừa đi, còn vừa há to miệng. Xoạch, một đoàn huyết nhục rớt xuống, nện ở thang lầu trên bậc thang, nhưng hắn cũng không có dừng lại. Càng đi xuống, nghe thấy tiếng nước lại càng lớn, phảng phất phía dưới có một cái ao nước, có cái gì chính tại trong ao huy động. Không biết lại đi được bao lâu, trước mắt hắc ám đột nhiên tiểu tản ra, lộ ra cách đó không xa thang lầu trong cùng nhất một cái không lớn không nhỏ ao nước, mà giờ khắc này trong ao gợn sóng dập dờn, tựa hồ bên trong có cái gì chính đang du động. bóng người vẫn như cũ không nhanh không chậm đi xuống. Khoảng cách ao nước còn có 2-3 mét lúc, này trong ao soạt một chút, lan lộn mà lên, một cái ướt sũng đầu từ mặt nước trồi lên. Đây là một nữ nhân, có chút mập mạp, bị nước ướt nhẹp tóc dài đính vào trên mặt cùng trên cổ, dẫn đến nhìn không rõ lắm bộ dáng. Nàng chậm rãi từ trong nước leo ra, bò qua bên cạnh cái ao ven, giữ im lặng bước lên thang lầu bậc thang, cùng bóng người này mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Song phương đều không có nhượng bộ. Mập mạp nữ tử bỗng nhiên mở miệng ra, mí mắt lật lên, trong đó đồng tử hoàn toàn là màu đen, không có tròng trắng mắt, mà đối diện bóng người này thì là thân thể cấp tốc biến lớn, đối mập mạp nữ tử thân thể bào khỏa mà đi. Nữ tử một cái tay duỗi ra, cào nát bóng người này làn da, xuyên thấu đến mặt sau, lại bị bóng người dây dưa kéo lại tay, không cách nào lại rút về, sau đó là cánh tay, lại sau đó là nửa bên phải thân. Rất nhanh này nữ tử tiểu có nửa người bị bóng người cho cuốn lấy, nàng lập tức lui một bước, mang theo này cuốn lấy bóng người của mình lăn xuống trong ao. Trong ao, bóng người kia tại tiếp xúc đến nước sau, ngược lại trở nên càng thêm bóng loáng, bản thân cũng giống như một đoàn dòng nước một dạng, cùng này quen thuộc thủy tính mập mạp nữ tử không ngừng đánh lẫn nhau, tóe lên đại lượng bọt nước, nhưng đều quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, đối với trong tủ treo quần áo nhị hóa đến nói, hắn nhìn thấy cực kỳ một màn kỳ dị. Liền gặp kia thần không biết quỷ không hay tiến nhập phòng ngủ bên trong bóng đen, đông nhiên đứng tại chỗ một lát, sau đó cùng không khí đánh lên, tựa hồ còn không nhỏ cứu hận. Một bên vung vẩy cánh tay, một bên điên cuồng cắn xé, thỉnh thoảng toàn bộ thân thể tựa hồ trở nên rất rộng, sau đó lại đột nhiên thu nạp. Nhị hóa đưa tay nhẹ nhàng gãi đầu một cái, lần thứ nhất phát hiện ở trên đời này bản thân hai giống như cũng không là duy nhất, kỳ thật còn có rất nhiều người, hoặc là sinh vật đều rất hay, cũng tỉ như trước mắt này vị. Nghĩ đến tầng này, vừa vặn trông thấy phòng ngủ này bên trong bóng đen đã tại đưa tay bóp cổ của mình, phảng phất cùng mình cổ có thù không đội trời chung, bóp gọi là một cái dùng sức. Nhưng là để nhị hóa nghi ngờ là, tiểu này trùng bóp cổ lực đạo đến xem, bóng đen này làm sao còn không có bóp chết bản thân, ngược lại càng bóp càng thoải mái. Một giây sau đông nhiên phát ra một đạo rất nhỏ khí bạo âm thanh, trước mắt bóng đen toàn bộ chấn động, khôi phục bình thường, sẽ không tiếp tục cùng bản thân băn khoăn. Mà kia một điêu thang lầu trong hồ, quấn quấn dâng lên bạch khí đã hoàn toàn biến mất, lại xem xét trong ao vừa mới phỉ phỉ đổ vào thanh thủy, giờ phút này một giọt không dư thừa, tất cả đều bay hơi sạch sẽ. Trong phòng lần nữa lâm vào quỷ dị tĩnh mịch, đứng tại trong phòng bóng đen, chậm rãi chuyển động thân thể, không bao lâu, hắn đối tủ quần áo phương hướng đi đến. Thứ không số 73 xe tuần tra, tại tiếp vào điều động trung tâm lâm thời điều hành thông chi sau, tại 4 phút sau chạy tới Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Nên xe tuần tra trên không bao gồm người điều khiển tại bên trong, còn có 5 danh trị an quan, bởi vì là đặc chủng xe tuần tra chiếc, những này trị an quan mang theo mũ giáp, cả đám đều mặc áo lót chống đạn, trang bị phòng bạo vũ khí. Súng ngắn cũng có 2 thanh, một thanh là đạn giấy, một thanh khác mới là đạn thật. Dừng ở bên đường sau, 5 danh người mặc đen tuyển chế phục trị an quan đi xuống xe, lưu một tên trị an quan đang đi tuần bên cạnh xe, người điều khiển thì y nguyên ở tại trong phòng điều khiển chờ lệnh. 4 người khác nhanh chóng đi vào trong cư xá. Thường Thanh Đẳng tiểu khu cũng không có bảo an, này 4 tên trị an quan rất nhanh đi tới đầu bậc thang, dựa theo điều hành trung tâm chỉ huy hướng lầu 3 mà đi. Sáng màu đen đủng ra rơi vào trên bậc thang. Phát ra tiếng bước chân trầm ổn, mặc dù rất gấp gáp, nhưng không có một điểm hốt hoảng cảm giác. Không bao lâu, 4 người tới lầu 3 đứng vững. Bởi vì bọn hắn đến, thang lầu 1-2 tầng cũng có đèn tự động sáng lên, bất quá đến lầu 3 sau, nơi này đèn tự động cũng không có sáng, tựa hồ đã hư mất. Một cái vóc người tương đối nam tử cao lớn đi ở trước nhất, hắn tựa hồ là cái này đội tuần tra đội trưởng, đến lầu 3 sau, hắn lập tức đối cái khác người làm cái im lặng thủ thế. Tất cả mọi người lấy ra súng ngắn. Này không phải đạn giấy chi kia, mà là trang đạn thật. Này một lần điều hành trung tâm chỉ lệnh rất rõ ràng, bởi vì này khởi vụ án là đến từ trị an sảnh đặc thủ vụ án tổ điều tra mệnh lệnh, cho nên điều hành trung tâm đã thuyết minh, vụ án trên không thể dùng thông thường thủ đoạn xử trí, nhất định phải chú ý cẩn thận. Mặc dù thứ 073 tổ tuần tra chưa từng có đụng phải cái gọi là đặc thủ vụ án, nhưng bọn hắn có tương đối phong phú đi làm kinh nghiệm, dù cho không có đụng phải, cũng có chỗ nghe thấy. Cho nên từng cái bất động thanh sắc ấn tự đi đến Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ trước cửa nhà. Mượn địa phương khác ánh đèn nhìn nhìn cái nhà này phòng khách môn, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị động đậy dấu hiệu. Đến cùng phải hay không này trong. Đội trưởng quay đầu nhìn về phía những người khác, có chút buồn bực. Canh cổng cũng không có bất kỳ lộn xộn vết tích, liền khóa cửa đều không có xấu, vì cái gì có người báo án nói là bị xâm lấn. Chẳng lẽ là này gia nhân bản thân mở cửa, bả người xấu bỏ vào. Lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn này nhà phong trong, cái gì đều không nhìn thấy, đen kịt một màu cùng tĩnh mịch, phảng phất không có người tại. Đội trưởng lui lại một bước, nhìn nhìn bốn phía, xác định bản thân không có tới sai chỗ, địa điểm chỉ định chính là chỗ này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong đó một tên đội viên bả vai, này đội viên hiểu ý, rón rén đi qua, từ đùi cạnh ngoài thiếp thân trong túi rút ra một thanh giống như cái kẹp vật phẩm kim loại. Này vật phẩm vừa mảnh vừa dài, trung gian xẻ tà, toàn thân dùng mềm kim loại làm thành, dù cho cong thành 360 độ cũng vô pháp bẻ gãy. Này đội viên hai tay cầm cái kẹp hai đầu, lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng cắm vào trong lỗ khóa, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Rất nhanh hắn tìm tòi một trận, quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng rất ăn ý gật đầu. Này đội viên ngón tay vi vi dùng lực, phát ra ca một đạo nhẹ vang lên, đem phòng khách khóa cửa mở ra. Một cái tay cầm cạnh cửa ven, đem cửa vi vi nhấc lên, khiến cho tại mở ra quá trình bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đội trưởng để này mở khóa đội viên thủ tại cổng, hắn cùng hai người khác rón rén đi vào trong phòng khách. Tiếp lấy ngoài cửa sổ quang, nhìn quần chúng sảnh cùng cửa phòng bếp, không có cái gì dị thường. Sau đó lại liếc qua mở cửa thẩm tinh phòng ngủ, bên trong có một cái công tác đài, phía trên trưng bày một ít nhìn không rõ lắm gỗ, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Đội trưởng này để cái khác hai tên đội viên đi phòng bếp cùng thẩm tinh phòng ngủ kiểm tra một chút, bản thân rón rén đi vào Phỉ Phỉ trước cửa phòng ngủ, cẩn thận lắng nghe. Bởi vì giờ khắc này chỉ có căn phòng này không có mở ra môn, cũng là khả nghi nhất. Rất nhanh, hắn nghe thấy được bên trong truyền đến một trận vang động, liền phảng phất có đồ vật gì nhỏ xuống tới mặt đất, phát ra ba 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 rất nhỏ tiếng vang. Túi đầu nhìn lên, phát hiện phòng ngủ này môn đồng dạng hoàn hảo, vươn tay nắm chặt tay cầm cái cửa, nhẹ nhàng vặn mẹo. Khóa cửa là bị người từ bên trong khóa trái, căn bản là không có cách mở ra. Bất quá rất nhanh một tiếng kéo kẹt, này phòng trong tựa hồ có cánh cửa được mở ra. Phỉ Phỉ tiếng thét chói tai truyền ra, sau đó là kêu đau một tiếng cùng rối loạn tiếng bước chân vang lên. Đội trưởng này trong lòng giật mình, không kịp phản ứng, lui lại một bước, đống nhiên một cước đối cửa phòng ngủ đã tới. Hắn lực lượng kinh người, tăng thêm có rất nhiều lần bạo lực phá cửa kinh nghiệm, chỉ là một cước, liền đem cửa phòng ngủ cho đá văng. Cái khác hai tên đội viên nghe thấy vang động lập tức chạy tới. Đội trưởng này đi đầu vọt vào phòng ngủ, giờ khác này không cần thiết lại ẩn tàng cái gì, hắn lập tức đưa tay mở ra trước ngực mình đèn chiếu sáng, ánh đèn sáng lên, thấy rõ ràng trong phòng ngủ động tĩnh. Chỉ thấy một cái toàn thân nát giữa lao nhân, chính ghé vào một cái tuổi trẻ nam tử trên thân, mà lúc này cái này trẻ tuổi nam tử chính tại không ngừng dãy rủa, hai tay nắm lấy lao nhân nát giữa làn da, ý đồ đem hắn từ trên người chính mình bỏ rơi tới. Nhưng lão nhân kia phảng phất lực lớn vô cùng, người trẻ tuổi bất kể thế nào làm đều là phí công. Mà người trẻ tuổi phía sau là một cái tủ quần áo, trong tủ treo quần áo còn có bóng người lắc lư, tựa như là một đứa bé đang trốn núp ở bên trong. Tất cả chớ động, chúng ta là chị An Quan. Đội trưởng giống to một tiếng, súng ngắn nhắm ngay này nhìn như toàn thân nát giữa lão nhân. Lúc này đội viên khác cũng đều mở ra trước ngực đèn chiếu sáng, khiến cho trong phòng ngủ lập tức một mảnh sáng tỏ, tất cả mọi người nhìn thấy một màn quỷ dị này. Bởi vì theo nhị hóa lắc lư dãy rủa, hắn thân thể điều cái mặt, khiến cho những này chị An Quan phát hiện, lao nhân tựa hồ căn bản không có thân thể, mà là một miếng da áp sát vào người trẻ tuổi kia trên thân, làn da mặt ngoài cấp tốc lúc nhích, còn có mủ đau nhức bạo liệt ra. Đội trưởng, đây là... Hai tên chị An Quan lập tức quá sợ hãi. Đội trưởng kia không kịp ngâm nghĩ nữa, đối nhị hóa cùng lão nhân làn da phương hướng trực tiếp bóc cỏ, đồng thời hạ đặt cùng bình thường phá án lúc không đồng dạng mệnh lệnh, một chỗ bắn giết. Không muốn. Không cần giết nhị thúc thúc. Trong tủ treo quần áo Phỉ Phỉ lúc này điên cuồng kêu to, xông ra tủ quần áo. Một viên đạn từ nhị hóa bả vai xuyên thấu, bắn vào quấn quanh ở trên người hắn lao nhân trên da, đồng dạng xuyên thấu lao nhân lớp da này. Bất quá lần này, lại khiến cho lão nhân bỗng nhiên buông ra nhị hóa, ngược lại đối này quần xâm nhập phòng ngủ trị An Quan đánh tới. Nhị hóa có thể tránh thoát, tranh thủ thời gian phóng tới Phỉ Phỉ, đưa nàng ôm, quay người nhìn chằm chằm lao nhân làng ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận, nhìn chòng chọc vào lão nhân kia. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiếng súng vang lên, trong nháy mắt, này trương lão nhân làn da tiểu bị bắn thủng hơn 10 lỗ đạn. Bất quá lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn tốc độ, đồng nhiên bao lấy phía trước nhất đội trưởng nửa người trên. Đội trưởng này mặc dù thân thể khôi ngô, nhưng thủy chung so ra kém nhị hóa này chủng càng kỳ dị thân thể, căn bản là không có cách dãy rủa, chỉ là một chút liền chúng phải chiêu, súng ngắn rơi xuống. Liền gặp lao nhân kia làn da như là nước chảy thuận miệng của hắn chui vào. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, đội trưởng thân thể đảo ngược, tiết hầu trở nên thô to vô cùng, từng cây nổi gân xanh, đồng thời nương theo lấy cả người xương cốt giòn vang. Hắn xoay người, tư thế cổ quái đối với trong đó một tên đội viên đi đến. Này hai người lúc này trợn mắt hốt mồm, kịp phản ứng sau tranh thủ thời gian lui lại, nhưng hơi trước mặt một người vẫn là không thể lui cách, hắn cũng không dám đối với mình đội trưởng nổ súng, bị đội trưởng một thanh ấn cái chán, đồng nhiên uốn éo. Giang giác một tiếng, này danh đội viên đầu nhìn hướng phía sau, cổ biến thành một cây bánh quai trèo. Một tên khác đội viên cũng không tiếp tục cố, đối đội trưởng thân thể chính là mấy súng, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản đối phương tiến lên, mắt thấy đã nhích lại gần mình, hắn trực tiếp tâm hung ác, chống đỡ lấy đội trưởng gương mặt bắn một phát. Ẩm. Đội trưởng đầu hoàn toàn về sau xoay chuyển, lập tức lại quỷ dị phục hồi như cũ trở về, đầu rũ cụp lấy, phát ra răng rắc tiếng vang. Một đoàn lưu động nát giữa làn da tựa hồ muốn từ trên mặt hắn phế phẩm động khẩu chui ra, cái này trẻ tuổi đội viên gần như sắp dọa nước tiểu, liều lĩnh xoay người chạy ra phòng ngủ, phóng tới phòng khách. Chạy, chạy mau. Trong miệng hắn hô. Kia bên ngoài phòng khách trông coi người đồng dạng đã bị dọa sợ, kinh người này như thế vừa gọi, hắn kịp phản ứng, tại bản thân đồng đội xông ra phòng sau cửa, vươn tay kéo lại phòng khách môn, bịch một tiếng đem chạy tới đã không thành hình người đội trưởng nhốt ở sau cửa. Giang giác, này bị khống chế đội trưởng quay người, không tiếp tục đuổi chủ, mà là cước bộ cực nặng lần nữa đi hướng Phỉ Phỉ phòng ngủ. Cùng thời khắc đó, ngồi tại trong xe taxi Thẩm Tinh điện thoại vang lên, là Chu Đạo Cách dùng ý thức máy riêng đánh tới. Ta biết cục thịt định nguyên báo thủ vật dẫn là cái gì. Chu Đạo ngữ khí dồn dập nói, không phải mực nước đọng, mà hẳn là kia nát giữa làn da. Trong bệnh viện da kia nát giữa nữ tử khẳng định tại chết sau làn da của nàng thoát ly xuống tới, sau đó bị Lý Tiên cùng Trịnh Thụy Quân cho lấy đi. Nhưng này trong còn có một bệnh nhân, là một cái họ Điền lão nhân, hắn cũng đồng dạng bị cả trường bị nữ tử bao trùm truyền nhiễm qua. Ừ, biết. Thẩm Tinh thời khắc này sắc mặt rất khó nhìn. Mặc dù tài xế xe taxi kỹ thuật điều khiển đã thật tốt, nhưng vẫn cũ vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Thường Thanh Đẳng tiểu khu. Hắn nhìn thoáng qua bản thân khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể, liền một tầng năng lượng đều không đủ, vừa rồi ý nghĩ trong lòng không biết có thể hay không thực hành được. Không do dự nữa, Thẩm Tinh cưỡng chế khởi động đổi mặt kỹ năng. Duy nhất một điểm tinh thần kháng thể nháy mắt bị tiêu hao hoàn tất, nhưng bình thường này đổi mặt cần một cái tầng cấp tinh thần kháng thể mới đủ, bây giờ bị cưỡng chế khởi động, hắn căn bản không có nắm chắc phải chăng có thể thành công. Ngẩng đầu lập tức nhìn về phía xe taxi trong xe kính chiếu hậu, hiện ra trong gương, là một trương xa lạ mặt, không phải trước đó hoàn thành tủ quần áo nhiệm vụ kia khuôn mặt, đây là một trương hoàn toàn mới mặt, cũng rất lạ lẫm. Thành công. Thẩm Tinh vi vi giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện gương mặt này còn tại sinh ra biến hóa rất nhỏ, tựa hồ căn bản không ổn định, đang chậm rãi nhúc nhích. Không được, khả năng duy trì không được bao lâu. Thẩm Tinh liếc qua người điều khiển cái ốc, thấy ra hỏa này lúc này hết sức chuyên chú lái xe, đã đạt tới người xe hợp nhất trạng thái, căn bản không rảnh nhìn ngồi ở hàng sau chính mình. Về phần đổi mặt, chính là đổi thân phận khác, mà định ra nguyên báo thủ, định là Thẩm Tinh thân phận, thời khắc này Thẩm Tinh đã không còn là Thẩm Tinh, cho nên có thể phỏng đoán kia định nguyên báo thủ có khá lớn xác suất hội tại thời khắc này mất đi hiệu lực. Mà cùng thời khắc đó, Phỉ Phỉ trong phòng ngủ, nguyên bản lần nữa trở về, đi hướng tủ quần áo bị khống chế đội trưởng, giờ phút này bỗng nhiên ngẩn người tại chỗ, không di động nữa, phảng phất trong chớp nhoáng này hắn đã mất đi mục tiêu. Xe taxi rốt cục tại Thường Thanh Đẳng tiểu khu cổng dừng lại, Thẩm Tinh nhanh chóng xuống xe, lúc này xe tuần tra dự thính gặp tiếng súng sau chị An Quan, chính ở một bên thông qua bộ đàm hỏi thăm trên lầu tình huống, một bên cho điều hành trung tâm khẩn cấp báo cáo. Tạm thời không dành quan tâm chuyện khác. Thẩm Tinh xông vào tiểu khu, hướng trên bậc thang chạy nhanh. Đồng thời hắn sờ một cái gương mặt của mình, phát hiện vừa rồi nhúc nhích cảm đã không còn, tựa hồ đôi mặt đã khôi phục. Lầu 3 phòng ngủ trong, kia ngắn ngủi mất đi mục tiêu đội trưởng trong miệng, một đoàn nát giữa làn da leo ra, nguyên bản chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá một giây sau lão nhân kia làn da khẽ run lên, cấp tốc xoay người, 333 tới gần tủ quần áo, túi người, nhìn thấy nhị hóa ôm thật chặt Phỉ Phỉ. Chính tại hung tợn nhìn chằm chằm bản thân, mà Phỉ Phỉ ánh mắt thì là lộ ra sợ hãi, bất quá làn da của nàng tựa hồ có chút vi vi biến đỏ. Lão nhân toàn thân chầm xuống, nát giữa làn da hoàn toàn mở ra, đem nhị hóa cùng Phỉ Phỉ toàn bộ bao vây lại. Thẩm Tinh nhanh chóng hướng về lên lầu 3, liền gặp nhà mình phòng khách ngoài cửa hai tên chưa tỉnh hồn chị An Quan, trong đó một tên chị An Quan đang ngồi ở trên đất, hô hô thở hổn hển, một người khác một tay cầm thương đối cổng, một tay đang dùng bộ đàm kêu gọi chi viện. Phỉ Phỉ. Thẩm Tinh đối cổng hô to. Một giây sau, một trận đột nhiên đánh tới. Vang một tiếng, phòng tất cả cửa sổ vỡ tan, này phòng khách môn mắt trần có thể thấy ra bên ngoài mọc ra một cái bán cầu hình, chu vi vách tường cũng vi vi ra bên ngoài nghiêng. Xoạch, mọc ra tới cánh cửa ra bên ngoài đổ xuống tới, Thẩm Tinh hoảng hốt phía dưới, vọt vào bùi đất tràn ngập trong phòng, đi vào Phỉ Phỉ phòng ngủ. Này trong đã một mảnh hỗn độn, trên đất cùng trên tường, thậm chí là trên giường, khắp nơi đều có nát giữa da thịt mạt. Lão nhân kia làn da đã biến thành bột phấn. Tại phế phẩm trong tủ treo quần áo không thấy Nhị Hoa bóng dáng, chỉ có Phỉ Phỉ ghé vào chồng chất trên quần áo. Thẩm Tinh tranh thủ thời gian đưa tay muôn ôm nàng lên, nào biết đụng một cái đến Phỉ Phỉ cánh tay, làn da lại sinh ra một loại bị nhiệt độ cao in dấu nóng cảm giác, hắn bỗng nhiên rút tay trở về, giật mình nhìn xem toàn thân phiếm hồng Phỉ Phỉ. Chương 142, chính thức mượn sách. Ước chừng một phút trái sau, toàn thân phiếm hồng Phỉ Phỉ mới bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Lông ngực của nàng một mực tại chập trùng, vừa rồi thở ra khí hơi thở cũng có một loại nóng hổi cảm giác, giờ phút này đỏ bừng thân thể hoàn nguyên, khí tức cũng chỉ là có chút phát nhiệt, chính đang nhanh chóng giảm xuống. Thẩm Tinh đưa tay sờ lên cánh tay của nàng làn da, trừ như là như phát sốt hơi nóng bên ngoài, đã có thể tiếp xúc. Tranh thủ thời gian một thanh ôm, ly khai này một mảnh hỗn độn phòng ngủ, Thẩm Tinh không dám ở tại phòng khách, mà là trực tiếp ôm Phỉ Phỉ đi ra ra môn. Lúc này lầu đó Hạ Trị An quan cũng tại thông báo điều hành trung tâm sau chạy tới, thấy thế sau nhận lấy Phỉ Phỉ, mà đổi thành bên ngoài hai tên lòng vẫn còn sợ hãi Trị An quan thì là một trước một sau đi vào trong nhà, cẩn thận kiểm tra tình huống. Thẩm Tinh cũng tiến phòng ngủ của mình, từ bên trong lấy ra một giường đệm chăn, đi vào ngoài phòng bày ra trên mặt đất, để kia Trị An quan trước tiên đem Phỉ Phỉ để lên nằm ngang. Bản thân lần nữa trở lại phòng ngủ, dùng một cái bình thường gửi vận chuyển quần áo đại xà bì túi đem Phỉ Phỉ cùng mình y phục trang mấy món. Sau đó đem kia giả hồng bân, huyết đồng, mặt nạ, tủ quần áo mộc điêu cùng điêu khắc mộc điêu công cụ nhét vào trong túi, lại đi Phỉ Phỉ kia rách mướp phòng ngủ, tìm được thang lầu mộc điêu. Ra ngoài ý định, Thẩm Tinh nguyên bản đoán thang lầu này mộc điêu ngay tại Phỉ Phỉ này phát sinh bạo tạc phòng ngủ, khẳng định đã bị phá hủy, nào biết mộc điêu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể thấy được hấp thu đặc tính mộc điêu, không phải như vậy mà đơn giản tiểu có thể bị hủy diệt. Lại đem lúc trước Diệp Thính lưu lại mấy cái mộc điêu dùng một cái khác túi lớn trang tốt sau, toàn bộ nhắc tới ngoài phòng. Cùng phát sinh hỏa hoạn sau, cái khác cứu giúp đồ điện gia dụng cùng đồ trang sức gia đình khác biệt, Thẩm Tinh quý báo nhất chính là những này mộc điêu, một cái cũng không thể thiếu. Thả đồ xuống sau, Thẩm Tinh phát hiện Phỉ Phỉ tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu, mày nhăn lại đến, lại bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Quỳ trên mặt đất, ghé vào Phỉ Phỉ bên cạnh, bả lỗ thai đụng lên đi, tiểu nghe nàng nói ra, sách. Bao. Thẩm Tinh. Thật sao? Thích học tập hài tử liền não hồi lộ cũng là khỏe mạnh mà thanh kỳ. Lại đi một chuyến trong phòng, bà Phỉ Phỉ kia phảng phất lấp có 10 khối cục gạch, chiếu nặng túi xách xách ra. Lúc này chị An quan cân nhắc đến an toàn nguyên nhân, không cho hắn lại tiến vào. Mà không bao lâu có càng nhiều chị An quan chạy đến, chuyên môn đem Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ hộ tống đến tiểu khu bên ngoài xe tuần tra bên trên. Lúc này trên lầu bị đánh thức cư dân cũng bắt đầu sơ tán, bao quát kia Thẩm Đại Thẩm một nhà người. Lại là một lát sau, có càng nhiều cỗ xe lái tới, xe cứu thương, xe cứu hỏa, 7-8 chiếc xe tuần tra, đem con đường này nhét tràn đầy, chị An quan đối phụ cận giao thông cũng tiến hành lâm thời quản chế. Kêu một tiếng vang thật lớn, khiến cho nơi này các cư dân cơ hồ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Rất nhanh Thẩm Tinh một tòa này lâu tiểu khu cư dân đều bị rút lui ra, mà lúc này Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ, đã do bọn hắn ngồi xe tuần tra cho đưa tiễn. Phỉ Phỉ ý thức rất nhanh thanh tỉnh. Được đưa đến y viện một gian độc lập phòng bệnh chiếu cố, Thẩm Tinh dứt khoát cũng ở đó nằm viện, dù sao một đêm này kinh lịch, khiến cho hắn cũng nhận một ít vết thương nhẹ. Nhanh đến lúc trời sáng, xử lý xong pháp y thất bên kia công tác sau, Chu đạo ngựa không ngừng vó chạy đến, đầu tiên là xem hai người sau, hắn một điện thoại, bắt đầu an bài Vân Cốc thị trị an sảnh triển khai toàn diện điều tra. Theo như hắn nói, Trịnh Thụy Quân đã chết, kinh tra, Lý Mại Tịnh cũng không cùng Trịnh Thụy Quân thông đồng làm bậy. Mà lại đối với Trịnh Thụy Quân sở tác sở vi hoàn toàn không biết rõ tình hình, cũng không có chứng cứ biểu hiện nàng đang giấu giếm. Về phần nằm tại y viện chính trị liệu đầu mình bao lớn Triệu Văn Bác, đồng dạng bị tiến hành điều tra, kết quả cùng Lý Mãi Tịnh đồng dạng. Xem ra, Trịnh Thụy Quân là một cái độc hành hiệp. Chỉ bất quá bây giờ Vân Cốc thị đặc thủ vụ án tổ điều tra tạm thời tê liệt, do từ Hạc Sơn đại thị chạy tới một đội thành viên tiếp quản, bắt đầu điều tra cả Trương bị nữ tử cùng trung cực mẫu thể sự kiện. Kính nghiệp điều tra viên Chu Đạo bởi vì thân thể vô cùng suy yếu nguyên nhân, cũng bị an bài tại Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ phòng bệnh sát vách, đồng dạng là đơn độc phòng bệnh, thể hiện đối với hắn đặc thù chiếu cố. Hạc Sơn đại thị tổ điều tra phó tổ trưởng gọi Đinh Văn Ưng, lần này là hắn tại tiếp vào Chu đạo thỉnh cầu sau dẫn đội chạy đến. Tới như thế nhiều điều tra viên, Thẩm Tinh cũng không còn thao kia phần nhàn tâm, này một lần vì hoàn thành Chu đạo giao phó nhiệm vụ, liền nhà đều không có ở, đại giới không thể bảo là không lớn. Bất quá lần này thu hoạch tựa hồ cũng rất lớn. Đem chọn tấm da nữ tử hút vào mục điêu sau, này mục điêu đã hoàn toàn biến hình, lại cùng trước đó mục điêu căn bản không đồng dạng, phía trên có đặc thù đồ án hình tượng. Thẩm Tinh trước mắt tạm thời không tiện quan sát cùng nghiên cứu, mà là đem này mục điêu đặt ở cái khác mục điêu phía dưới bảo tồn. hắn rất rõ ràng, lấy này đặc thù vụ án tổ điều tra thế lực cùng tài lực, muốn đền bù cũng thu xếp tốt bản thân cùng Phỉ Phỉ, hoàn toàn không phải chuyện gì. Trong nhà Phỉ Phỉ trong phòng ngủ tình huống đã điều tra rõ ràng, lão nhân kia làn da đích thật là một cái khác họ Điền lão đầu, bởi vì bị cả Trương Bỉ nữ tử bao trùm qua, cho nên sinh ra cùng phòng bệnh trong nữ tử kia một dạng tình huống. Tại Định Nguyên báo thù khởi động sau, lão nhân kia làn da tại còn không có hoàn toàn nát giữa tình huống dưới, tự hành rời khỏi thân thể, bắt đầu tìm tới phương vị cũng trước giết chết Triệu Văn Bác mẫu thân. Triệu Văn Bác phụ thân chết sớm, hiện tại liền mẫu thân cũng chết thảm, đối với hắn mà nói có thể nói tuyết thượng ra xương. Sau đó, lão nhân kia làn da nhận được mẫu thể một cái khác Định Nguyên báo thù xác nhận, sau đó tìm được Thường Thanh Đằng tiểu khu. Về phần bạo tạc hiện trường thì căn bản tìm không ra cái khác manh mối, bởi vì lão nhân làn da hoàn toàn bị nổ thành bã vụn, hiện trường phòng ngủ trong chỉ có đại lượng thịt nát cùng huyết điểm, cùng trên đất một cái hố nhỏ. Cửa phòng ngủ cửa sổ hoàn toàn bị nổ nát, trong phòng gia cụ cũng cơ bản bị hủy. Bỏ ra thời gian rất lâu cũng tìm không thấy bạo tạc nguyên, cuối cùng chỉ có thể phỏng đoán là lão nhân kia làn da có lẽ sinh ra tự bạo, đưa đến kết quả phát sinh. Về phần Phỉ Phỉ này trong, trừ Thẩm Tinh có hoài nghi bên ngoài, không có ai sẽ bả bạo tạc sự cùng tiểu cô nương này liên hệ tới. Những người khác cho rằng, may nàng trốn ở trong tủ treo quần áo, tủ quần áo hoàn toàn bị hủy đi, mà lại Phỉ Phỉ trên thân lại ép rất nhiều mềm nhũn y phục, những này khiến cho sóng xung kích bị giảm sóc, cho nên nàng chỉ chịu một điểm bị thương ngoài ra, không có cái gì trở ngại. Thẩm Tinh cũng lưu ý một chút nhị hóa, bất quá theo Phỉ Phỉ sau khi tỉnh lại nói cho Thẩm Tinh, nhị thúc thúc tại kia cổ quái lão nhân bạo tạc trước đó vẫn luôn là tồn tại. Bất quá tại bạo tạc về sau bỗng nhiên tiểu biến mất, mà lại bản thân cũng bị nổ choáng, không rõ ràng nhị hóa hướng đi. Người thấy rõ ràng, xác định là lão nhân kia phát sinh bạo tạc, mà không phải địa phương khác. Thẩm Tinh hỏi thăm. Phỉ Phỉ ngồi tại giường bệnh, một bên hồi ức, một bên lắc đầu, nhị hóa thúc thúc không có bạo, hắn hảo hảo, có thể là bạo tạc để hắn lại biến mất. Thẩm Tinh nhịn không được nói, lúc ấy chính ngươi có phát hiện hay không thân thể có cái gì dị dạng? Phỉ Phỉ ngẩn người, nghiêm túc nhớ lại, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Không có à, ta chỉ là rất sợ hãi. Cực sợ. Lúc nổ, ngươi có thể cảm thụ được bạo tạc nguyên phương vị sao? Thẩm Tinh lại hỏi. Phỉ Phỉ gật đầu, ân, ngay tại bên người, tốt giống chính là kia cái kinh khủng buồn nôn lão nhân. Thẩm Tinh không hỏi thêm nữa, hắn tin tưởng Phỉ Phỉ sẽ không lừa gạt mình, cũng không cần thiết lừa gạt mình, lúc ấy quá mức bối rối, cho dù bạo tạc sinh ra đầu nguồn đến từ toàn thân nóng lên Phỉ Phỉ, nàng cũng có thể là cũng không cảm kích, mà là tại phát ra bạo tạc một nháy mắt. Hôn mê bất tỉnh cũng có khả năng. Tại cho là mình chỉ là một người bình thường tình huống dưới, Phỉ Phỉ không có khả năng nghĩ đương nhiên bà bạo tạc sinh ra đầu nguồn hoài nghi đến trên người mình. Nhưng hiển nhiên Thẩm Tinh từ đây sẽ không còn cho rằng Phỉ Phỉ vẫn là phổ thông người. Chỉ là hiện tại khổ Thường Thanh Đằng tiểu khu cư dân, Thẩm Tinh nhà sở tại kia đống lao lâu, trải qua việc này sau bị xác định thành lầu cao, cho dù muốn ở lại cũng cần một lần nữa cải biến cùng đổi mới mới có thể. Mà tại trong lúc này, nên tòa nhà cư dân hoặc là lựa chọn phòng thuê tử, do tòa thị chính cứu trợ, hoặc là lựa chọn ở thân thích nhà, nhưng tương tự cũng có tòa thị chính kinh tế trợ cấp. Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ hai người thì càng là khác biệt, theo đến y viện thăm viếng Lý Mãi Tịnh nói, chị An sảnh chuyên môn tại trung tâm thành phố cho bọn hắn an bài một bộ nhà ở, không cần lại ở về lao thành khu. Không chỉ có như vậy, Lý Mãi Tịnh còn mang đến một kiểu khác đông tây, đặc thù vụ án tổ điều tra chính thức ngân sách. Chương 143, Hồng Tâm chứng kiện. 4200 chữ, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Theo Lý Mãi Tịnh nói, quyết định chính thức mướn Thẩm Tinh, đây là Hạc Sơn Đại Thị tổ điều tra Chu Đạo ý tứ. Chu Đạo đã cho thành phố lớn tổ điều tra báo cáo, nay phần báo cáo là cơ mật nội dung, liền Lý Mãi Tịnh cũng không đánh nghe được đến cùng là thứ gì. Bất quá tại nghe báo cáo về sau, Hạc Sơn Đại Thị tổ điều tra lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ bả mướn chứng thư giải quyết, giao cho Lý Mãi Tịnh đưa tới. Nhìn xem thiếp vàng mướn chứng thư cùng chứng thư bên cạnh kia trương cùng Lý Mãi Tịnh chứng kiện giống như lúc đặc thù điều tra viên chứng kiện, Thẩm Tinh không có đưa tay tiếp, mà là ngồi tại trên giường bệnh, khoát tay áo. Cái gì? Người không tiếp thụ? Lý Mãi Tịnh ngạc nhiên nói. Ân, ta vẫn là thích làm một điều, quá nhiều làm điều tra viên. Thẩm Tinh nói, nếu không phải là bởi vì tìm kiếm bạn gái của ta sự, ta khả năng cũng sẽ không như thế tấp nập tiếp xúc những này dị thường. Lý Mãi Tịnh như cũ rất giật mình nhìn xem hắn. Bởi vì nàng biết Thẩm Tinh đã lý giải đặc thù vụ án điều tra viên đãi ngộ, có thể như thế nói, điều tra viên đãi ngộ cực cao, lại quyền lực ở xa phổ thông trị an quan phía trên, có được rất nhiều đặc quyền. Chí ít, Lý Mãi Tịnh nhất hưởng thụ đặc quyền chính là cái kia có thể không trải qua chủ nhân đồng ý tùy ý tiến nhập dân trạch quyền lực. Nếu như ngươi trở thành chính thức điều tra viên, sẽ có được rất nhiều quyền lực. Lý Mãi Tịnh khuyên nhủ, đánh cái so sánh, nếu như ngươi nghĩ điều nhìn toàn thành phố tất cả giám sát, chuyện một câu nói. Như vậy, thì ngươi bạn gái có phải là thuận tiện rất nhiều? Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, toàn thành phố nơi công cộng giám sát, Mã Kim Long trưởng quan đã giúp ta đều tra xét. Lý Mãi Tịnh lộ ra quỷ bí tiếu dung, tiến tới góp mặt, vậy ngươi không biết, toàn thành phố chí ít còn có 10% giám sát là không mở ra cho người ngoài, chỉ tiếp thụ chúng ta cùng cái khác đặc thù bộ môn thẩm tra a. Ồ, điểm này Thẩm Tinh vậy mà không biết. Chỉ cần ngươi lựa chọn chính thức gia nhập chúng ta, những này giám sát tùy tiện nhìn. Lý Mãi Tịnh tiếp tục thuyết phục, không chỉ có như vậy, ta nghe thành phố lớn bên kia tổ điều tra nói, bọn hắn có khả năng đem ngươi đề cử làm Vân Cốc thị đặc điều tổ đại tổ trưởng, thử việc một năm. Dứt lời, Lý Mãi Tịnh trên dưới đánh giá hắn, không hiểu rõ ra hỏa này làm sao như thế nhanh tiểu lấy được thành phố lớn đặc điều tổ tín nhiệm, này rất bất khả tư nghị. Chủ yếu nhất là, vì cái gì không chọn bản thân. Đây mới là sữa tinh nhất cảm thấy buồn bực địa phương. Thẩm Tinh cũng có chút ngộng, bất quá rất nhanh là hắn biết này rất có thể cũng là đến từ Chu Đạo đề nghị, bởi vì chỉ có Chu Đạo nhìn thấy qua bản thân một ít đặc tính năng lực, so sánh với xuống tới, so với hắn đều chỉ mạnh không yếu. Tăng thêm bản thân thân thế thanh bạch, lại không có chỗ bẩn, lại tại pháp y trong phòng không quản là cùng dị thường vẫn là cùng Lý Tiên, đều đang cật lực chống cự, những nguyên nhân này cũng đều là Chu Đạo quyết định đề cử bản thân nhậm đại tổ trưởng nguyên do. Chỉ là Thẩm Tinh vẫn không có nhiều rất hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mãi Tịnh trong tay mướn chứng thư một lát, mở miệng nói, này chứng thư ta cũng không muốn rồi, đại tổ trưởng ta cũng không hứng thú đương, ta không thích bị khốn tại bên trong thể chế. Làm phiền ngươi trở về giúp ta hỏi một chút Chu Đạo, hoặc là hỏi một chút Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ, có bận bịu ta có thể rút, có thể hay không chỉ cấp ta các ngươi một ít đặc quyền là được. Thù lao các ngươi nhìn xem cho, ta chỉ cần sau này làm việc thuận tiện một ít. Lý Mãi Tịnh không nghĩ đến là như thế kết quả, nghĩ nửa ngày gật gật đầu, đáp ứng đi về hỏi hỏi. Sau đó mấy ngày, thỉnh thoảng có đặc điều tổ người tới hỏi thăm Thẩm Tinh, hoặc là hỏi thăm Phỉ Phỉ ngay lúc đó trải qua. Bất quá Phỉ Phỉ rất là láo chìm, tăng thêm lại có Thẩm Tinh chỉ thị, nàng không có để lộ ra trong nhà còn có một cái nhị hóa đang bảo vệ sự thật. Mà lại liên quan tới bạo tạc sự, nàng hiểu mặc dù cùng Thẩm Tinh nhìn thấy không nhất trí, nhưng tiểu cô nương này mình đã vào trước là chủ, cho nên giảng thuật trải qua cùng nàng hướng Thẩm Tinh giảng thuật trải qua đồng dạng, không có dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Tại y viện nằm viện trong lúc đó, Phỉ Phỉ trong trường học tiểu đồng bọn tại giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu hạ đến đây thăm viếng. Bởi vì chị An sảnh đối ngoại tuyên bố, nói là bởi vì tiểu khu biến chất dẫn đến khí ga tiết lộ phát động minh hỏa, phát sinh bạo tạc, cho nên đám tiểu đồng bạn nhất trí cho rằng, khẳng định là Phỉ Phỉ xào rau thời điểm quên đóng lại khí ga. Phỉ Phỉ trong nhà xào rau nấu cơm tiểu liền tại trong lớp đều không ai không biết không người không hay. Bởi vì ban đầu nàng đồng phục trên thủy chung có cô khói dầu vị, về sau bởi vì bị lao sư nhắc nhở mấy lần, Phỉ Phỉ này mới bắt đầu chú ý, cũng tại sau khi về nhà tiểu lập tức thay quần áo, sau đó mới có thể tiến phòng bếp. Tại tới thăm Phỉ Phỉ mấy tên học sinh đại biểu trong, Thẩm Tinh thấy được Phỉ Phỉ mấy lần đề cập tới, gọi là Lâm Huyền Kỳ Nam Hải Nhi. Chỉ một cái liếc mắt, Thẩm Tinh tiểu đối tiểu gia hỏa có ấn tượng. Lâm Huyền Kỳ cái đầu không cao, nhưng một mặt thành thục bộ dáng, tóc trải cái thiên phân. Trong mắt thỉnh thoảng còn hiện lên mấy phần cơ trí, không nói lời nào thời điểm, một cái tay ôm ở trước ngực, một cái khác tay khuỵu tay để ở trước ngực cái tay này bên trên, ngón tay sờ lấy cái mũi. Thẩm Tinh rất lo lắng hắn một giây sau liền muốn nói ra một câu chân tướng vĩnh viễn chỉ có một cái kinh điển thường nói ra. Tiểu gia hỏa này, chẳng lẽ cựu đỏ Sini chia chuyển thế? Thẩm Tinh một bên đoán, một bên bản thân nhịn không được mỉm cười. Lâm Huyền Kỳ phát hiện có người tại đối với mình cười, lúc này có chút không biết làm sao, phóng hạ hai tay. Nhìn xem Thẩm Tinh. Hài tử thủy chung là hài tử, làm bộ thời điểm vẫn là hội để lộ. Vì để tránh cho Lâm Huyền Kỳ quá mức xấu hổ, Thẩm Tinh mỉm cười đối với hắn lên tiếng chào hỏi, lập tức hắn ánh mắt chuyển hướng Phỉ Phỉ. Đối với Phỉ Phỉ đến nói, tốt giống không tồn tại làm ra vẻ thành thục khả năng, bởi vì, Phỉ Phỉ hiểu chuyện là tự nhiên mà vậy phát ra, không giống Lâm Huyền Kỳ này dạng làm bộ. Có lẽ Lâm Huyền Kỳ cũng là bởi vì muốn cùng Phỉ Phỉ tại học tập trên cạnh tranh. Cho nên bất chi bất giác tại bắt trước Phỉ Phỉ nói chuyện hành động. Dù sao này hai người ở trường học thế nhưng là được xưng song rừng xưng bá tồn tại, nói cái gì Lâm Huyền Kỳ cũng muốn bảo trụ bản thân cái này kiếm không dễ danh hiệu, huống chi hắn vẫn là tại đối mặt Lâm Phỉ Phỉ này chủng cường đại đối thủ. Đối với các bạn học đến Phỉ Phỉ thật cao hứng, lôi kéo chủ nhiệm lớp Chu lão sư tay, cao hứng bừng bừng cùng những người khác nói chuyện. Trong đó một cái nữ đồng học còn lấy ra bài tập của mình bút ký, nói là cấp cho Phỉ Phỉ chép cơ tới. Học sinh tiểu học tác nghiệp bản bút ký đến tiểu không nhiều, Phỉ Phỉ vui vẻ tiếp nhận, lúc này Chu lão sư hướng Thẩm Tinh này vừa đi tới. Chu lão sư. Thẩm Tinh cười ha hả nói. Trước mắt Chu Chính lão sư từng cùng nàng ngắn ngủi thông qua điện thoại, còn bị lão sư yêu cầu không thể để cho Phỉ Phỉ bàn đêm thức đêm tu tiên. Giờ phút này vừa thấy mặt, Thẩm Tinh phát hiện này Chu lão sư rất là hòa ái, là loại kia điển hình dịu dàng hình tượng, tiếu dung cũng có thể để người cảm thấy ấm áp. Bất quá tới gần về sau, Chu lão sư biểu tình có biến hóa, nói khẽ, này một lần sự tình nhìn tựa như là ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể này ngoài ý muốn manh mối đã sớm xuất hiện, ngươi làm Phỉ Phỉ người giám hộ, nhất định phải phá lệ lưu ý trong nhà tiềm ẩn nguy hiểm. Ân, biết, sau này nhất định sẽ chú ý. Thẩm Tinh gật đầu. Chu lão sư lần nữa tới gần một ít, hạ giọng nói, một ít chuyện, nếu như ngươi trước kia tại làm, hiện tại bắt đầu chiếu cố Phỉ Phỉ sau, có thể muốn cải biến một ít hành vi tập quán, mà không phải để Phỉ Phỉ ở vào không thể khống trong nguy hiểm. Thẩm Tinh nghiêm túc nhìn này Chu lão sư một chút, không thể phủ nhận, Chu lão sư cũng không phải đồ đần, khẳng định đã nhìn ra một ít cái gì. Kỳ thật tiểu nhìn chị An quan xuất động tốc độ cùng quy mô, nhận biết mình cùng Phỉ Phỉ người, nếu như hơi nhỏ tâm một điểm, suy nghĩ kỹ một chút khả năng cũng sẽ cảm thấy cái này sự không có đơn giản như vậy. Mà Chu lão sư vừa lúc là thuộc về loại kia tỉ mỉ người. Một ít lời có thể nói rõ, nhưng nàng chỉ là có phỏng đoán, nói rõ cũng nói không nên lời, cho nên chỉ có thể lấy loại phương thức này nhắc nhở. Kỳ thật tại Chu lão sư xem ra, Thẩm Tinh chức nghiệp sẽ không là mặt ngoài thợ điêu khắc như thế đơn giản, có lẽ là chị An sảnh nội ứng hoặc là cái gì nhãn tuyến, tóm lại thân phận khẳng định rất không bình thường. Bởi vì cái này sự rõ ràng liên lụy đến chị An sảnh, nàng không dám lại nói trước đó muốn lên báo tòa thị chính dân chính chỗ, cho nên cũng chỉ có thể lấy cái này phương thức nhắc nhở Thẩm Tinh. Thẩm Tinh dừng một chút, chậm rãi trả lời, lão sư, một ít chuyện ngươi khả năng không rõ ràng, ta hiện tại chiếu cố Phỉ Phỉ, đối với nàng đến nói có lẽ là thích hợp nhất một loại đường tắt. Nếu không nàng cũng chỉ có thể tại chị An sảnh trông giữ hạ trưởng thành, mà không phải cô nhi viện, cũng không phải cái khác gia đình bình thường. Cái này sự khó mà nói, không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu. Chu lão sư vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, nửa ngày sau, nàng lại quay đầu nhìn đang cùng các tiểu bằng hữu hi hi ha ha Phỉ Phỉ. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh, bờ môi giật giật, mở miệng nói, đại khái. Đã hiểu. Thẩm Tinh cười lắc đầu, hắn biết Chu lão sư vẫn là một bức, nhưng cái này cũng không quan hệ, chỉ cần nàng đại khái tâm lý nắm chắc, biết Phỉ Phỉ không đơn giản là được. Trên thực tế, đối với Chu lão sư đến nói, tại học tập phương diện lực gáp Lâm Huyền Kỳ Phỉ Phỉ bản thân liền không như vậy đơn giản. Bởi vì Lâm Huyền Kỳ đã từng khảo nghiệm qua trí thông minh, phi thường cao, mà Lâm Phỉ Phỉ trí thông minh sau đó học giáo cũng khảo nghiệm qua, nhưng lại cùng phổ thông người vậy mà không sai biệt lắm. Đây đối với giữa hai người thực tế biểu hiện ra khác biệt đến nói, Chu lão sư cảm giác căn bản là không có cách giải thích. Có lẽ, đây chính là Thẩm Tinh bởi vì một loại nào đó tới tương quan nguyên nhân, lựa chọn chiếu cố Lâm Phỉ Phỉ lý do, nàng chỉ có thể như vậy đoán. Lão sư cùng đồng học ly khai sau, đã thân thể không ngại Phỉ Phỉ rất là vui vẻ chạy tới, nở nụ cười đối Thẩm Tinh hỏi, vừa mới Chu lão sư nhìn ta dáng vẻ, làm sao nàng biểu tình có chút không đúng. Nàng khả năng một đoạn thời gian không gặp, nhớ ngươi. Thẩm Tinh nói, không đúng. Phỉ Phỉ lắc đầu, lập tức nghiêng đầu, ánh mắt chạy không, lông mày vi vi nhíu lên, làm một cái tưởng niệm biểu tình, đây mới là tại nghị mẫu người, tỉ như ta nhớ mụ mụ thời điểm sẽ là cái dạng này. Thẩm Tinh nở nụ cười, vuốt vuốt tóc của nàng. Xuất viện trước đó, chị An Sảnh đã xin dọn nhà công nhân đem trong nhà vật phẩm đem đến trung tâm chợ chung cư, tên gọi hồ lớn chung cư, hoàn cảnh chung quanh ưu mỹ, cảnh sắc nghi nhân, thực vật xanh hóa phi thường tốt, thường thanh đẳng tiểu khu quả thực vô pháp so sánh cùng nhau. Mà tại xuất viện này ngày, Lý Mãi Tịnh đến lần nữa, này lần Triệu Văn Bắc cũng tới. Nay tiểu tử sắc mặt hơi tái nhợt, bởi vì cả trương bị nữ tử vụ án, khiến mẫu thân hắn gặp nạn, này đoạn thời gian đều tại nghỉ khôi phục trong quá trình điều chỉnh. Mà lần này đến y viện là hắn chủ động thân tình tới, một là lão nhân kia làn ra là tại Thẩm Tinh nhà trong sinh ra tự bạo, Phỉ Phỉ nhận lấy uy hiếp, này cùng hắn chỗ tao ngộ sự chí ít có chút liên quan. Thứ hai thì là Triệu Văn Bắc cùng Thẩm Tinh quan hệ lúc đầu cũng không tệ lắm, cho nên tới xem một chút có gì cần hắn giúp đỡ. Trừ cái đó ra, Lý Mãi Tịnh mang đến một bản mượn chứng, này chứng kiện cùng loại với Thẩm Tinh ở kiếp trước trong trí nhớ cảnh quan chứng, toàn thân đen nhánh. Mở ra sau có thể trông thấy bản thân một tấc chiếu cùng danh tự chờ cơ bản tin tức. Chứng kiện phía dưới còn có một cái đặc biệt số hiệu 007. Cái số này có thể, có bức cách. Vừa nhìn thấy 007 sau, Thẩm Tinh lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lộ ra mỉm cười tiếp nhận chứng kiện, hỏi, thì là cái gì? Làm sao dùng cái số này? Này nhiều không có ý tứ. Lập tức phát hiện chứng kiện tầng dưới chốt đồng dạng là sao 6 cánh đồ án, chỉ bất quá đồ án là trong suốt. Mà lại này chứng kiện chất liệu tựa hồ rất không bình thường, vào tay sau rất mềm mại, tiện cho mang theo, lại dùng phòng hoạt rơi thiết kế, mặt ngoài có một tầng lít nha lít nhít hạt tròn cảm giác. Lý Mãi Tịnh cười nói, ta liền nói ngươi nhất định hội nhận lấy, ở trên thương lượng thật lâu, quyết định đem đưa cho ngươi chính thức mướn chứng thư đổi thành cái này. Ân, đây là tổ điều tra đặc thù mướn chứng, chỉ có thành phố lớn mới có thể ban phát. Nắm giữ nên chứng người tại đặc điều tổ trong địa vị đặc thù, có được rất nhiều đặc quyền, lại không thuộc về đặc điều tổ chính thức biên chế, cũng không cần nhận chúng ta mệnh lệnh ước thúc. Có thể mang tính lựa chọn tiếp thụ nhiệm vụ, ngươi không nhận nhiệm vụ cũng không quan hệ, nhưng nếu như gặp phải hồng tâm nhiệm vụ, thì tất tiếp. Cái gì là hồng tâm nhiệm vụ? Thẩm Tinh hỏi. Lý Mãi Tịnh chỉ này chứng kiện trung gian kia trong suốt sao sáu cánh đồ án, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá nghe nói có hồng tâm nhiệm vụ lúc, cái này sao sáu cánh hội biến thành màu đỏ. Thẩm Tinh sững sờ, nhìn kỹ một chút chứng kiện vẻ ngoài, hỏi, trong này có định vị chip? Yên tâm, định vị chip chỉ là vì thuận tiện liên lạc với ngươi, đồng thời nếu như tao ngộ nguy hiểm, chúng ta còn có thể thông qua chip nhanh chóng đối ngươi áp dụng cứu viện. Lý Mãi Tịnh giải thích. Thẩm Tinh gật gật đầu, không nói gì nữa, đây cũng không phải hắn không ngại, mà là trong lòng của hắn rất rõ ràng, trừ phi mình nguyện ý, nếu không những này đặc điều tổ người có thể định vị đến bản thân, coi như hắn thua. Nói đùa, cho đến trước mắt bản thân sử dụng hắc vực ẩn tàng vật phẩm kỹ năng, xem như vô giải. Nếu như không muốn để cho đặc điều tổ biết mình vị trí, thì có thể khởi động hắc vực, đem chứng kiện tùy tiện hướng bên trong ném một cái, hoàn mỹ ẩn tàng. Khuyết điểm là sử dụng nhiều sau, có khả năng hội dẫn xuất kia nghe tựa hồ rất khủng bố hắc vực sứ giả. Chỉ là Thẩm Tinh cũng không biết, trong tay hắn này chứng kiện kỳ thật còn có một cái tên, Hồng Tâm Chứng. Bốn người ra y viện lên đậu ở chỗ này chờ một cỗ thương vụ xe, đây là trị an sảnh bình thường chuyên môn dùng để tiếp hội nghị lãnh đạo chuyên xa, không gian rộng rãi, đầy đủ tất hạ Thẩm Tinh kia chút theo Lý Mãi Tịnh bị hắn xem như bảo bối phế phẩm mục điêu cùng đại lượng điêu khắc công cụ. Rất may mắn, lúc trước trong nhà bạo tắt lúc, Thẩm Tinh bên kia phòng ngủ trừ bức tường bị hao tổn bên ngoài, vật phẩm khác cơ bản không có việc gì. Cái gì chạy bằng điện giang cơ, tuyến cưa, trồng chất vật liệu gỗ chờ hết thảy đều bảo tồn lại, cùng hấp thu đặc tính một điều một chỗ, đoạn thời gian trước một mực trồng chất tại trong phòng bệnh, dẫn đến xinh đẹp hộ sĩ tỷ tỷ sớm đã có lời oán giận. Nhưng làm sao Thẩm Tinh dung nhan coi như giá trị mấy phần tiền, lại thêm một trận cầu vồng thí, bà ngoại khoa khu hộ sĩ chụp lên ngày, cùng mặt trời vai sóng vai, cuối cùng không có đem những vật này thanh lý ra ngoài. Giờ phút này Thẩm Tinh ra hỏa này tựa như cái nhặt ve chai. Bao lớn bao nhỏ bản này cấp cao đại khí cao cấp hội nghị đưa đón chuyên dụng thương vụ xe nhét tràn đầy, một đường đi tới hồ lớn chung cư. Chị An sảnh cho hắn cùng Phỉ Phỉ cung cấp chung cư tại lầu 7, diện tích lớn ước 80 mét vuông, chỉ có hắn hai người vào ở đi hoàn toàn đủ. Chung cư chọn lựa trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở, thủy điện khí ga nối thẳng, lại đều không cần Thẩm Tinh giao tiền, có chị An sảnh mua đơn. Trên thực tế, này bên trong là từng tu kiến chị An sảnh đại lâu địa sản thương chỗ thừa kiến chung cư. Cùng chị An sảnh ký kết hợp tác hiệp nghị, nhưng phàm là chị An sảnh người đến ở lại, một con rồng ưu đãi quyền lợi an bài cho người thỏa thỏa. Duy nhất không tiện chính là, khoảng cách Phỉ Phỉ tại Lao Thành khu học giáo xa. Chương 144, một đầu hoàn chỉnh danh sách liên. Lần nữa để Phỉ Phỉ chuyển trường, vẫn là tại học kỳ bên trong thời điểm, cái này hiển nhiên không quá hiện thực, mà lại có thể sẽ ảnh hưởng nhỏ cô nương thành tích học tập. Dù sao lần trước Phỉ Phỉ ở cô nhi viện về phía sau. Đối học giáo cải biến tiểu có nhất định trình độ phản cảm. Cho nên Thẩm Tinh chuẩn bị mua cái chạy bằng điện tiểu mô tô, mỗi sáng sớm dậy sớm một điểm, cưới lên âu yếm tiểu mô tô, trước đưa Phỉ Phỉ đi trường học, sau đó lại nhìn tâm tình quyết định phải chăng mở tiệm vẫn là trở về ngủ lại. Tiến chung cư phòng sau, Thẩm Tinh phát hiện chị An sảnh người an bài phi thường chú đáo, bởi vì không chỉ có gia cụ thay mới, tiểu ngay cả mình tác chiến thiết yếu công cụ, công tác đài, cũng đều đổi một đài mới. Này công tác đài toàn thân tông màu nâu, toàn gỗ thật chế tạo. Mặt bàn rộng lớn, phi thường chìm, lại bốn bề yên tĩnh, không có một chút lắc lư cảm giác. Đem tất cả công cụ cùng một ít nhất định vật liệu gô lấy ra, tại công tác đài gần cửa sổ hộ một mặt chất đống chỉnh tề, lại đem túi sách ra rắn tử bên trong rất nhiều mục điêu từng cái cẩn thận lấy ra, bày ra tại đồng dạng vì Thẩm Tinh chuẩn bị mục điêu trên kệ. Phỉ Phỉ đồng dạng có chút hưng phấn, rất là vui vẻ chạy vào bản thân phòng ngủ nhỏ, bật đèn điện xem xét, lập tức oa một tiếng. Nay phòng ngủ nhỏ trong trưng bày đại lượng đồ chơi. Lại kiến tạo không khí cũng rất ấm áp, không quản là đệm giường vẫn là tủ quần áo, học tập cái bàn chờ đều lấy màu hồng hệ làm chủ. Nhìn ra được, Lý Mãi Tịnh ở đây xuống một phen công phu. Nàng cùng Phỉ Phỉ chơi một hồi, Thẩm Tinh thì là bồi Triệu Văn Bắc ở phòng khách xem tivi ngồi một lát, rất nhanh này hai người tiểu rời đi. Phỉ Phỉ vẫn tại trong phòng đi khắp nơi động quan sát, muốn đem những này hiện tại còn xa lạ đông tây một lần nhận cái lượn. Thẩm Tinh thì trở lại phòng ngủ của mình, đem kia đặt ở phía dưới cùng nhất giống như một cái bảng mục điêu lấy ra. Tại y viện ở tiếp cận 2 tuần lễ, đến giờ khắc này, hắn mới rốt cục có thời gian hảo hảo nghiên cứu tấm ván gỗ này. Hấp thu cả chương bị nữ tử mục điêu, không nghĩ đến vậy mà lại biến thành cái dạng này. Mà lại tựa hồ đã định hình, sẽ không lại cải biến. Vật liệu gỗ vẫn như cũ là bách mục, nhưng tựa hồ chất gỗ kết cấu đã cải biến, trở nên rất nhẹ, nhưng sờ lên nhưng lại phi thường rắn chắc. Tấm ván gỗ một mặt hơi bóng loáng, lại không có rõ ràng đồ án biểu hiện, đây cũng là mặt sau. Mà tấm ván gỗ mặt khác thì bày biện ra đại lượng có quy tắc đồ văn, mạch lạc nhìn vô cùng rõ ràng, tựa như là chính Thẩm Tinh dùng dao điều khắc chế tác được một dạng, thủ công chế tạo, mà không phải tự nhiên hình thành. Thẩm Tinh bả công tắc trên đài đèn bàn mở ra, độ sáng điều đến tối cao, sau đó đem tấm ván gỗ đặt ở dưới đèn, cẩn thận xem vân gỗ mạch lạc. Cuối cùng đem ánh mắt định tại viên kia khỏa nhô ra phảng phất một mụn bất quy tắc chấm tròn lên. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước tại Pháp Y thất phát hiện này đông tây biến hình sau, từng ngắn ngủi đem ý thức thăm dò vào trong đó, thuyết minh này tấm ván gỗ có thể bị thăm dò, giờ phút này dùng mắt thường hoàn toàn kiểm tra một lần sau, hắn quyết định lần nữa đem ý thức chạm đến vào xem. Trước phóng hạ tấm ván gỗ, xoay người đi cửa phòng ngủ, đối ở bên ngoài ôm lông nhung đồ chơi chạy Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, ta hiện tại muốn làm rất tinh tế điều khác, tạm thời không muốn vào tới quấy rầy ta. Được rồi, trưởng quan. Phỉ Phỉ nháy mắt mấy cái, đối Thẩm Tinh chào một cái, sau đó ôm đồ chơi chạy vào phòng ngủ của mình. Này hai tử. Thẩm Tinh mỉm cười lắc đầu. Mấy ngày nay Phỉ Phỉ thường xuyên gọi hắn chị An Quan tiên sinh, hoặc là trưởng quan, nhìn như đang nói đùa. Trên thực tế Thẩm Tinh biết Phỉ Phỉ đã rõ ràng, bản thân mỗi lần ban đêm ra ngoài, hẳn là đều cùng chị An Quan tại hiệp đồng tra án có quan. Cho nên đối với Phỉ Phỉ đến nói, mình đã không chỉ có là một điêu chủ tiệm, vẫn là một cái hất lên một điêu sư áo ngoài chị An Quan. Thẩm Tinh đóng lại cửa phòng ngủ, trở lại mới tinh công tác đài trước ngồi xuống, đem tấm ván gỗ cầm trong tay, cẩn thận vuốt ve phía trên đường vân, lập tức nhắm mắt lại. Một giây sau, hắn ý thức chìm xuống, phảng phất cả người trở nên rất nhỏ, đang không ngừng rơi xuống. Đây là một loại mất trọng lượng cảm giác, nhưng hắn rất rõ ràng bản thân vẫn tại công tác đài trước ngồi, bất qua ý thức trong nhìn thấy, là bản thân thật rơi vào tấm ván gỗ này trong, rơi vào đến tấm ván gỗ đường vân trong. Mà lúc này kia chút nguyên bản rất bé nhỏ vốn lượn đường vân, đã trở nên giống như lạch trời, to như hồng câu, Thẩm Tinh rơi vào trong đó cũng không có hoàn toàn lạc địa, mà là bị một cơn gió lớn cuốn lên, cả người thuận này đầu hồng câu hướng phía trước bay đi. Giống như xe cắp treo một dạng, hai chân thủy chung huyền không, không còn hạ lạc, cả người tả diêu hữu hoảng, bị này đạo cuồng phong một mực vòng quanh, dọc theo hồng câu rất mau nhìn đến phía trước có một tòa núi lớn. Thẩm Tinh thật vất vả mới tính ổn định tâm trạng, cũng chậm chậm quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, bất quá tại trông thấy ngọn núi lớn này sau, hắn nghĩ tới, này đại sơn tựa hồ chính là kia trên ván gỗ một mụn. Veo một cái, thân thể của mình tựa hồ huyễn hóa thành hư ảnh, xuyên qua ngọn núi lớn này, đi tới đại sơn mặt khác kéo dài hồng câu. Mà cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh trong đầu tựa hồ nhiều hơn thứ gì. Dọc theo hồng câu tiếp tục bay thấp, rất mau nhìn gặp tòa thứ hai đại sơn, lần nữa cả người xuyên qua, tiếp tục dọc theo hồng câu tiến lên, đồng thời trong đầu lại tăng thêm cái khác tin tức. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn ngủ, hắn lập tức lưu ý tinh thần của mình kháng thể, phát hiện tinh thần kháng thể tầng cấp vậy mà tăng lên, do ban đầu tổng cộng 5 tầng, hiện tại nhiều hơn tầng thứ 6. Chỉ bất quá nhìn này tầng thứ 6 có loại như ẩn như hiện cảm giác, còn không quá ổn định. Tại thân thể xuyên qua 5 tòa một mụn hình thành đại sơn sau, tiến lên xu thế đột nhiên đình trệ, Thẩm Tinh phát hiện bản thân ngừng lại, sau lưng cũng đã không còn cuồng phong. Lập tức hắn giơ tay lên một cái, phát hiện đã về tới công tác đài trước. Một cái tay nắm lấy khối kia tấm ván gỗ, một cái tay chính dọc theo tấm ván gỗ bên trong đường vân tại hoạt động tuyến đường đúng lúc là bản thân vừa rồi ảo giác xuyên thấu đầu kia đường vân. Túi đầu cẩn thận nhìn lên, ý thức xuyên qua kia 5 cái một mụn giờ phút này đã biến thành màu đen, không chỉ có như vậy, mà lại vừa rồi trong đầu biết được tin tức đột nhiên trở lên rõ ràng. Một đạo rõ ràng văn tự ngay sau đó bắn ra. Đã thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh danh sách liên 6, danh sách loại hình, loại thứ 2. Bài trừ nên danh sách liên đem thu hoạch được một hạng tùy cơ mô nhân năng lực, cũng có cơ hội thu hoạch được nhìn trộm chân thị bí mật. Bởi vì bản danh sách bản đã tự động chuyển biến làm danh sách liên biểu hiện vật dẫn, vì cho túc chủ lấy chỉ dẫn, cho nên bảo tồn nên đặc tính, không cung cấp túc chủ hấp thu. Phải chăng biểu hiện 6 danh sách liên trong xếp hạng thứ 5 danh sách dị thường? Thẩm Tinh tại chợt nhìn thấy những văn tự này thời điểm, cảm giác trước mắt tựa hồ có một cái đại môn chính tại đối với mình từ từ mở ra. Bất quá này phiến đại môn rất nặng, cho nên mở ra được phi thường chậm chạp, cần hắn đi nâng lên mới có thể tăng tốc đại môn mở ra tốc độ. Mà tại này cánh cửa đằng sau, nói không chừng Diệp Thính Tửu đứng ở nơi đó. Biểu hiện nên dị thường. Hắn không do dự, ở trong lòng mặc niệm nói. Một giây sau, một chương giống như là chứng kiến chiếu hình tượng đống nhiên từ trong đầu bắn ra đến, vô cùng rõ ràng, đúng là một cái xa lạ nữ hài. Này nữ hài ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, tóc dài hơi vàng, hai gò má gầy gò, hai mắt vô thần, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ đang nhìn thứ nào đó, lại hình như chỉ là một người đang ngẩn người. Trong lúc đó nàng hình tượng bắt đầu di động, nghiêng đầu, chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tinh, phảng phất nàng có thể thấy được này trong. Lập tức này nữ hài lên tiếng lộ ra mỉm cười, vẻ mặt này nhưng lại tốt giống rất thống khổ, miệng trong lộ ra ban hoàng mà bén nhọn răng. Theo sát lấy một đoạn văn tự bắn ra. Danh xưng, Diêu Đồng. Danh sách đẳng cấp, trung đẳng danh sách. Danh sách tương tự, loại thứ hai. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, tinh thần tra tấn. Nên loại miêu tả, nàng rất thống khổ, cần không ngừng ăn trị liệu tinh thần tật bệnh thuốc, kiểm chế tinh thần của mình phân liệt chứng. Đúng, ngươi cho rằng nàng là nữ hài sao? Không, nó chỉ là dáng dấp rất giống nữ hài. Thẩm Tinh. Chẳng lẽ đây là cái nam? Lại hoặc là, căn bản cũng không phải là người. Lúc này trong tay cầm danh sách bạn trong, cái thứ nhất điểm đen chậm rãi co biến hóa, tựa hồ biến thành cô bé kia đại khái khuôn mặt hình dáng, mà lại kia bốn lượn vân gỗ nhìn qua cũng càng lúc càng giống trong địa đồ một vị trí nào đó. Phải chăng biểu hiện 6 danh sách liên trong xếp hạng thứ 4 danh sách dị thường? Lại là không sai biệt lắm văn tự nhắc nhở bán ra. Danh sách liên bên trong vị thứ 4. Thẩm Tinh lẩm bẩm, lập tức hạ đạt chỉ thị, biểu hiện. Chương 145, danh sách liên bên trong đáng sợ dị thường. Xem ra này danh sách bảng vẽ bên trong dị thường, là dựa theo đảo ngược phương thức hiện ra, cho nên vừa rồi hiện ra chính là xếp hạng thứ 5 dị thường, mà bây giờ nhắc nhở Thẩm Tinh, tựa hồ cần biểu hiện nên danh sách liên trong xếp hạng thứ 4 dị thường. Theo Thẩm Tinh hạ lệnh biểu hiện nên dị thường sau, lại là một chương hình ảnh trong đầu bắn ra. Mà lần này, nay hình ảnh trong không còn là người nào đó nửa người trên chiếu, mà là cho thấy một gian đũ ám pha tạp phòng trống, trên vách tường toàn bộ là màu vàng nâu lông đốm, đã vô pháp rửa giấy sạch sẽ. Nay phòng trống bên trong cái gì gia cụ đều không có, trừ một người đối mặt góc đứng vững, đưa lưng về phía Thẩm Tinh phương hướng, người này nhìn bóng lưng tựa hồ có chút hèn mọn, hẳn là một tên nam tính. Hắn người mặc màu xám quần áo ở nhà, hai chân trực tiếp giẫm trên mặt đất, mắt cá chân nhìn qua cũng bẩn thỉu, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà đối diện lấy phòng góc, ngẫu nhiên có thể phát giác bả vai tựa hồ tại vi vi run run, nhưng từ đầu đến cuối không có xoay người lại. Nay sẽ động hình ảnh về sau, lần nữa bắn ra một đoạn văn tự nhắc nhở. Danh xưng, diễn bích người. Danh sách đẳng cấp, trong cao đẳng danh sách. Danh sách tương tự, loại thứ hai. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, cực độ xấu hổ. Nên loại miêu tả, nó là một cái mâu thuẫn tống hợp thể, khát vọng được mọi người tán thành, lại sợ nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sự xuất hiện của nó hình thái mỗi một lần cũng khác nhau, một khi có người trông thấy trước mắt bóng lưng, nó sẽ như bóng với hình, cho đến nên mục tiêu chuyển biến làm nó thích bộ dáng. Ghi nhớ, không cần ý đồ để nó quay người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn kỹ xong văn tự giới thiệu, Thẩm Tinh nuốt nước miếng, ánh mắt lần nữa định tại kia diện bích người trên hình ảnh. Căn cứ miêu tả, nói cách khác, này diện bích người mỗi một lần xuất hiện bộ dáng đều không giống nhau, cũng không phải là hiện tại này hình ảnh trong mặc màu xám quần áo ở nhà duy nhất bộ dáng, còn có thể là cái khác bộ dáng. Mà lại Thẩm Tinh cũng chú ý tới, này diện bích người danh sách đẳng cấp, so sánh vừa rồi Diêu Đồng đề cao. Diêu Đồng là trung đẳng, mà diện bích người thành trong cao đẳng. Lần nữa nhìn về phía trong tay danh sách bảng, kia viên thứ hai màu đen một mụn đồng dạng biến thành diện bích người bóng lưng bộ dáng, mà một mụn phụ cận vân gỗ mạch lạc đồng dạng có biến hóa, nhìn qua tựa như là một bộ phận địa đồ chỉ dẫn. Lần thứ ba văn tự nhắc nhở bán ra. Phải chăng biểu hiện 6 danh sách liên trong xếp hạng thứ 3 danh sách dị thường? Nhìn thấy văn tự nhắc nhở, Thẩm Tinh bị trước hai cái dị thường đã sớm khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không chút do dự lập tức gật đầu, tiếp tục biểu hiện. Trong đầu xuất hiện một bức hoàn toàn mới hình tượng, trước mắt một vùng tăm tối, này không phải Thẩm Tinh nội thị mất hiệu lực, mà là hình ảnh bản thân tựu một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy. Thẩm Tinh chính cảm thấy nghi hoặc lúc, kia quen thuộc dị thường tin tức văn tự bắn ra ngoài. Danh xưng, mắt kép. Danh sách đẳng cấp, cao đẳng danh sách. Danh sách tương tự, loại thứ hai. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, mơ hồ. Nên loại miêu tả, mắt kép cũng không phải là con ruồi này chủng giống loài. Nhưng nó thị giác thần kinh so với con ruồi còn cường đại hơn. Ngươi duy nhất phải làm chính là không cần nhìn thẳng nó, đối mặt nó phương pháp duy nhất rất đơn giản, hoàn mỹ tránh đi tầm mắt của nó, bởi vì một khi ánh mắt đối đầu, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể rời đi nó. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, phát hiện này gọi mắt kép dị thường danh sách đẳng cấp lần nữa đề cao, đã biến thành cao đẳng danh sách. Bất quá hắn cũng chú ý tới, bây giờ nhìn gặp này ba cái dị thường tin tức, đều là đến từ loại thứ hai danh sách, lại danh sách nơi phát ra đều là nguồn gốc từ tại sợ hãi. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến phương diện không hoàn toàn giống nhau, Diêu Đồng là tinh thần tra tấn, Diện Bích người là cực độ xấu hổ, mà mắt kép nguyên nhân dẫn đến lại cùng nó bản thân năng lực tương phản cực lớn, vậy mà là mơ hồ. Nhưng không quản là cái gì nguyên nhân dẫn đến, bọn chúng nơi phát ra đều là sợ hãi, không có ngoại lệ. Trước đó tủ quần áo là thứ ba loại danh sách nơi phát ra thì là hắc ám, này có khả năng thuyết minh, thứ ba loại danh sách nơi phát ra có lẽ đều là hắc ám, cùng trước mắt loại thứ hai không có sai biệt. Trước mắt viên thứ ba một mụn biến thành đen tuyển, không có đồ án biểu hiện, ý nghĩa không cần nhìn thẳng mắt kép cái này dị thường. Mà đồng dạng tại này một mụn chu vi tạo thành cùng loại địa đồ đường vân. Phải chăng biểu hiện 6 danh sách liên trong xếp hạng thứ 2 danh sách dị thường. Biểu hiện. Nay một lần sau khi ra lệnh, bắn ra tới hình tượng trong lại là một đầu người đến người đi nhai đạo, trên đường đại lượng người đi đường ngươi đến ta hướng, nhìn một cái, căn bản không biết ai là dị thường. Lại hoặc là, tất cả mọi người là dị thường. Thẩm Tinh suy đoán lung tung. Danh xưng, Vương Chi. Danh sách đẳng cấp, siêu hạng danh sách. Danh sách tương tự, loại thứ 2. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, quái gở. Nên loại miêu tả, nó dáng dấp rất phổ thông, cùng nhân loại không khác, ngươi dù cho mới vừa cùng nó trò chuyện, cũng sẽ tại đỉnh chỉ trò chuyện nháy mắt, quên nó tồn tại, không nhớ nổi hình dạng của nó, nhớ không nổi thanh âm của nó, thậm chí trong trí nhớ cũng vô pháp bảo tồn hắn thân phận. Vương Chi còn có một cái danh xưng, dị thường người sáng lập. Tùy tiện nói một chút, cái thân phận này ký ức, là ngươi duy nhất có thể lấy bảo tồn. Ngoa tào. Nội thị lấy trong đầu đoạn chữ viết này tin tức. Thẩm Tinh nhịn không được bạo thô tục, này mẹ nó siêu hạng danh sách dị thường, quả nhiên có một loại rốt cục phù hợp dị thường này chủng thân phận năng lực này, thực sự quá mức quỷ dị cùng cường đại. Không nhớ được đối phương, này còn thế nào chơi? Chỉ có bị nó chơi. Bất quá còn tốt, có thể ghi nhớ này Vương Chi một cái duy nhất thân phận, dị thường người sáng lập, mà lại đối với nó tồn tại là có thể nhớ kỹ, chỉ là vô pháp nhớ lại Vương Chi bất kỳ đặc trưng mà thôi. Đáng sợ, nị mạ càng ngày càng đáng sợ. Thẩm Tinh nhịn không được lắc đầu liễu lưới. Trước mắt đại biểu Vương Chi kia khỏa một mụn bắt đầu biến hóa, bất quá không tại là bất quy tắc hình dạng, mà là càng ngày càng tròn, càng ngày càng sung mãn, phảng phất bị người tận lực rèn luyện ra. Giống nhau địa đồ đường vân xuất hiện, bất quá này đường vân đường cong tương đối cổ quái, cùng cái khác trước mặt mấy cái kia một mụn địa đồ đường vân không quá giống nhau. Phải chăng biểu hiện 6 danh sách liên trong xếp hạng thứ nhất danh sách dị thường? Con hỏi cái thi a, biểu hiện, biểu hiện. Thẩm Tinh lập tức hạ lệnh. Trước mắt xem ra, đây là này gọi 6 danh sách liên trong chỗ tồn tại dị thường, trừ cái đó ra, khẳng định còn có 4, 3, thậm chí là 1, hoặc là cái khác nghi tự cùng danh sách liên. Về phần trước mắt bản thân bắt lấy này cả trương bị nữ tử, khả năng cùng 6 danh sách liên có chút quan hệ, nếu không bản thân căn bản không phát hiện được cái này danh sách bí mật. Nếu như có thể thuận những này danh sách dây xích, từng cái hoàn chỉnh bài trừ, có lẽ thật có thể chạm tới dị thường phía sau bí mật, mà muốn tìm tới Diệp Thính Thất tung chi mê. Khả năng cũng sẽ không lại giống trước đó khó khăn như vậy. Chính đang suy nghĩ lúc, trong đầu cái cuối cùng dị thường tin tức bắn ra. Danh xưng, hắn là ai? Danh sách đẳng cấp, siêu hạng danh sách. Danh sách tương tự, loại thứ hai. Danh sách nơi phát ra, sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến, đối bản thân bài xích cùng không tán đồng. Nên loại miêu tả, trước mắt tạm không biết hình dạng của nó cùng hình thể, bất quá có thể khẳng định là, nó tướng mạo cũng không đáng sợ, nhưng lại rất là cổ quái. Dựa theo nhân loại đại não phát dục vào thành, tại 7 tuổi trở xuống tuổi tác đoạn, có thể rõ ràng trông thấy nó, mà vượt qua 7 tuổi người, có lẽ phụ mẫu sẽ cân nhắc phải chăng muốn đem bên người hài tử đưa đi nhìn nhìn tâm lý y sinh. Bởi vì trông thấy con của nó cơ bản đều sẽ hỏi cùng một câu nói, hắn là ai? Cùng vừa rồi dị thường Vương Chi tướng cùng, đồng dạng là siêu hạng danh sách đẳng cấp. Đọc xong những văn tự này tin tức, Thẩm Tinh nhìn về phía danh sách bản, phát hiện điều này đại biểu hắn là ai một mụn, không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là cái dạng kia. Mà lại này một lần căn bản không có hình ảnh trong đầu biểu hiện, điều này nói rõ cho dù là cho thấy, mình cũng không cách nào trông thấy. Đây là khách quan tồn tại, mà không phải giống con kia mắt kép dị thường như thế, muốn bản thân chủ động đường đi cùng đối phương đối mặt. Chương 146, Gia ẩn, 4.300 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Thật dài thở một hơi, Thẩm Tinh đem danh sách bản phóng trên công tác đài, kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm nó. Trước mắt này trong lúc vô tình được đến danh sách liên. Rất rõ ràng chỉ là trong đó một cái danh sách, một cái tên là 6 danh sách, mà lại vẹn vẹn đại biểu loại thứ 2 dị thường. cũng chính là sợ hãi. Từ thấp đến cao sắp xếp theo thứ tự là Diêu Đồng, biểu hiện ra nghi tự một tên tinh thần phân liệt người bệnh, Diện Bích Giả, một cái lấy khác biệt bộ dáng xuất hiện tại mọi người trước mặt, không cho bất luận kẻ nào trông thấy bản thân diện mạo kinh khủng tồn tại, Mắt Kép, này vị không thể cùng nó đối mặt, nếu không sẽ tao ngộ không thể nào đoán trước hậu quả, về phần hậu quả gì tạm thời không được biết. Sau đó là Vương Chi, siêu hạng danh sách cường đại dị thường, vẫn là dị thường người sáng lập. Vị cuối cùng là hắn là ai, nay đại năng liền danh tự đều không có, là một vị chỉ có 7 tuổi tiểu hài trở xuống mới có thể nhìn thấy đại khủng bố. Bất quá cũng may hắn là ai tựa hồ cũng không dọa người, chí ít bề ngoài không có dọa sợ tiểu hài. Trở lên, chỉ là này một cái danh sách bản bên trong một cái danh sách liên trong dị thường. Trừ cái đó ra không biết còn có bao nhiêu danh sách liên, còn có thể tạo ra bao nhiêu danh sách bản. Mà lại đến lúc này, Thẩm Tinh mới dám đoán, bản thân trước đó đụng tới kia chút như là giả hồng bân, huyết đồng, tủ quần áo, thang lầu chờ dị thường, nên tính là tầng dưới chốt nhất, còn căn bản bài không tiến này chủng danh sách liên ở trong. Cũng chính là chí ít danh sách đẳng cấp là trung đẳng trở lên, mới có thể đi vào danh sách liên. Giống này tủ quần áo dị thường theo Thẩm Tinh, đã thuộc về thật lợi hại một loại, có thể điều khiển hắc ám, hình thành hắc vực. Còn có thể đem mặt khác tử thể hoặc là cơ thể sống, thông qua tại bản thân hắc vực trong nở ra một loại hình thức khác cũng điều khiển. Mà thang lầu dị thường đồng dạng lợi hại, có thể hình thành một không gian riêng biệt, diễn biến ra bản thân thang lầu cùng ao nước thế giới, nhưng phẳng có sinh vật tiến nhập bên trong liền sẽ tạo thành huyết tượng. Cẩn thận vừa so sánh, tủ quần áo cùng thang lầu, cơ hồ cùng da đầu dị thường chênh lệch không được bao lớn, nhưng trên da đầu là nát giữa làn da phía trên mới là cả chương bì. Bản thân vẫn là thông qua dùng cái này một điêu hấp thu cả chương bì, này mới đánh bậy đánh bạ được loại thứ 26 danh sách liên. Cho nên cả chương bì trở xuống dị thường, cho dù bị hấp thu, hẳn là cũng vô pháp cho thấy này chủng danh sách liên. Nói cách khác, cấp bậc của bọn chúng căn bản không đủ. Đương nhiên, tủ quần áo dị thường cũng coi là cực kỳ khó được một loại, mặc dù đẳng cấp không đủ, nhưng nó năng lực phi thường đặc thù, khiến cho Thẩm Tinh có được thiểm về kỹ năng, có thể chi phối thiểm về dị thường. Cho đến trước mắt Thẩm Tinh nhất không tin chính là có quỷ. Hiện tại xem ra, cho dù là thiểm về gia viên bà, nhìn bộ dáng tựa hồ cùng quỷ hồn không có khác nhau, nhưng Thẩm Tinh cho rằng nàng cũng hẳn là một loại hình thức khác sinh mệnh trạng thái, mà không phải đơn thuần trên ý nghĩa quỷ. Từ ban đầu Thẩm Tinh cho là mình đụng quỷ, đến bây giờ này hoàn chỉnh danh sách liên bày ở trước mắt, khiến cho hắn với cái thế giới này nhận biết được triệt để chuyển biến. Trước mắt bày ở trước mặt hắn đường rất đơn giản, thực lực đầy đủ tình huống dưới, tìm được trước này dây xích trong danh sách 5 tồn tại, Diêu Đồng, thông qua tiếp xúc nàng, nhìn có thể hay không được càng nhiều liên quan tới dị thường bí mật. Mà lại vừa rồi văn tự nhắc nhở cũng nói, nếu như bài trừ này hoàn chỉnh dây xích, bản thân sẽ tùy cơ được một hạng mô nhân năng lực. Mặc dù tạm thời không biết này mô nhân năng lực là cái gì, nhưng tác dụng khẳng định rất lớn, Thẩm Tinh biết mình nhất định phải thu hoạch được, có lẽ có những năng lực này, mới có thể tốt hơn cũng càng có niềm tin tiếp xúc dị thường. Không quản là tìm tới Diệp Thính Hạ Lạc, vẫn là chứng minh mình đích thật là đoạt xá trọng sinh, hay là nơi đó thổ dân, này đều cần dựa vào bản thân từng bước một thăm dò đạt được. Mà lại nghe Chu Đạo nói, bọn hắn tại khí thể bình trong phát hiện một con bị hấp thu nát giữa làn da dị thường, được chứng thực thuộc về kia trong bệnh viện ứng làn da nát giữa mà tử vong nữ tử. Đây cũng là Lý Tiên cùng Trịnh Thụy Quân tại coi là giết chết Chu Đạo sau, đem nữ tử kia nát giữa làn da hấp thu tiến khí thể bình, đáng lẽ nên là chuẩn bị bán lấy tiền, nào biết về sau hai người đều tử vong. Trịnh Thụy Quân thi thể cùng một tên khác nữ tử thần bí thi thể tại y viện phòng bệnh trong bị phát hiện, trải qua kiểm tra thi thể, hai người khi còn sống đều bị nát giữa làn da tập kích, nhưng lại đều là trúng đạn mà chết. Trải qua so với, trong cơ thể của bọn họ đạn chính là tới từ Lý Tiên tại pháp y thất trong giao cho Thẩm Tinh cây súng lục kia. Mà Thẩm Tinh suy tính là, mình liệu có thể nhìn lại kia nát giữa làn da, nếu như có thể sử dụng một điêu đưa nó thu nạp thì càng tốt hơn. Đương nhiên ý nghĩ này rất ngây thơ, trước mắt bị bắt nát giữa làn da sớm đã bị nghiêm mật trông giữ, thậm chí rất có thể đã đưa đến Hạc Sơn Đại Thị cũng không nhất định. Về phần kia trung cực mẫu thể, theo Chu Đạo nói, quả nhiên đã tử vong, tại đêm đó trên Thẩm Tinh đi không lâu sau, tự hành hóa thành một phấn, không có nghiên cứu gì giá trị. Từ bệnh viện trở về này 2 ngày đúng lúc là cuối tuần. Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ thừa cơ đem này nhà mới thu thập một phen, chủ yếu là bà bản thân từ phòng cũ trong lấy tới đồ vật tiến hành chỉnh lý. Tại chủ nhật tối hôm đó, Chu Đạo tới bái phòng cũng làm cáo tử, cùng hắn cùng đi, còn có một cái xa lạ nam tử trung niên. Này nam tử có chút béo, bất quá cho Thẩm Tinh ấn tượng đầu tiên liền phảng phất thấy được Hồng Kim Bảo cảm giác. Mặc dù đối phương hơi mập, nhưng động tác nhanh nhẹn, đi đường như gió, xem xét chính là cái rất linh hoạt mập mạp. Trải qua giới thiệu, biết được này mập mạp chính là Hạc Sơn đại thị tổ điều tra phó tổ trưởng Đinh Văn Ưng. Nghe thấy danh tự, cảm giác hẳn là một cái thân thể gầy gò, lôi lệ phong hành, tính cách trầm ổn người, mà Đinh Văn Ưng cũng đích xác lôi lệ phong hành, chỉ là hắn hình thể lại hoàn toàn hiện lên tương phản. Cho này hai tên đến từ Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ người ngâm hai chén trà, Phỉ Phỉ rất tự giác trở lại phòng ngủ mình không có quấy rầy bọn hắn. Ba người ngồi ở phòng khách xem TV, liêu chút ra thường sự. Ước chừng nửa giờ sau, Đinh Văn Lương mới cắt vào chính đề, mở miệng hỏi, Thẩm tiên sinh, thuận tiện hỏi một chút, ngươi là lúc nào phát hiện bản thân dung nhập dị thường đặc tính sao? Thẩm tinh rất rõ ràng, bọn họ chạy tới tuyệt không phải chỉ là đến xuyên môn đơn giản như vậy, nhưng vấn đề này cũng sớm đã nghĩ kỹ trả lời như thế nào, rất tự nhiên trả lời, ân, từ lần thứ nhất tao ngộ kia trá thi Lâm Uyển Như lúc phát hiện, lần kia sự kiện sau, bởi vì ta cùng Lâm Uyển Như có qua tứ chi tiếp xúc, về sau phát hiện bản thân khí lực tựa hồ tăng trưởng. Ồ. Chu Đạo cùng Đinh Văn Lưng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Tinh tiếp tục nói, về sau xử lý thư viện phó lâu dị thường sau, này chủng thân thể mạnh lên cảm giác càng rõ ràng hơn, sau đó liền thành như bây giờ. Đinh Văn Lưng nhìn về phía Chu Đạo, ở phương diện này, Chu Đạo xem như có quyền lên tiếng nhất, bởi vì bản thân hắn cũng là bởi vì nên nguyên nhân nhiều hơn mấy cái mạng. Ta lúc đầu tại cùng kia miêu nhân vật lỗ lúc, song song lọt vào trong hồ, bởi vậy trong lúc vô tình thu nạp nó đặc tính. Chu Đạo gật đầu. Này Đông Tây nói không rõ ràng, có thể là thể chất nguyên nhân, ngay cả chính ta hiện tại cũng không có hiểu rõ. Đinh Văn Lưng là Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ trong ít có biết Chu Đạo có mấy cái mạng người, hắn rất tin cậy Chu Đạo, cho nên khi nghe Chu Đạo nói Thẩm Tinh cũng là loại này người, lại bối cảnh rất sạch sẽ lúc ấy hắn tiểu có chiêu nạp Thẩm Tinh ý nghĩ. Nhưng làm sao Thẩm Tinh bản nhân không nguyện ý thụ thể chế ước thúc, cho nên biến tướng cho hắn một bản hồng tâm chứng kiện. Đương nhiên, đây cũng không phải là đặc điều tổ lần thứ nhất cho mẫu người hồng tâm chứng kiện, này từ Thẩm Tinh đánh số là 007 cũng có thể thấy được, tại lúc trước hắn, còn có thu hoạch được hồng tâm chứng kiện người. Huống hồ, hồng tâm chứng kiện hàm nghĩa rất lớn, cái này cần Thẩm Tinh về sau chậm rãi mới có thể lý giải. Đinh Văn Lương cười nói, các ngươi này chủ người tốt nhất, có thể thu nạp đặc tính cũng hoàn mỹ dung hợp, mà không cần giống chúng ta này dạng đi dung hợp cái gì tĩnh điện tràng. Chu Đạo cũng cười lên, đừng nói chúng ta. Như ngươi loại này có thể cùng tĩnh điện tràng chung sống hòa bình thân thể ta mới thích, năng lực mạnh mẽ hơn ta nhiều. Vẫn là ngươi thân thể tốt. Đinh Văn Lương lại nói. Thẩm Tinh càng nghe càng không thích hợp, cảm giác giữa hai người này đã có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cơ tình đang vang vọng, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Đinh đội trưởng có thể dung hợp tĩnh điện tràng sao? Không biết dung hợp sau, hội sinh ra nào biến hóa? Đinh Văn Lương nói, thân thể ngược lại là không có cái gì quá rõ rệt biến hóa, ngươi nhìn ta. Nên béo vẫn là béo, giảm không được mập. Chỉ là đối mặt dị thường lúc, không dễ lại nhận tinh thần công kích, thân thể dung hợp tĩnh điện chẳng sau, sẽ còn đối dị thường đặc tính công kích sinh ra bản năng chống cự cùng phản vệ. Chu Đạo ở một bên nói bổ sung, Đinh đội trưởng tĩnh điện chẳng phòng ngự rất mạnh, mở ra sau có thể diệt sát đại bộ phận đặc tính bại lộ dị thường. Không giống ta, ngược lại đi dung hợp dị thường đặc tính, dẫn đến cùng tĩnh điện chẳng dung hợp cũng giới hạn trong đình trệ trạng thái, nhiều nhất chính là một ít cơ sở phòng ngự cùng điều tra. Người đã rất tốt. Đinh Văn Lương cười nói, lập tức nhìn về phía Thẩm Tinh, lần này vụ án may mà có ngươi, lúc đầu nghĩ đến cho ngươi một phần tiền thưởng, nhưng còn không bằng trực tiếp cho ngươi một bộ chung cư ở chờ ngươi phòng ở cũ bên kia trang trí đổi mới xong, ngươi có thể chuyển về đi, nhưng này chung cư đồng dạng lưu cho ngươi cùng tiểu Phỉ Phỉ. Đúng rồi, còn có. Chu Đạo bổ sung, ngươi kia cái mục điêu điếm vị trí quá lệch, đã tại Tân Thành khu vùng ven đi, cho nên chúng ta chuẩn bị tại mới thành vị trí trung tâm cho ngươi thuê một gian cửa hàng. Cái gì phí tổn ngươi cũng không cần phải để ý đến, cứ bả mục điêu mang vào bán ra là được rồi. Đối ta như thế tốt. Thẩm Tinh có chút giật mình. Tiểu nghe Chu Đạo tiếp tục nói ra, chúng ta về sau tuyển một chút, phát hiện chị An Sảnh bên cạnh cách đó không xa tiểu có một cái không cửa hàng, mà lại chị An Sảnh này trông nhiều tốt, ở vào thành thị trung tâm vị trí. Đúng, đi phía tây mấy bước chính là quảng trường thương mại, phía đông có hoa chim thị trường, đối diện còn có rạp chiếu phim cùng quà vặt đường phố, người lưu lượng cực lớn. Đinh Văn Lương giờ phút này nói đến tặc lưu, cảm giác hắn căn bản cũng không phải là từ Hạc Sơn tới, mà là sinh trưởng ở địa phương Vân Cốc thị người. Thẩm Tinh nhịn cười không được, hai vị trưởng quan, có chuyện ta nói đến chỗ sáng, để ta bả điếm mở tại chị An Sảnh bên cạnh, không phải là vì thuận tiện phối hợp các ngươi pha án sao. Từ đâu tới kia ai nhiều tính toán. Đinh Văn Lương cùng Chu Đạo sắc mặt một giới, nhìn nhau cười nhỏ, Đinh Văn Lương nói, hảo hảo, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đặc điều tổ tại sau này khẳng định phải ỷ lại ngươi trợ giúp. Thẩm Tinh gật đầu, rất sảng khoái nói, đã nhận lấy các ngươi cho ta làm chứng kiện, ta khẳng định hội thực hiện lời hứa, điểm này mời các ngươi yên tâm. Tốt, Thẩm tiên sinh cũng rất sảng khoái. Đinh Văn Lưng cười ha hả vỗ đùi, ngày mai ta gọi trong tổ người đi giúp ngươi chuyển điếm, chuyển xong điếm ta cùng Chu đạo tiểu về Hạc Sơn đại thị. Chu đạo gật đầu, ta tới đây đã một tháng, này lần cựu tử nhất sinh, trở về cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt. Nói đến chỗ này, Chu đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ta nhìn ngươi có một cái mộc điêu rất không tệ, ngươi ra bao nhiêu tiền? Ta muốn mua một cái mang về. Thẩm Tinh khoát tay áo, muốn cái gì tiền? Thích cái nào liền lấy đi. Cái kia, kia cái tủ quần áo mộc điêu. Chu đạo thuận thế chỉ đặt ở Thẩm Tinh trong phòng kia trên giá gỗ trong đó một cái mộc điêu. Ngươi nhìn chúng nó. Thẩm Tinh sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên này trong có thể trông thấy phòng ngủ mình bên trong tủ quần áo mộc điêu. Hôm nay tới liền thấy, vừa rồi lại nhìn vài lần, chính là có loại cảm giác không giống nhau, phi thường yêu thích. Chu đạo ăn ngay nói thật. Thẩm Tinh im lặng, thầm nghĩ trong lòng, ngươi ngược lại là có cảm giác, đây chính là tủ quần áo mộc điêu nguyên hình. Dừng một chút, nói ra, đối với một tên thợ điêu khắc đến nói, một ít tác phẩm ý nghĩa phi phàm, là không thể cho bất luận người nào, thiên kim không bán. Như vậy đi, ngày mai không phải chuyển cửa hàng sao. Ngươi đến lúc đó đến trong tiệm tùy tiện chọn một, ta tặng cho ngươi. Thang lầu này mộc điêu, trong tiệm cũng có. Chu đạo có chút niệm niệm không thôi thu hồi ánh mắt, đành phải gật đầu. Đinh Văn Lưng cũng không phải rất tại ý những này, mà là giản lược nói tóm tắt hướng Thẩm Tinh để lộ ra Dạ Ẩn tổ chức tồn tại. Thẩm Tinh là lần đầu tiên nghe nói như thế cái tổ chức, theo Đinh Văn Lưng giới thiệu, tổ chức đó chuyên môn đi hạ giao dịch dị thường hoạt động, mà lại bọn hắn nắm giữ dị khí cải tiến kỹ thuật. Dị khí, đây là một loại từ dị thường trên thân rút ra mà ra khí tức, cùng loại với đặc tính, nhưng cùng đặc tính lại có bản chất khác biệt. Nói một cách khác, đặc tính là căn bản, dị khí chính là bảng môn tà đạo. Mà giống đặc điều tổ này chủng dung hợp tĩnh điện tràng đối phó dị thường thủ đoạn, thì là chính quy quan phương thủ đoạn, đối với nhân thể đến nói là vô hại. Mà tổ chức đó người, cơ bản đều là dựa vào hấp thu dị khí, bức bách tiềm năng, hình thành đối phó dị thường rất nhiều thủ đoạn. Giống kia khí thể bình bên trong óng ánh khí thể chính là tại rút ra dị khí cơ sở bên trên, tiến hành hạt lắng động, này chủng lắng động tác dụng sẽ làm nhiều đến dị thường sinh động tế bào, tiến tới ảnh hưởng hành động. Tại Dạ Ẩn trong tổ chức, này được gọi là khốn môi giận thể. Đặc biệt nhằm vào bắt dị thường nghiên cứu chế tạo. Tổ chức đó phân bố cực lớn, trước mắt tạm thời chưa có pháp biết được nơi ở của bọn hắn ở đâu, mà lại theo đặc điều tổ liên hợp trị an sảnh những ngành khác điều tra, Dạ Ẩn mua được trị an trong sảnh một ít người, khiến cho một ít tình huống có thể như lòng bàn tay. Đây là nhất làm cho đặc điều tổ đau đầu vấn đề, cũng tỉ như này một lần nội gian Trịnh Thụy Quân. Kỳ thật Trịnh Thụy Quân còn dễ nói điểm, chí ít Chu đạo đã bắt đầu hoài nghi hắn, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến Lý Tiên vậy mà cũng bị thu mua. Chu đạo cũng bởi vậy lâm vào bọn hắn đặt bẫy, có thể nói khó lòng phòng bị. Một phen trò chuyện, khiến cho Thẩm Tinh cũng coi trọng hơn này cái gì Dạ Ẩn tổ chức đến, hắn thậm chí bắt đầu đoán, có thể hay không Diệp Thính tại chúng đạn trước đó, cũng cùng này tổ chức có quá khứ tới. Dù sao hắn nhìn Trịnh Thụy Quân tử vong ảnh chụp, trên trán bên trong hai thương, tăng thêm lúc trước Chu đạo bị bắn giết lúc, đồng dạng cũng là cái trán chúng đạn. Mà Kim Thành cao ốc video theo dõi trong, biểu hiện Diệp Thính chúng đạn đồng dạng vì cái trán là vết thương chí mạng. Tổ chức này có phải là bồi dưỡng giết nhân phương hướng, chính là nhắm ngay mục tiêu cái chán nổ súng. Không chỉ có như vậy, tại nghe Đinh Văn Lưng nhắc lên này Dạ Ẩn tổ chức sau, Thẩm Tinh trong trí nhớ cái nào đó điểm tựa hồ bị tỉnh lại. Hắn cảm giác, hắn tốt giống ở đâu nghe qua Dạ Ẩn hai chữ. Không phải từ trên sách hoặc là trên báo chí nhìn thấy, cũng không phải tại tin tức trên hoặc trước đó từ chị An quan trong miệng biết được, mà là tựa như là cùng mặt người đối diện nói qua Dạ Ẩn này hai chữ. Tại ba người nói chuyện sắp tiếp cận Vi Thanh lúc, Thẩm Tinh trong đầu đột nhiên xuất hiện mơ hồ hình tượng, não nhân lại bắt đầu ẩn ẩn đâm đau. Này mơ hồ hình tượng trong, Diệp Thính tại đối hắn gào thét, mà chính Thẩm Tinh cũng tương tự tại đối Diệp Thính đại hống đại khiếu, bởi vì kích động mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẩm Tinh, ta hận ngươi. Tùy ngươi hận đi. Dạ Ẩn. Đừng mẹ nó dây vào này chủng tổ chức. Âm vang gian, này đầu ký ức dần dần rõ ràng, Thẩm Tinh trở nên trợn mắt hốt mồm. Dạ Ẩn, ta tốt muốn biết. Chương 147. Một điều điểm, 4200 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Não nhân đâm nhói cảm càng thêm cường lực, Thẩm Tinh vô đầu, không có biểu hiện ra thống khổ biểu tình. Trong đầu cùng Diệp Thính cãi nhau một màn, giờ khác này như là mảnh kiếng bể một dạng vỡ ra, tán lạc, nhưng đã vô pháp quên. Hắn ngậm miệng, chịu đựng đầu đau đớn, đối Chu đạo hỏi, Chu trưởng quan, ta có thể hay không nhìn một chút liên quan tới các ngươi nắm giữ Dạ Ẩn tổ chức này tư liệu. Chu đạo gật đầu, đương nhiên có thể, chờ ta trở lại Hạc Sơn. Lập tức chuyển cho ngươi. Đúng rồi. Nói đến đây sự tình, Đinh Văn Lưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngày mai ta để Lý Mãi Tịnh cho ngươi đưa một đài đặc điều tổ chuyên dụng điện thoại tới, sau này cùng chúng ta liên hệ có thể dùng kia đài điện thoại, giảng sự tình thuận tiện một ít. Được rồi. Thẩm Tinh đứng lên, làm ra muốn chuẩn bị tiễn khách bộ dáng. Trên thực tế, hắn đầu từng đợt nói nhói, hiện tại chỉ muốn này hai đặc biệt điều viên tranh thủ thời gian rời đi, bản thân có thể muốn nằm xuống nghỉ ngơi một trận. Thấy Thẩm Tinh đứng lên, Chu Đạo cùng Đinh Văn Lương cũng thức thời nhi đứng dậy. Đinh Văn Lương nói, nghỉ sớm một chút, Vân Cốc Thị bên này đặc điều tổ, chúng ta qua một thời gian ngắn hội bổ nhiệm một cái người phụ trách xuống tới. Đến lúc đó còn xin ngươi nhiều giúp đỡ giúp đỡ, kia tiểu tử là lần đầu tiên nhậm thị lý đặc điều tổ trưởng. Không có vấn đề. Thẩm Tinh trả lời. Chờ hai người ly khai sau, hắn đóng cửa lại, trở lại phòng khách trên ghế salon nằm xuống, từng ngụm hô hấp lấy. Đầu đâm nhói cảm một mực tồn tại, mà vừa rồi chỗ nhớ lại cùng Diệp Thính cãi nhau một màn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua trước mắt vì rừng, hắn chỉ nhớ rõ này hai câu nói, xem ra ban đầu là bởi vì Diệp Thính muốn cùng Dạ Ẩn tổ chức tiếp xúc, mà bản thân không cho nàng như thế làm đưa đến. Về phần tại sao Diệp Thính muốn tiếp xúc Dạ Ẩn, thì không cách nào biết được nguyên nhân. Chỉ là hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ có chuyển cơ, chí ít bản thân bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia, không quản là đến từ thân thể nguyên chủ ký ức, vẫn là nguyên bản liền thuộc về mình ký ức. Nghĩ đến vấn đề này, Thẩm Tinh có chút buồn bực một bên xoa huyệt thái dương, một bên cẩn thận suy nghĩ. Nếu như mình căn bản không phải trọng sinh đoạt xá mà đến, mà là chân chính thổ dân, vậy tại sao sẽ có trọng sinh đoạt xá ký ức? Trong trí nhớ vì sao lại có một cái gọi là địa cầu tinh cầu, sẽ có bên kia phụ mẫu cùng hồi nhỏ đồng bạn, sẽ có ở nơi đó sinh hoạt từng ly từng tí. Càng nghĩ, Thẩm Tinh chậm rãi bình thường trở lại. Trước không quản đến tột cùng chính mình có phải hay không thổ dân, hoặc là đến từ địa cầu đoạt xá người chúng sinh, hiện tại bản thân là Thẩm Tinh, đây là trước mắt tồn tại, là chân thật. Mà nơi này người nhà cũng là chân thật, mặc dù mình đã từng ký ức sai chỗ, xuất hiện mặt khác một đôi không tồn tại phụ mẫu. Bất quá để người kỳ quái là, này đúng không tồn tại phụ mẫu, tựa hồ lại cũng không phải là trên địa cầu trong trí nhớ phụ mẫu, mà là trống rông xuất hiện. Chẳng lẽ mình trong đầu, còn có loại thứ ba ký ức? Ta mẹ nó chẳng lẽ lại muốn biến thành loài lương tính? Thẩm Tinh nhịn không được mắng xéo một câu. Lúc này Phỉ Phỉ từ phòng ngủ ngươi đi tới, hỏi, Thẩm Thúc Thúc, ngươi vừa mới nói cái gì? Không, không nói gì, hơi nhức đầu, ở đây nằm một nằm. Thẩm Tinh khoát tay nói. Phỉ Phỉ lập tức đi rót cho hắn chén nước nóng, đặt ở cạnh ghế salon trên bàn gỗ, ngươi uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút. Lập tức Phỉ Phỉ ngồi tại Thẩm Tinh bên cạnh, cũng không đi đâu cả, cứ như vậy ánh mắt ân cần nhìn xem hắn. Dừng một chút, Phỉ Phỉ tựa hồ hạ quyết tâm, mở miệng nói, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi ngủ trễ, mỗi ngày nhiều nhất 11 giờ nhất định phải lên giường đi ngủ. Nếu không ngươi này dạng thường xuyên thức đêm chế tác mục điêu, rất có thể sẽ đột tử. Vừa nói, Phỉ Phỉ một bên làm ra khoa trương kinh khủng biểu tình. Thẩm Tinh xoa huyệt thái dương, nhịn không được lộ ra mỉm cười, được rồi, nghe Phỉ Phỉ tiểu công chúa, hiện tại mỗi lúc trời tối ngủ sớm. Phỉ Phỉ lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, không ngừng gật đầu, ừ, nhất định phải chú ý chiếu cố bản thân, đây mới là ta biết chị An quan tiên sinh mà. Thẩm Tinh vui lên, lập tức cảm giác đầu đâm nhói cũng không có rõ ràng như vậy. Ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát, uống nửa chén nước, này mới đứng dậy đi rửa mặt. Một đêm này hắn không tiếp tục đụng mục điêu, kiểm tra một hồi khỏe mắt hạ tầng thứ 6 tinh thần kháng thể thuộc tính, phát hiện này đầu mới nhất xuất hiện thanh tiến độ đã bắt đầu chậm rãi hướng tới ổn định. Nay một lần mặc dù không thể hấp thu kia cả chương bị nữ tử đặc tính, nhưng vận khí như cũ không sai, thu được tinh thần kháng thể vĩnh cửu để thăng. Lại còn phát hì hển 6 danh sách dây xích. Sớm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tiểu cùng Phỉ Phỉ cùng một cái thời gian rời giường, đầu không có cảm giác đau đớn. Hai người trong nhà một hồi bận rộn lục, sau đó ngồi thang máy xuống đến chung cư lầu 1, tại chuyên môn đặt chạy bằng điện mô tô địa phương, Thẩm Tinh mở ra một cỗ màu xanh da trời tiểu mô tô khóa điện tử, đưa nó đẩy ra. Đây là hắn mua, hôm qua vừa mới đưa đến tiểu mô tô nhìn qua tựa hồ rất khéo léo, nhưng chỗ ngồi rộng rãi, hai người ngồi lên sẽ không chen chúc, huống chi Phỉ Phỉ còn nhỏ, căn bản không chiếm địa phương. Chạy bằng điện tiểu mô tô phía trước chính là nạp điện cọc, một cái nạp điện cọc có thể cho chí ít 3 cái tiểu mô tô đồng thời nạp điện, phi thường thuận tiện. Không chỉ có như vậy, Thẩm Tinh tại xe gắn máy chỗ ngồi đằng sau tăng lên một cái hình bầu dục chữ vật hộp, có thể đem Phỉ Phỉ túi sách đặt ở bên trong, dù cho trời mưa cũng sẽ không xối. Đồng thời phía dưới ghế ngồi không gian trong, còn chuẩn bị lớn nhỏ mũ giáp, dù che mưa, hai kiện trong suốt sáng sướng thân tử áo mưa, có thể nói đầy đủ mọi thứ, nên cân nhắc đến, Thẩm Tinh đều cân nhắc đến. Bất quá mấy ngày nay thời tiết rất tốt, không cần cái gì dù che mưa cùng áo mưa. Thẩm Tinh cưỡi trên tiểu mô tô lúc, Phỉ Phỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm hắn, có chút bận tâm mà nói, Thẩm thúc thúc, ta chưa từng nhìn ngươi kỵ qua tiểu mô tô, đến cùng được hay không a?
Không có vấn đề, thúc thúc trước kia lên đại học thường xuyên kỵ.
Thẩm Tinh cười nói, trong đầu hiện ra trước kia tại đại học thời kỳ, mang theo Diệp Thính cơi tiểu mô tô dọc theo ngoài trường học đầu kia không lớn đường cái một đường báo tắp phong cách trắng cảnh, giữ lại Trịnh Ý kiện đầu hình, tóc dài phất phới, cái trán cùng mu bàn tay bị gió thổi được lạnh buốt, phía sau lưng lại cực kỳ hòa hoãn, bởi vì Diệp Thính tại sau lưng ôm thật chặt hắn. Không chỉ có như vậy, Diệp Thính sẽ còn cố ý hướng lỗ thai hắn trong thổi hơi, nương theo lấy ngẫu nhiên chuyển ra tiếng cười thanh thúy, thời gian phảng phất vĩnh viễn ổn định ở một khắc này. Khi đó cảm giác, phảng phất đây chính là nhân sinh tuyệt vời nhất một bộ phận, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Rất kỳ quái, hiện hiện những ký ức này lúc, đầu rất bình thường, không có nhói nhói cảm giác, mà lại ký ức cũng phi thường thông suốt, không giữ lại chút nào tất cả đều nhớ kỹ lên. Thẩm Tinh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, để Phỉ Phỉ bò lên ngồi vào sau lưng, ấn xuống một cái loa, phát ra tất, một tiếng. Đi, xuất phát. Từ hồ lớn chung cư xuất phát, đường tắt 5 cái quảng trường, đến mới thành cùng lão thành khu chỗ giao giới, cũng chính là Thẩm Tinh thính vật tiểu điếm ở vào mưa xuân đường phố vị trí, sau đó lại qua 5 phút mới có thể chống đỡ Phỉ, đặt Phỉ, Phỉ học giáo. Vừa mới bắt đầu Phỉ Phỉ đem Thẩm Tinh y phục tóm đến rất căng, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng một lát sau liền buông lỏng xuống tới, duỗi ra hai con tiểu ngắn tay, chỉ là khó khăn lắm có thể ôm Thẩm Tinh eo, má phải dán tại Thẩm Tinh trên lưng, trên đường đi đều tại cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật Thẩm Tinh tốc độ cũng không nhanh, dù sao an toàn mới là thứ nhất. Đem Phỉ Phỉ đưa đến học giáo sau, hắn đường cũ trở về, bà tiểu mô tô tạm thời dừng ở cửa tiệm lối đi bộ bên trên, bà cửa tiệm mở ra, bắt đầu thu thập đồ vật bên trong. Lúc đầu lại là một đoạn thời gian không có khai nghiệp, trong tiệm đã tích cho bụi, nhưng cửa hàng lập tức liền muốn di chuyển, cho nên không có quét dọn, mà là tại phụ cận một cái người bán điện cửa hàng trong tìm được đại lượng hộp giấy không, bắt đầu trang mục điêu. Mục điêu trung gian dùng bọt biển ngăn trở, để tránh sau khi va chạm phát sinh hư hao. Ước chừng sau một tiếng, chờ mục điêu cơ bản trang xong, chị An sảnh người lần lượt tới 7-8 cái, giúp đỡ Thẩm Tinh thận trọng đem trong tiệm công tác đài cùng điêu khắc túi công cụ tốt, chuyển đến ngoài cửa tiệm. Rất mau tới một cỗ cỡ nhỏ xe hàng, đem những vật này toàn bộ đặt đi vào. Bởi vì cửa hàng mới bên kia đã đánh tốt quỹ đài cùng tủ trưng bày, cho nên căn bản không cần lại sử dụng kia chút cũ kỹ quỹ đài bàn gỗ. Bất quá bây giờ trong tiệm cái này tiểu bàn trà phi thường tinh xảo, Thẩm Tinh có chút không nỡ, cho nên đồng dạng vận chuyển tới. Đến chị An sảnh sát vách cửa hàng hạ hàng lúc, Chu Đạo cùng Đinh Văn Lương cũng tới, hai người tùy tiện giúp đỡ quét dọn một chút trong tiệm vệ sinh, lấy biểu hiện đối Thẩm Tinh hữu hảo cùng coi trọng. Bất quá Thẩm Tinh nhìn ra được, mập mạp Đinh Văn Lương bình thường chính là không thế nào làm việc nhà người, khăn lau lau sạch sẽ sau cái bàn, hắn thuận tay dùng khăn lau cùng một cái vị trí lau một cái bản thân mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Trên thân thịt quá nhiều, hơi động một cái tiểu dễ dàng xuất mồ hôi, Đinh Văn Lương dù cho là một cái linh hoạt mập mạp cũng không ngoại lệ. Ngồi nghỉ ngơi một trận, xem như cũng cho Thẩm Tinh hỗ trợ, lập tức Đinh Văn Lương lôi kéo Chu Đạo đi phụ cận ăn mì thịt bò, nói là ăn sau cho Thẩm Tinh mang một bát trở về. Không bao lâu Lý Mãi Tịnh cũng đến, mang đến cho hắn một cái mới đến từ đặc điều tổ chuyên dụng điện thoại, dãy số cũng là chuyên dụng, có thể cùng bên ngoài những điện thoại khác liên hệ, bất quá một khi cùng mình người gọi điện thoại lúc, thì có thể tự động tiếp nhập chuyên dụng tuyến đường thông đạo. Thẩm Tinh thao tác vào tay một trận, lúc này Lý Mãi Tịnh giúp đỡ bà trong tiệm vệ sinh triệt để quét sạch một lần. Làm xong sau, nàng chỉ có chóp mũi ngưng ra một giọt mồ hôi, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, phủi tay, vui vẻ nói, quét dọn vệ sinh vẫn là cái tỉ mỉ sống. Các ngươi vừa rồi như thế nhiều đại nam nhân chen ở đây, dù cho quét dọn một ngày cũng không có ta như thế một hồi hiệu quả. Vẫn là sữa tinh cô nương chu đáo tỉ mỉ. Không phải chuẩn được mệnh chết ta. Thẩm Tinh lập tức chụp một trận cầu vồng thí. Lý Mãi Tịnh vi vi dậm chân, mặc dù chúng ta đã rất quen, nhưng ngươi cũng không cho phép gọi ta sữa tinh.
Ân, đây là bạn trai ta kêu.
Được rồi, sữa tinh cô nương.
Tạ ơn.
Không khách khí, sữa tinh cô nương. Lý Mãi Tịnh. Rất nhanh Chu Đạo bà thức ăn ngoài mang theo trở về, Đinh Văn Lương thì là trở về chị An sảnh, cho Vân Cốc thị trong sảnh lãnh đạo cáo tử. Không sai biệt lắm chừng 10 giờ sáng, này hai người mang theo cái khác đến từ Hạc Sơn đại thị tổ viên đón xe rời đi, về Hạc Sơn. Mấy ngày nay tổ điều tra người muốn dễ dàng rất nhiều, tựa hồ từ khi cả trường bị nữ tử sự kiện kết thúc sau, liền dị thường xuất hiện số lần đều ít, Lý Mãi Tịnh tại Thẩm Tinh trong tiệm ngồi một lát, đợi nàng bạn trai tới sau mới cùng rời đi. Lý Mãi Tịnh bạn trai là luyện kiện thân, 1m8 cái đầu, cơ bắp sung mãn, ánh nắng khỏe mạnh, nhìn qua tặc xoái, chỉ là mới mở miệng vậy mà là vịt được cuống họng, mà lại nói tiếng hơi lớn hơn một chút liền sẽ liên tục phá âm.
Nay để Thẩm Tinh không khỏi cảm thán, chẳng ai hoàn mỹ, thượng đế tại cho ngươi mở một cánh cửa sổ sau, tất nhiên hội đóng lại tất cả cái khác cửa sổ, không lưu người sống. Lúc chiều, đặt trước làm điếm bài bị công ty quảng cáo người đưa tới, bởi vì điếm diện lớn, trước kia lao điếm bài treo lên rất không cân đối, mà lại có chút cũ nát, cho nên Thẩm Tinh dứt khoát trực tiếp làm cái mới. Không chỉ có như vậy, nay tiệm mới bảng hiệu còn mang đèn nghe ông hiệu quả, ban đêm cũng phi thường bắt mắt. Vì đây, Thẩm Tinh chuẩn bị đem đóng cửa tiệm thời gian kéo dài đến 8-9 giờ tối, dù sao này trong ở buổi tối thời điểm người lưu lượng phi thường lớn, so ban ngày người còn nhiều. Nửa đường đóng một hồi điếm, đi đem Phỉ Phỉ từ học giáo nhận lấy, Phỉ Phỉ ngay tại trong tiệm hoàn thành tác nghiệp. Trong lúc đó Thẩm Tinh trước cho Phỉ Phỉ mua hai cái phá xốp giòn bao trước lấp lấp bao tử. Càng chậm chút thời điểm, hắn nhận được Chu Đạo phát tới dạ ẩn tư liệu trực tiếp bị gửi đi đến kia chuyên dụng điện thoại bên trên, biểu hiện tư liệu đẳng cấp là cơ mật. Kỳ thật cho dù là Vân Cốc thị điều tra viên, đối với tổ chức đó hiểu rõ cũng ít lại càng ít, trừ ra Trịnh Thụy Quân này chủ nội gian. Thẩm Tinh ngồi tại cửa tiệm, cầm điện thoại nghiêm túc nhìn. Này dạ ẩn tổ chức xuất hiện, đến cùng từ bao lâu bắt đầu đã vô pháp ngược dòng tìm hiểu. Bởi vì bọn hắn xuất hiện cùng dị thường có quan, mà dị thường phát sinh xuất cùng ban đầu phân bố địa khu cũng không phải là bình quân. Bọn chúng có đôi khi lại đột nhiên tại cái nào đó địa khu tăng nhiều, có đôi khi lại hội tại cái nào đó địa khu mai danh ẩn tích. Nói tóm lại, trải qua tổ điều tra người giảng hòa phân tích quy luật, đại khái có thể đạt được một cái 50 năm vì chu kỳ phỏng đoán, cũng chính là không sai biệt lắm 50 năm dáng vẻ, dị thường số lượng hội tăng nhiều tỷ lệ lúc lớn lúc nhỏ, không có cố định giá trị. Mà ước chừng tại 25 năm thời điểm, lúc này tốt giống dị thường liền sẽ ít đi rất nhiều, quỷ dị sự kiện cũng rõ ràng giảm bớt, thậm chí có đoạn thời gian sẽ còn xuất hiện ngắn ngủi trống chỗ. Giai đoạn kia đối với tổ điều tra người mà nói, quả thực chính là thiên đường, không sai biệt lắm có thể mỗi ngày nghỉ ngơi. Mà mỗi đến 50 năm cái này khảm nhi, dị thường tầng tầng lớp lớp, rất nhiều hình sự vụ án trinh phá, đều có nhất định tỷ suất sẽ cùng đặc thù vụ án phủ lên câu, thậm chí có chút vô pháp giải quyết hình sự vụ án, cũng sẽ tạm thời về đến đặc thù vụ án trong, chờ đợi điều tra viên ra mặt giải quyết. Lúc này, thì là điều tra viên mệt nhất một đoạn thời gian, cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất thời khắc. Về phần dạ ẩn tổ chức xuất hiện tần suất, cùng này 50 năm hoạt động chu kỳ cơ bản giống nhau, dị thường quá nhiều thời điểm, bọn hắn cũng xuất hiện tấp nập, mà dị thường hướng tới lúc bình tĩnh, bọn hắn cũng sẽ yên tĩnh lại. Không khéo, này đoạn thời gian khoảng cách trước chu kỳ không sai biệt lắm đã có 48 năm, đã thuộc về dị thường bắt đầu tấp nập xuất hiện thời khắc. Cho nên dạ ẩn người cũng lộ ra đầu, bắt đầu bắt dị thường. Chỉ là bọn hắn cùng đặc thù vụ án tổ điều tra người đồng dạng, thậm chí càng thảm hại hơn, bởi vì đối mặt dị thường, tử vong của bọn hắn xuất đồng dạng giá cao không hạn. Thẩm Tinh lúc trước lựa chọn không hoàn toàn gia nhập đặc thù vụ án tổ điều tra, cũng có phương diện này nguyên nhân cân nhắc, mình muốn chỉ lo thân mình, bởi vì cảm giác đặc điều tổ người ở bên trong đồng dạng không đơn giản, cũng không phải là dĩ vãng mặt ngoài nhìn thấy như thế. Nếu như chính thức gia nhập vào, không những không thích hợp nữa tùy thời loay hoay bản thân đòn sát thủ, một điều, ngược lại có thể sẽ đụng phải một ít không cách nào tưởng tượng tao ngộ. Tỷ như hội tại dạ ẩn tổ chức trong mắt, trở nên rất bắt mắt. Bởi vì trước mắt đặc biệt điều viên đúng trọng tâm không chừng tiềm ẩn bọn hắn người. Mà trước mắt bản thân như cũ chỉ là cái ngoại xính nhân viên, tại chính quy đội ngũ trong không đáng giá nhắc tới, trên người đặc thủ, chỉ có Chu Đạo cùng Đinh Văn Lưng hai người biết. Này hai người trước mắt là hắn tuyệt đối tin qua được người, nếu không Chu Đạo đã sớm không biết chết qua bao nhiêu lần. Về phần mình trong tay chứng kiện, theo Thẩm Tinh, đây chẳng qua là đặc điều tổ vì lôi kéo chính mình thủ đoạn. Có nhất định đặc quyền, nhưng tuyệt đối sẽ không rất lớn không hợp thói thường. Đối với mình đến nói cái này đã đầy đủ dùng. Chương 148, bài trừ kế hoạch. Đem dạ ẩn tổ chức tư liệu sau khi xem xong, Thẩm Tinh cho ra mấy cái kết luận. Dựa theo chỉ an sảnh điều tra, tổ chức đó tại mỗi một cái thành phố lớn hẳn là đều thiết lập liên hệ điểm bên trong nhân viên số lượng, xem nơi đó dị thường số lượng cùng vụ án phát sinh xuất đến xác định, có nhiều có ít. Bọn hắn có được nghiêm mật tổ chức phân công, nào phụ trách điều tra dị thường, nào phụ trách bắt. Người nào chuyên môn cùng đặc thù vụ án tổ điều tra liên hệ. Cái này liên hệ, bao quát điều tra trị an sảnh bí mật hành động, che đậy phe mình tin tức lộ ra ngoài, trở ngại trị an sảnh tra án, hoặc là trực tiếp đem cái nào đó đặc thù vụ án tiến hành che giấu, thậm chí trực tiếp chuyển biến làm phổ thông vụ án, không cho tổ điều tra người nhúng tay. Đương nhiên, liên hệ cũng đã bao hàm mua được tổ điều tra người, vì tổ chức phục vụ, đồng dạng là ấn kiện lấy thù, nhưng lấy được thù lao là Thẩm Tinh không dám tưởng tượng. Không nghĩ đến bắt một cái dị thường, có thể được như thế nhiều. Thẩm Tinh có chút liễu lưới. Mặc dù nhân ra làm là bảng môn tà đạo, nhưng như thế vừa so sánh, Thẩm Tinh tại nghĩ bản thân cần thiết thích hợp điều chỉnh một chút mỗi vụ án thù lao. Về phần Dạ Ẩn tổ chức bắt dị thường sau, dùng để làm gì, trên tư liệu không có đáp án, có lẽ là tiến hành một loại nào đó thí nghiệm, có lẽ là đơn thuần vì rút ra dị khí. Tóm lại, công dụng khẳng định rất lớn bọn hắn mới có thể làm như thế. Chu đạo truyền đến liên quan tới Dạ Ẩn tổ chức văn kiện phía sau cùng, còn có 4 chữ, duyên sau tức đốt. Đương nhiên Thẩm Tinh không có khả năng đem này chuyên dụng điện thoại thiêu hủy, mà là điểm kích văn kiện xóa bỏ, cũng lựa chọn vĩnh cửu xóa bỏ tuyển hạng. Trước mắt liên quan tới 6 danh sách liên bên trong kia 5 cái dị thường, tại còn không có hình thành một cái hoàn chỉnh kế hoạch trước đó, Thẩm Tinh tạm thời không định đi động bọn chúng. Sau đó mấy ngày, hắn đăng nhập khoa châu lớn nhất một cái thực cảnh địa đồ trang web, đăng ký giao nộp sau, ở bên trong đến hoàn chỉnh địa đồ cùng tương quan nhai đạo cùng kiến trúc vật thực cảnh hình ảnh. Bỏ ra ước chừng 5 ngày thời gian, thông qua cùng mình trên tay khối này danh sách bản so với, quan sát vân gỗ đi hướng cùng địa đồ tuyến đường chỗ tương tự. Rất nhanh Thẩm Tinh xác định Diêu Đồng vị trí, có một chút kinh nghiệm sau, lại hao tốn hơn nửa tháng, đem địa đồ so với hoàn tất. Ra ngoài ý định, trừ Diêu Đồng vị trí tại khoa châu bên ngoài, cái khác mặt khác 4 cái dị thường đồng đều tại bên ngoài châu. Muốn đưa chúng nó bài trừ, nhất định phải tạm thời phóng hạ này trong tới một lần đi xa, cho nên Thẩm Tinh dằn xuống tâm tình, chuẩn bị từng cái công phá, trước từ gần nhất bắt đầu. Đương nhiên, trước mắt muốn đối mặt này Diêu Đồng, muốn 100% bài trừ khả năng bản thân còn kém chút hỏa hầu. Dù sao đối phương thế nhưng là trung đẳng danh sách, mà lại là ở vào danh sách liên bên trong tồn tại. Nay trung đẳng cấp dị thường, bản thân cũng không có xử lý qua. Đương nhiên, nếu như sớm làm xong mục tiêu, xử lý nên vấn đề không lớn. Chỉ là hiện tại Thẩm Tinh cũng phát hiện, trừ ban đầu cấp thấp danh sách dị thường, mình có thể dựa vào suy đoán phương thức phát hiện đặc tính lý giải trình độ bên ngoài, tựa hồ đẳng cấp biến cao sau dị thường, vẹn vẹn dựa vào đặc tính phỏng đoán tốt giống tác dụng đã rõ ràng thấp xuống. Này lần đụng phải mấy cái dị thường, hắn đều từng dùng qua này chủng đặc tính suy đoán phương pháp, mặc dù đặc tính lý giải trình độ tỷ lệ phần trăm cũng có vượt qua thăng, nhưng không có một cái dị thường là thông qua loại phương thức này trước khóa chặt sau lại dùng một điều thu nạp. Này ngược lại cũng không phải nói vô pháp dựa vào lý giải đặc tính phương thức khóa chặt dị thường, phải nói là dựa vào suy đoán lời nói, là vô pháp khóa chặt những này đẳng cấp hơi cao dị thường, này trong còn có càng nhiều phương thức, không chỉ là phỏng đoán. Tỷ như đối trong cấp thấp danh sách dị thường, muốn thông qua tiếp xúc gần gũi, thậm chí là phát sinh xung đột phương thức, dùng cái này tới hiểu nó càng nhiều đặc tính, tận khả năng cao hoàn thành đối nên dị thường đặc tính hiểu rõ. Thậm chí bản thân tại không có hoàn toàn phỏng đoán xong lúc, chỉ là thông qua chiều sâu tiếp xúc, liền đã có thể khóa chặt một ít dị thường, tỉ như thang lầu. Có lẽ sau này cũng là khai thác loại phương thức này đến giải quyết bọn chúng, thậm chí muốn hoàn toàn dựa vào tiếp xúc giải quyết cũng có khả năng. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi, Thẩm Tinh hảo hảo suy nghĩ một chút. Sau đó bắt đầu căn cứ lần trước nhìn thấy Diêu Đồng hình tượng, bắt đầu điêu khắc Diêu Đồng mục điêu. Chỉ bất quá hắn cũng không biết như thế làm đến cùng đúng hay không, bản thân trông thấy Diêu Đồng là mặt phẳng hình ảnh, không có nhìn thấy bóng lưng của nàng, cũng không có nhìn qua này nữ hải toàn thân hình ảnh. Không nhất trí địa phương khẳng định có rất nhiều, cho nên Thẩm Tinh dứt khoát trước điêu khắc bản thân thấy qua Diêu Đồng nửa người trên, đặc biệt là bộ mặt phương diện tỉ mỉ điêu khắc, tranh thủ ở trên đây đừng ra sai lầm. Dù sao lần trước gặp phải này cả trương bị nữ tử tiêu phát sinh không cách nào hoàn toàn đem đối phương thu nạp vào nhập mục điêu tình huống, nguyên nhân chủ yếu chính là mục điêu cùng nguyên thân tương tự độ không đủ, nếu không phải kia khốn ngôi giận thể gián tiếp giúp một chút, nói không chừng lúc ấy còn vô pháp hấp thu cả trương bị nữ tử. Rất nhanh một tháng trôi qua, nhà bên trong công tác đài bên trên đã trưng bày Diêu Đồng nửa người trên mục điêu, nửa người dưới vẫn là gỗ, lưu lại chờ về sau chân chính gặp được lại hoàn thành. Trừ cái đó ra Thẩm Tinh còn đại khái hoàn thành diện bích người bóng lưng mục điêu, đồng dạng chỉ tinh điêu diện bích người bóng lưng bộ phận, chỉ xem phía sau, sinh động như thật, ăn vào gỗ sâu 3 phân, nhưng nếu là chuyển qua này diện bích người chính diện đến xem, thì vẫn là không có hoàn thành gỗ, chỉ là mặt ngoài đã bị Thẩm Tinh trước đó rèn luyện trở nên bóng loáng. Bởi vì này diện bích người bóng lưng chỉ là hắn mặc màu xám quần áo ở nhà bộ dáng, Thẩm Tinh cũng không dám khẳng định sau này nhìn thấy ra hỏa này, đối phương có còn hay không là cái này trang phục. Cho nên diện bích người mục điêu có thể hay không thu thập tên kia. Này đồng dạng được đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Về phần xếp hạng 1-2-3 hắn là ai, Vương Chi cùng mắc kép, thì căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì tạm thời không có đối phương bất kỳ đặc trưng hình tượng. Một tháng qua, trừ chế tác không hoàn toàn Diêu Đồng cùng diện bích giả, Thẩm Tinh còn chế tạo 2 bộ lên sắc thái ạ nỉ mục điêu, một bộ mạ mèo, một bộ giờ cờ. Lại hắn còn cùng cho mình lắp đặt điếm bài kia nhà công ty quảng cáo ký kết hiệp ước, ủy thác bọn hắn cho mục điêu điếm người chế tác vật giới thiệu tạp phiến, bối cảnh tạp phiến. Vũ khí tạp phiến chờ một chút, cũng coi là nửa cái dây chuyền lắp ráp sản xuất. Trừ mục điêu vẫn là do tay mình công chế tác. Trước mắt Thẩm Tinh chế tác mục điêu tốc độ rất nhanh, nếu như đổi lại trước kia, hai bộ ạ nỉ mục điêu, ít nhất phải hoa 2-3 tháng thời gian mới có thể toàn bộ làm xong, mà bây giờ 1 tháng không đến là đủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn rút không làm ra tủ quần áo, mặt nạ, thang lầu cùng huyết đồng này trùng hơi chịu tượng hóa mục điêu phục khắc bản, tính cả hoa văn màu mục điêu bày ra trong cửa hàng. Phục khắc từ dị thường mục điêu giá cả cùng trước đó không có quá lớn biến hóa, đều thiên đắt đỏ, dù sao tiền nào đồ nấy, tác phẩm linh ẩn ở nơi đó bày biện, này không phải ạ nỉ mục điêu cùng cái khác tác phẩm có thể so sánh. Bây giờ này mục điêu trưng bày tại hoàn toàn mới trong cửa hàng, bởi vì chỉnh thể hoàn cảnh trở nên cao đương thư thích, cảm giác lập tức đem mục điêu cũng mang lên mấy cái đẳng cấp. Nay cùng mặc một bộ ạ mạn nhĩ đồ vét đường đi vừa ăn đại bài đường, cùng mặc đồng dạng y phục đi cao cấp phòng ăn trí bữa tối một cái đạo lý, cho người cảm giác, ăn đại bài đường lúc, này thân ạ mạn nhĩ đồ vét thỏa thỏa hẳn giả. Như thẩm tinh sở liệu, mạ với hệ liệt hoa văn màu phim hoạt hình quả nhiên được hoan nghênh, tại mang lên kệ hàng thứ 3 ngày, tiểu bị một cái tiểu mập mạp duy nhất một lần toàn bộ mua đi. Thứ 2 ngày, này có tiền tiểu mập mạp mang theo một cái khác so với hắn thấp nửa cái đầu nam hài lần nữa tiến nhập trong tiệm, này lần bọn hắn thẳng đến giờ cờ hệ liệt. Có thể là tiền tiêu vặt tiêu hết nguyên nhân, tiểu mập mạp giật dây này nam hài bả giờ cờ hệ liệt toàn bộ mua hạ, hai người đứng ở nơi đó một trận nói thầm, có thể là thương lượng mua sau đó như thế nào cộng hưởng vấn đề. Bất quá này tiểu nam hài rõ ràng không có tiểu mập mạp có tiền, nội tâm do dự, biểu tình xoắn xuýt. Kia tiểu mập mạp thì là không ngừng cho hắn động viên, mua đi, chỉ có một bộ này, không phải liền không có. Chương 149, bọc lại. 4200 chữ, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Chần chờ hồi lâu, tiểu nam hài này mới đi đến thẩm tinh trước mặt, mở miệng nói, thúc thúc, ngươi một bộ này ạ nỉ mục điêu bao nhiêu tiền. Hắn tốt đồng bạn kia tiểu mập mạp mua về một bộ mạ véo bỏ ra tiếp cận 5000 khối, mà tiểu mập mạp là dùng tiền mừng tuổi mua, gia hỏa này hàng năm đều sẽ tồn rất nhiều tiền mừng tuổi, cho nên coi như có thể tiếp nhận. Nhưng mình không đồng dạng, mặc dù cũng có tiền mừng tuổi nhưng bị lão mụ cưỡng chế tồn, trong tay ngược lại là có chút tiền tiêu vặt, chỉ là còn thiếu rất nhiều. Muốn mua lại này bộ để người thèm nhỏ dại ạ nỉ một điều kỳ thật cũng được, chỉ cần trở về cầu lão mụ là được rồi. Hôm nay là cuối tuần. Hai đứa bé này ra trưởng đều mở tiệm mặt, tiểu mập mạp nhà mở cao đương quần áo đại lý, tiểu nam hải nhà thì là mở một nhà trang phục trẻ em điếm, đương nhiên luận tài lực xa xa không sánh bằng tiểu mập mạp. Mà này hai nhà điếm đều tại đối diện trong siêu thị. Một bộ này 4200 khối. Thẩm tinh cười tủm tỉm nói, ngươi cũng có thể mua trước mấy cái trở về, cũng không phải là nhất định phải toàn bộ đóng gói mới bán. Thúc thúc, cái này hải vương trong tay cái nĩa, là hoạt động sao? Tiểu mập mạp thừa cơ hỏi. Thẩm tinh gật đầu. Hoạt động, có thể gỡ xuống tới. Vậy hắn dùng này vũ khí có thể đánh được hột sao? Tiểu mập mạp tiếp tục hỏi. Thẩm tinh nhún vai, cười nói, bọn hắn là hai cái phe phái người, này ta còn thực sự không biết. Bất quá bọn hắn mỗi người đều có kỹ năng tạm, chiến đấu trong có thể phóng thích tự mình kỹ năng, ngươi có thể đi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hắn khẳng định đánh thắng được hút, hắn có cái nĩa. Tiểu nam hài nói. Tiểu bàn đôn lập tức lắc đầu, hút cơ bắp kia bao lớn, cái nĩa cũng đâm không đi vào. Hải vương khẳng định đánh không lại. Hai người nhỏ giọng bắt đầu cãi cọ. Nhưng vào lúc này một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm tại cửa tiệm vang lên. Hoa, thẩm ca, rốt cuộc tìm được ngươi nơi này. Cho ta tốt một trận tìm A. Nghe thấy này nữ tử thanh âm, ngồi tại trong tiệm tận cùng bên trong một mực không lên tiếng phỉ phỉ. Lúc này từ trong tay khóa ngoại sách báo trên thu hồi ánh mắt, quay đầu sang. Tại nhìn thấy cái này trẻ tuổi tịch lệ, thanh xuân hoạt bát nữ tử sau, phỉ phỉ mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng. Trực tiếp đưa trong tay sách hợp lên. Tô Đồng. Thẩm tinh sững sờ, lúc đầu hắn là đang ngồi, giờ phút này đứng lên. Tô Đồng vẫn là lần trước bản thân từ Vân Quốc chức nghiệp học viện ra sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy, không sai biệt lắm hơn một tháng. Này nữ hải bên người kia cái nam hải Trần Nông, về sau được chứng thực là sát hại đồng học Lương Hải Trung hung thủ, đã bị tóm. Cái này sự hẳn là cho Tô Đồng cái này ẩn hình phú nhị đại tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bất quá kinh lịch hơn một tháng. Xem ra nàng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước thẩm tinh tại cửa hàng di chuyển sau, từng tại lúc đầu cửa tiệm trước dán một cái báo cáo, nói rõ cửa hàng mới vị trí sở tại. Rất rõ ràng, Tô Đồng chính là tìm tới nơi đó đi sau, lại căn cứ từ mình báo cáo tìm được này cửa hàng mới. Thẩm ca, ngươi này trong hoàn cảnh không tệ a. Tô Đồng đi vào trong tiệm tả tiểu hữu khán, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, vị trí này so láo thành khu bên kia hoàn cảnh muốn tốt, sinh ý khẳng định không sai. Thẩm tinh cười gật đầu, cũng không tệ lắm, này bên lưu lượng khách lớn rất nhiều. Ngươi muốn uống cái gì, trà vẫn là nước sôi. Nước sôi là được rồi. Tô Đồng một bên thưởng thức trong tiệm mục điêu, một bên trả lời. Tóc của nàng đâm một cái gần đây lưu hành viên thuốc đầu, màu xanh da trời thiếp thân áo thun, bên ngoài bộ một bộ màu trắng giữ mình áo trấn thủ, trên đùi là màu đen quần jean bó sát người, chân đạp một đôi trong ống lỗ thủng màu đen đủng ra. Nhìn qua thanh xuân rào rạt, hoàn mỹ làm nổi bật lên Tô Đồng dáng người, tỷ lệ phi thường chính. Đây cũng là Phỉ Phỉ đang một mực nhìn chằm chằm nàng nguyên nhân chi một. Thẩm Tinh cho Tô Đồng rót một chén nước quá khứ, Tô Đồng tiếp nhận, lập tức tiểu chỉ vào hai cái tiểu nam hài đứng sau lưng, có chút ngạc nhiên nói, những này tiểu mục điêu làm sao cùng loại với phỉ gù. Thật là tinh xảo a, còn toàn bộ là thải sắc. Hai đứa bé cũng không cho mở, ngược lại tới GNG cờ hệ liệt mục điêu mấy bước, đem Tô Đồng cùng những này mục điêu cách ly mở. Tô Đồng không có chú ý, lấy nàng độ cao, này hai hùng hài tử còn che không được tầm mắt của nàng, chỉ là lấy một loại phi thường kinh hỉ lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt hệ liệt mục điêu. Sau một lát, nàng chỉ những này mục điêu, nở nụ cười nói, này này này, bao nhiêu tiền? Ta muốn, tất cả đều muốn, thật xinh đẹp mục điêu, đáng giá cất giữ. Thẩm Tinh còn chưa lên tiếng, tiểu nghe tiểu mập mạp hét lớn một tiếng, không được, đây là chúng ta. Kia tiểu nam hải thì là cắn miệng môi dưới, không nói một lời. Tô Đồng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nhún vai, không có ý tứ, bọn hắn trước đặt trước, ta cho ngươi một lần nữa làm một bộ đi. Này bộ lưu cho này hai tiểu gia hỏa. Hai tiểu hài nghe vậy, lập tức một trận hưng phấn. Chúng ta lập tức trở về lấy tiền, một hồi liền tới. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu nam hải lập tức nói. Dứt lời hai người ra cửa hàng, xuyên qua đường cái, hướng đối diện cửa hàng chạy đi vào. Thẩm Tinh đối Tô Đồng nói, ngồi đi, chờ một lúc ăn cơm rồi đi. Thế thì không cần. Tô Đồng lắc đầu, uống một hớp nước, đem trong tiệm tất cả mục điêu đều nhìn kỹ một lần, sau đó mới ngồi xuống. Một lát sau, nàng mở miệng nói, lần trước sự, về sau ta nghe kia Triệu Chỉ An còn nói. May mà có ngươi phát giác, nếu không ta căn bản không phát hiện được bên người một mực cất giấu một con ác ma. Thẩm Tinh nói, Trần Mông hành vi phạm tội hẳn là thuộc về lâm thời khởi ý, lúc ấy đẩy ra chính tại hướng mặt ngoài bò Lương Hải Trung ngón tay, đích xác dụng tâm ác độc. Bởi vì Lương Hải Trung tứ chi cơ bản té gãy. Nhưng hắn cùng với ta lúc rất ôn nhu, hoàn toàn nhìn không ra hắn tâm tư sẽ là này dạng. Tô Đồng ánh mắt có chút chạy không, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi nào đó. Thẩm Tinh nói tránh đi. Vậy ngươi còn chuẩn bị tại ngươi ra từng đã học qua chức nghiệp học viện, tiếp tục đọc xong mấy năm này sao? Tô Đồng lắc đầu, tao ngộ cái này sự, ta hiện tại có thể sẽ không đọc xong, đọc một năm sau, có lẽ liền sẽ đi Hạc Sơn Đại học, nơi đó rời nhà gần một chút. Đối với nàng này chủng thân phận nhà giàu đại tiểu thư, Thẩm Tinh không chút nghi ngờ nàng có thể tại đại nhị hoặc là đại tam thời điểm tiểu xếp lớp tiến nhập bất kỳ một chỗ bản địa cái khác đại học. Dù sao, ra của nàng thế nhưng là một cái có được tiền giấy năng lực người. Miểu sát tủ trưng bày trên một hàng kia giờ cờ anh hùng. Lúc này Tô Đồng có chút hiếu kỳ mà nói, ta vừa rồi nhìn ngươi mục điêu tác phẩm, cảm giác trước ngươi cùng về sau kỹ nghệ biến hóa rất lớn a, có tiếp cận một nửa mục điêu, ta quan sát một chút, ách, coi là kỹ nghệ thường thường đi. Tha thứ ta nói thẳng a. Bất quá này bên những này mục điêu, bao quát kia chút ngươi nói cái gì giờ cờ, phảng phất cùng biến thành người khác, tác phẩm nhìn qua rất có vận vị. Thẩm Tinh nói, ta nghiên cứu một chuyến này nhiều năm như vậy. Một ngày nào đó hội khai khiếu a. Chẳng lẽ lại một mực dậm chân tại chỗ? Tô Đồng có chút xấu hổ cười cười, tranh thủ thời gian gật đầu, nói không sai, phía sau tác phẩm rất không tệ, rất có cất giữ giá trị. Nàng cho tới nay đều rất thích lao cổ đồng cùng năm xưa vật phẩm đồ cũ, bao quát lâu dài tại một ít cảnh điểm hoặc là có ý nghĩa đặc thù địa phương chụp ảnh, viết du ký cái gì. Trong nhà cũng cất chứa một vài thứ, bao quát kia đến từ Diệp Thính Mộc điêu tác phẩm, cho nên Tô Đồng đối với Mộc điêu nhận biết so với phổ thông người mà nói phải sâu khắc rất nhiều. Mặc dù cái nhìn của nàng có lẽ cũng không chuyên nghiệp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Đồng giá trị phán đoán. Đương nhiên, nàng căn bản không biết bây giờ Thẩm Tinh mục điêu tác phẩm trong, cơ hồ đều ngậm hoặc nhiều hoặc ít linh ẩn tại bên trong, mục điêu chứa thần vận là cơ sở, đương nhiên bề ngoài rất thật càng là cả kiện tác phẩm thêm điểm hạng. Nay một lần tìm tới Thẩm Tinh cửa hàng đến, Tô Đồng tiểu có muốn mua mấy món mục điêu ý tứ. Vừa rồi nhìn. Nàng đại khái đã xác định bản thân muốn mua cái kia mấy thứ, chỉ tủ quần áo cùng thang lầu mục điêu, này hai kiện mục điêu ta muốn, làm phiền ngươi cho ta bọc lại. Ngươi không hỏi giá một chút cách. Thẩm Tinh nhắc nhở. Tô Đồng lắc đầu, ta tin tưởng ngươi sẽ không giao giá trên trời. Thẩm Tinh nở nụ cười, chỉ thang lầu mục điêu, cái này mục điêu muốn đắt một chút. Dứt lời, hắn đổ một ít nước tiến nhập dưới bậc thang mặt tao nhỏ, không bao lâu, mắt trần có thể thấy từng sợi bạch khí dâng lên, mây khói giải rác. Nhìn qua rất có một phen ý cảnh. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có mấy sợi sương mù, sẽ không đạt tới để người gây hào ảnh hiệu quả, dù sao đây chỉ là nguyên kiện phục khắc bản. Nhìn thấy một màn này, Tô Đồng ngây người, hơn nửa ngày mới tiến tới, hướng thang lầu mục điêu bốn phương tám hướng nhìn nhìn, đặc biệt là kiểm tra mục điêu hạ phải chăng tiếp thông nguồn điện, nhưng không phát hiện chút gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Tinh thuận miệng địa chuyện nói, dùng đặc thù vật liệu gỗ chế tác, vẫn xứng ta một ít độc nhất vô nhị bí phương, cho nên tại đổ vào một chút thanh thủy sau, liền có thể sinh ra loại hiệu quả này. Ân, đây là nó so sánh quý nguyên nhân. Bọc lại. Tô Đồng lập tức hưng phấn nói. Lại còn là không hỏi giá cả. Thẩm Tinh em thầm đoán thầm. Này mặt nạ đâu? Nhìn qua thần thần bí bí bộ dáng. Tô Đồng chỉ vào đơn độc đặt ở cửa hàng ở giữa một cái hình sợi dài quầy thủy tinh bên trong mặt nạ mục điêu. Thẩm Tinh thanh thanh hết hầu, nói ra, này mặt nạ là trước mắt này trong quý nhất, không sai biệt lắm là Trần Điếm Chi. Bọc lại. Có thể hay không để ta nói xong? Tốt ta. Tô Đồng tiến tới, cẩn thận nhìn chăm chú lên mặt nạ mục điêu. Nếu như đụng phải người hữu duyên, cẩn thận quan sát mặt nạ, có lẽ có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người. Nay lần Thẩm Tinh vẫn không có thể nói xong, liền gặp Tô Đồng hưng phấn dậm chân. Bọc lại, bọc lại. Xin hỏi ngươi nhìn thấy này mặt nạ sau, nó có thay đổi gì sao? Thẩm Tinh buồn bực. Không có. Tô Đồng lắc đầu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta mua nó a. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Thẩm Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá nói thật, Tô Đồng thật đúng là cái bình ức người thân thiết cô nương tốt. Con mắt này kỳ thật nhìn qua cũng thật không tệ. Tô Đồng chỉ huyết đồng mục điêu, nhưng nhìn lâu tốt giống có chút đáng sợ, vẫn là quên đi. Không thể không nói. Ánh mắt của nàng rất độc ác, nhìn chúng cơ hồ đều là chứa linh ẩn mục điêu, như là lần trước Chu Đạo đồng dạng. Kia ngày Chu Đạo lúc rời đi quên đi mang đi nhìn chúng mục điêu thang lầu, về sau Thẩm Tinh trả lại hắn hệ thống tin nhắn tới. Không nên quên, bên kia cái gì giờ cờ hệ liệt mục điêu, ta cũng đặt trước một bộ. Tô Đồng nhắc nhở. Kỳ thật ta còn có một bộ mạ vẹo, cùng kia bộ không sai biệt lắm hệ liệt, muốn hay không? Thẩm Tinh cũng dứt khoát chào hàng một thanh. Bọc lại, bọc lại. Tô Đồng lấy điện thoại di động ra. Đối với mình muốn mua này mấy món mục điêu, tạch 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 chụp lên chiếu, nói là muốn tại vậy bổ trong làm một cái chuyên mục. Ngươi mau chóng thêm ra điểm tác phẩm mới, ta cho ngươi tại Hạc Sơn Đại Thị phổ biến. Mà lại ta ra nhận biết rất nhiều người sưu tầm, để bọn hắn cho ngươi làm phê bình, bả tác phẩm giá trị bản thân nâng lên, đến lúc đó không lo không có tên tuổi. Tô Đồng nói nghiêm túc, làm mục điêu một chuyến này sợ nhất không có tên tuổi, mà một khi có danh khí, thu nhập sẽ như là quả cầu tuyết một dạng. Dừng đều ngăn không được. Có thể nói được cả danh và lợi. Vậy ta nhưng phải thêm chút sức. Thẩm Tinh cố ý vén tay háo lên cười nói. Nhưng này không phải ngươi ban đêm thức đêm lấy cớ nha. Phỉ Phỉ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Đồng khẽ giật mình, dùng ánh mắt đối Thẩm Tinh hỏi thăm. Thẩm Tinh nói, đây là Phỉ Phỉ, trước mắt cùng ta một chỗ sinh hoạt. Tô Đồng nháy mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu, nhưng bởi vì song phương quan hệ cũng không sâu, cho nên nàng cũng không tốt trực tiếp hỏi nhân gia tư ẩn. Tại trong tiệm ngồi một lát, Tô Đồng ước đồng học ra ngoài ăn cơm, rất nhanh ly khai, mà Thẩm Tinh thì là đưa nàng mua này mấy món mộc điêu toàn bộ để vào thùng giấy con gói kỹ, bên trong nhét vào bọc biển, dùng trong suốt băng dính 3 tầng trong 3 tầng ngoài cuốn lấy kết kết thực thực. Dựa theo Tô Đồng cho ra địa chỉ, trực tiếp hệ thống tin nhắn đến Hạc Sơn Đại Thị nhà của nàng. Không chỉ có như vậy, Tô Đồng cùng nhau đem bản thân đặt trước giờ cờ hệ liệt nguyên bộ tiền cũng thanh toán, mà không phải chỉ thanh toán tiền đặt cọc. Nay đại khái chính là nàng bình ức người thân thiết chỗ đi. Nghe vật mục điêu điếm đường cái đối diện rộng nguyên cửa hàng, lầu 3 một nhà trong đó trang phục trẻ em cửa hàng trong. Tiểu bàn đôn núp ở cửa tiệm cái ghế bên cạnh đằng sau, mở to hai mắt nhìn xem kia một cái khác tiểu nam hải cùng mình mẫu thân đang nói cái gì. Bất quá sự tình tiến triển được tựa hồ cũng không thuận lợi, nhìn mẹ đứa bé trai biểu tình, tiểu bàn đôn có dự cảm, có lẽ này một lần kia giờ cờ hệ liệt là mua không thành. Lúc đầu hắn còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Muốn chờ này tiểu đồng bọn mua hạ nguyên bộ giờ cờ sau, bản thân dùng mạ vật trong hắn không thích nhân vật bả giờ cờ trong người mình thích vật cho đổi mấy cái tới. Nào biết được người tính không bằng trời tính. Một lát sau, tiểu nam hài đưa tay đến phía sau, nhẹ nhàng khoát tay áo, đây là bọn hắn ám hiệu, ý là mua không thành. Tiểu bàn đôn lập tức đứng lên hướng nhà mình trong tiệm chạy tới. Mẫu thân của đứa bé trai đem ánh mắt từ chạy đi béo đôn trên thân thu hồi, mở miệng nói, tiểu gia thành, ngươi ra ra ngã bệnh. Tăng thêm gần đây sinh ý không thế nào khởi sắc, một bộ mộc ngẫu lại muốn hơn 4.000. Trong nhà tiền không thể như thế phung phí. Không phải mộc ngẫu, là mộc điêu. Tiểu Nam Hải cúi đầu, tiếng nói chuyện nhỏ bé yếu ớt rồi mối. Mẫu thân hắn căn bản không có nghe thấy, lại nói, ngươi hiện tại thiếu cùng Tuần Hồng cái kia mập mạp chơi, hắn một ngày tiểu tâm tư có rất nhiều, thường xuyên lừa ngươi. Còn có, chúng ta Ngô gia làm sao có thể cùng bọn hắn Chu gia so, bọn hắn gia tài đại khí thô, mở mấy nhà chi nhánh. Ta liền này một cái điếm diện hiện tại cũng nhanh không chịu được nổi. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta không mua. Tiểu Gia Thành ngẩng đầu, nước mắt đã tại trong hốc mắt xoay một vòng, tùy thời liền muốn đến rơi xuống. Mẫu thân có chút mềm lòng, đem hắn ôm chầm đến, ôm vào trong ngực, Tiểu Gia Thành nghe lời, chờ ra gia trị hết bệnh, mụ mụ lại cho người mua. Tiểu Gia Thành đem đầu ngẩng đến, nhìn xem mụ mụ, mụ mụ, gia gia bị bệnh gì. Ta nhìn hắn rất bình thường nha, cả ngày đều ở trong nhà xem báo chí. Mẫu thân hắn thở dài, người gia gia gần nhất hồ đồ đến kịch liệt, đã bắt đầu nói mê sảng, đồng thời còn làm chút chuyện nguy hiểm. Đúng, mấy ngày nay ban đêm, nếu như ngươi ngủ sau bị phòng khách thanh âm đánh thức, không cần rời giường ra ngoài, cũng không cần lên tiếng, ngủ tiếp. Tiểu Gia Thành gật gật đầu, kia ngày ta phát hiện Gia Gia nhìn trên báo chí cái gì cũng không có, tất cả đều là trống không, hắn một ngày đang nhìn cái gì à? Không biết. Mẫu thân lắc đầu, kia ngày ngươi ba bà cũng học ngươi Gia Gia như thế, nhìn chằm chằm kia chút trống không báo chí nhìn hồi lâu, liền ta kêu hắn đều không nghe thấy. Kỳ quái. Tiểu Gia Thành gãi gãi đầu. Chờ một lúc ta cũng trở về nhìn nhìn. Chương 150, xem báo chí. Quảng Nguyên Thương Tràng lầu 3, trang phục trẻ em sinh ý không thế nào khởi sắc, vừa đến lưu lượng khách có chút hạ xuống, thứ hai bởi vì cùng chất hóa rất nghiêm trọng, lại không có nhãn hiệu tràng giá, cho nên Ngô gia trang phục trẻ em điếm cũng không có cái gì cạnh tranh ưu thế. Một trời sinh ý kết thúc, Tiểu Gia Thành cùng mẫu thân Lâu Phương một chỗ đóng cửa hàng. Bởi vì là thứ bảy, cho nên cửa hàng quan thời gian cũng chỉ hoãn đến tiếp cận 10 điểm. Sớm đã nhập thu thời tiết lúc chạm vạng tối đã có lạnh buốt cảm giác, mà đến rạng sáng đoạn thời gian đó, nhiệt độ sẽ còn tiến một bước hạ xuống. Tiểu Gia Thành mặc vào một kiện giày áo khoác, cùng mẫu thân cùng đi bãi đậu xe dưới đất, hai mẹ con tiến nhập một cỗ màu bạc trắng xe con, này xe con đại khái hơn 10 vạn, mà lại đã mở 7-8 năm. Đây là năm đó Ngô gia làm ăn phong sinh thủy khởi thời điểm mua. Tiểu Gia Thành không có ngồi tay lái phụ, mà là ngồi ở hàng sau, dưới mông mặt thả một cái thật dày đệm. Này dạng có thể đủ hắn đeo lên dây an toàn, mà không phải trực tiếp bả dây an toàn siết trên mặt. Chờ Lâu Phương điều khiển xe con ly khai bãi đậu xe chạy trên cửa hàng phía ngoài đường cái lúc, Tiểu Gia Thành lập tức ngồi thẳng người, cao cao ngẩng lên đầu, ánh mắt hướng đường phố đối diện kia viết nghe vật mục điêu điếm cửa hàng nhìn lại. Có thể trông thấy Thẩm Tinh đã sớm đóng cửa, giờ phút này cái hướng kia một mảnh u ám, không có cái gì ánh đèn. Tiểu Gia Thành ánh mắt niệm niệm không thôi nhìn chằm chằm nơi đó rất lâu, thẳng đến xe con đi xa. Này mới bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, ngồi không nói một lời. Lâu Phương cũng không có trông thấy một màn này, chỉ là hết sức chuyên chú điều khiển xe con, bỏ ra ước chừng nửa giờ, hai mẹ con trở lại tiểu khu, tại bãi đậu xe dừng xe xong, một chỗ trở lại ở vào hoa viên dương phòng B19 lầu 2 nhà trong. Lúc này trong phòng im ắng địa, mặc dù mở ra đèn, nhưng không có phát ra một điểm thanh âm. Bởi vì hai mẹ con tại cửa hàng thời điểm liền đã ăn cơm hộp, mà trong nhà có Tiểu Gia Thành phụ thân cùng Gia Gia tại. Hai người bình thường đều là tùy tiện làm ít đồ tự ăn. Lâu Phương liếc qua phòng bếp, bên trong đèn là mở, nhưng tủ bát phía dưới rất chỉnh tề, phóng đao bản mặt bản sạch sẽ trơn tru, cái gì cũng không có. Rất hiển nhiên cũng không có người nào làm đồ vật ăn, có lẽ, bọn hắn kêu thức ăn ngoài. Nhưng vào lúc này, đổi giày Tiểu Gia Thành đối mâu thân làm cái giữ yên lặng thủ thế. Lâu Phương hơi sững sờ, thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, liền gặp Gia Gia ngồi một mình ở trên ghế salon, không nói một lời nhìn xem báo chí. Các nàng sau khi trở về liền cũng không ngẩng đầu một chút. Lâu Phương đồng thời còn chú ý tới, Gia Gia bên tay trái cái gạt tàn thuốc vùng ven, còn thả một chi thiêu đốt một nửa nhưng đã tắt thuốc lá. Bên tay phải là một chén trà đậm, bất quá nước trà đã sớm lạnh, không có một tia nhiệt khí toát ra. Không biết Gia Gia ngồi ở chỗ này bao lâu, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu đến xem, hiển nhiên thời gian sẽ không rất ngắn. Tiểu Gia Thành đi đến phòng khách, kêu một tiếng Gia Gia. Đối phương như cũ ngồi ở đằng kia nhìn chằm chằm báo chí. Không có trả lời, không có ngẩng đầu nhìn một chút, phảng phất đã trực tiếp tọa hóa. Tiểu Gia Thành tâm lý bỗng nhiên cảm nhận được không hiểu sợ hãi, hắn thận trọng liếc qua Gia Gia kia chất phác gương mặt, tăng tốc cước bộ đi vào phòng ngủ của mình, đem cửa tranh thủ thời gian đóng lại. Lâu Phương thì là mở miệng hỏi, ba, các ngươi ăn cơm sao? Lão nhân vẫn là không có ngẩng đầu, tựa hồ căn bản là không có nghe thấy. Lâu Phương hơi nhích tới gần một điểm, liếc qua trong tay hắn chính cầm báo chí, phát hiện báo chí này một bản không có vật gì. Cái gì in ấn chữ đều không có. Không biết lão nhân đây là một mực tại nhìn cái gì. Lâu Phương do dự một chút, nhìn thờ ơ lão nhân, mở miệng lần nữa, ba, Ngô Lãng đâu. Lão nhân cầm báo chí hai tay vì bỗng núp đích, để tay xuống tới, báo chí chậm rãi rời xuống động, lộ ra hắn nhãn tỉnh. Hắn không có nhìn Lâu Phương, mà là ánh mắt yên lặng liếc xéo, nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Hắn tại phòng vệ sinh. Lâu Phương hỏi. Lão nhân cũng không có trả lời. Mà là chậm rãi lại đem báo chí nâng lên, chặn cặp mắt của mình, cả người nhìn chằm chằm kia trống không trang địa, lần nữa đứng im. Giờ phút này Lâu Phương đồng dạng có loại nội tâm bỡ ngỡ cảm giác, lúc đầu trong phòng tiểu rất an tĩnh, tăng thêm giờ phút này vẫn luôn là một mình nàng đang nói chuyện, không có người nào trả lời, lại lao nhân động tác rất là quỷ dị, này không để cho nàng được không tâm lý phát hoảng. Đối phòng vệ sinh đi đến, Lâu Phương ở ngoài cửa kêu một tiếng Lô Lãng, nhưng bên trong không có phản ứng. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn lão nhân, phát hiện đối phương vẫn là bộ kia dáng vẻ lạnh như băng. Lập tức gõ gõ cửa phòng vệ sinh, bên trong vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Lâu Phương thử chật một chút chốt cửa, phát hiện không có khóa trái, có thể trực tiếp xoay tiến vào đi. Nàng lúc này xoay mở cửa khóa, mở cửa. Liền gặp chồng mình Ngô Lãng đang ngồi ở trên bồn cầu, hai tay cầm báo chí, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Lâu Phương tâm lý hơi hồi hộp một chút, càng là cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Cái này, này hai cha con là thế nào đâu? Nàng bước nhanh đi vào, chịu đựng trong phòng vệ sinh bay ra nhàn nhạt mùi thối. Ngô Lãng, ngươi tiến đến bao lâu? Ta bảo ngươi ngươi không nghe thấy sao? Vừa đi tới, Lâu Phương một bên nói ra, làm sao không ấn vào bồn cầu xả nước chốt mở. Đối phương như cũ không có trả lời, vẫn là tĩnh tĩnh mà nhìn xem báo chí. Lâu Phương giật mình, một tay lấy Ngô Lãng báo chí đoạt lại, nào biết Ngô Lãng hai tay tóm đến khá căng, xoạt một chút báo chí hai bên vùng ven bị xé xấu. Đối với phía ngoài lão nhân, Lâu Phương không dám làm như thế, nhưng đối với trượng phu của mình, nàng thì không cần thiết làm cho đối phương một mực bảo trì này chủng làm người ta kinh ngạc mạc danh kỳ diệu trạng thái. Báo chí bị đoạn, Ngô Lãng bỗng nhiên một chút ngẩng đầu lên, thần tình có biến hóa. A, ngươi là lúc nào tới? Làm sao trực tiếp tiểu tiến đến rồi? Ta còn tại đi. Kéo cái gì phân? Ta gọi ngươi nửa ngày. Lâu Phương giận không chỗ phát tiết. Ngô Lãng cười cười, không, không nghe thấy, không có ý tứ. Ngươi mau đi ra, ta sát cái mông tiểu ra. Vừa nói, một bên kéo giấy. Lâu Phương cảm giác có chút không thích hợp, xoay người sờ lên Ngô Lãng đùi, phát hiện một mảnh lạnh buốt. Ngươi tiến phòng vệ sinh bao lâu? Nàng kinh ngạc nói, chân đều đã lạnh như băng. Ngô Lãng có chút mê mang lắc đầu. Lâu Phương lập tức chú ý tới, rơi xuống đất báo chí vẫn như cũ mở ra chính là kia phiến trống không trang địa. Không được, không được, tới dịu ta một chút, chân tê. Lúc này Ngô Lãng bỗng nhiên hừ lên, nhất thời vô pháp đứng lên, tranh thủ thời gian đối với mình thê tử vươn tay. Lâu Phương vịn hắn chậm rãi đi ra phòng vệ sinh, đi vào phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Ngô Lãng ngồi đối diện chỗ ấy không nhúc nhích phụ thân nói, ba, nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã nhìn một chút buổi trưa. Lao ra tử không nhúc nhích tí nào. Ngô Lãng sắc mặt lo lắng, xoa bản thân run lên hai chân, quay đầu nhìn nhìn đối một màn này đồng dạng cảm thấy tâm lo thê tử. Ngày mai chúng ta đổi nhà y viện kiểm tra, thực sự không được tiểu mang lão ba đi Hạc Sơn Đại Thị y viện. Ngô Lãng đề nghị. Lâu Phương lông mày nhíu chặt, khẽ gật đầu, lời gì cũng không nói. Làm ít đồ ăn đi, một mực không ăn đông tây. Ngô Lãng nói. Như thế chậm, các ngươi cũng chưa ăn cơm. Lâu Phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp lấy ngang chồng mình một chút, ba đều thành này dạng, ngươi cũng không khiến người ta bất lo một chút. Ba ba. Phòng ngủ nhỏ cửa bị mở ra, vừa mới trốn vào trong phòng tiểu gia thành chạy ra, tiến vào Ngô Lãng trong ngực. Ngô Lãng một trận thoải mái cười to, bả nhi tự ôm, nói, chú ý, đừng đụng ba ba chân, ba ba chân tê. Ta cho ngươi xoa xoa. Tiểu gia thành chi kỷ cho hắn nắm đuổi. Ngô Lãng ý cười đầy mặt, quay đầu nhìn về phía phụ thân, lại nhắc nhở một câu, ba, đừng xem, nghỉ ngơi một chút. Nay trên báo chí cái gì cũng không có a, có gì đáng xem. Tiểu gia thành thừa dịp phụ thân ở bên cạnh cho hắn lực lượng, tranh thủ thời gian vụng trộm nhìn kia trống không báo chí một chút. Chương 151, tinh thần ám chỉ, 4200 chữ, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Ngay tại tiểu gia thành nhìn lén Gia Gia trong tay báo chí thời điểm, Gia Gia bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đứng lên, như cũ chăm chú nắm chặt này phần báo chí. Hắn ánh mắt nhìn ngang phía trước, ánh mắt lộ ra trống rỗng, phảng phất cả người đều là hoảng hốt. Tiểu gia thành bị một màn này hù đến, tranh thủ thời gian tránh về phụ thân trong ngực. Ngô Lãng thì là thân thủ đem hắn kéo vào trong ngực, tạm thời không nói gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phụ thân. Lão nhân chuyển bước, vòng qua trước sofa bàn trà, không nói một lời hướng phòng ngủ của mình đi đến. Tiến phòng ngủ sau, bên trong không còn có thanh âm truyền đến. Không bao lâu Lâu Phương cho này hai người một người sắp hai cái trứng trần nước sôi, cũng nấu hai bát dầu tô mì, tính cả trứng trần nước sôi một chô mang sang phòng bếp. Liền gặp Ngô Lãng hai cha con chính một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Ra Ra phòng ngủ phương hướng. Ba ở đâu? Các ngươi đang làm gì? Lâu Phương đem dầu tô mì phóng hạ, mì nấu xong, hắn trên phòng vệ sinh sao? Ngô Lãng chỉ phòng ngủ, vừa mới tiến phòng ngủ, ta kêu hắn cũng không để ý tới ta. Khả năng bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng. Lâu Phương cũng không biết đến cùng nguyên nhân gì, hoặc là bệnh gì, nàng đành phải suy đoán lung tung.
Ngươi mau ăn, ta đi gọi hắn.
Dứt lời Lâu Phương hướng lão nhân phòng ngủ đi đến.
Tiểu gia thành ngươi còn muốn ăn sao?
Nô Lãng nuốt nuốt hải tử cái đầu nhỏ, xoay người, cầm lấy đũa bắt đầu ăn dầu tô mì.
Tiểu gia thành thì là quay đầu nhìn nhìn mẫu thân đi đến phương hướng, không nói gì, hiển nhiên sự chú ý của hắn căn bản không ở nơi này.
Chỉ chốc lát sau Lâu Phương đi ra phòng ngủ, lắc đầu nói, hắn đã nằm trên giường đi, có thể là muốn ngủ, gọi hắn hắn cũng không trở về ta.
Nô Lãng gật đầu, một bên ăn một bên nói ra, sáng sớm ngày mai liền đi đệ nhất y viện, nếu như vẫn là kiểm tra không ra cái gì, chúng ta liền trực tiếp đi Hà Sơn tìm bệnh viện lớn đi.
Lâu Phương nhẹ nhàng thở dài, không hề nói gì.
Ai cũng biết chữa bệnh là một cái động không đáy, tiểu gia thành mãi mãi năm ngoái vừa mới chết bệnh, nằm bệnh viện 2 năm, bỏ ra trong nhà phần lớn tích xúc, bây giờ ra ra cái dạng này tựa hồ nhìn qua càng thêm không tốt trị, hiện tại liền nguyên nhân bệnh đều không tra được.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như chờ tiểu gia thành ra ra lại nằm trên giường bệnh, cái này nhà khẳng định là tuyết thượng ra xương.
Mặc dù giờ phút này Lâu Phương tâm lý như thế nghĩ, nhưng nàng cũng không có nói ra đến, mà là một người buồn bực ở trong lòng.
Một lát sau, nàng từ bàn trà bên cạnh nhặt lên một chương Vân Cốc thị văn báo, tùy ý mở ra, lật đến văn báo thứ 6 bản.
Này một bản trống rỗng, không hề có một chữ, nhưng này đoạn thời gian đến nay, nhìn tinh thần hoảng hốt ra ra chính là vẫn đang ngó chừng những này trống không trang bịa tại nhìn.
Ngươi vừa rồi tại phòng vệ sinh ngươi nhìn chằm chằm báo chí trống không trang bịa nhìn cái gì?
Lâu Phương hỏi.
Nô Lãng đem miệng trong mặt nuốt vào, lắc đầu nói, không có a, ta chỉ là đang xem báo.
Ta nhìn thấy ngươi cũng tại nhìn những này trống không bản.
Lâu Phương nói.
Ngươi khẳng định nhìn lầm, ta ngồi xổm nhà vệ sinh xem báo chí giết thời gian.
Nô Lãng khẳng định nói ra, kia chút trống không trang bịa ta xem, không có cái gì dị thường.
Lão Ba nhìn xem phía trên này, khẳng định là đại não bắt đầu trở nên chậm chạp, có lẽ có xuất huyết não dấu hiệu.
Lâu Phương lại thở dài, ba ba như thế bị đói không ăn đông tây, không biết có thể hay không ảnh hưởng thân thể.
Nô Lãng lắc đầu, không có việc gì, thực sự không được ngày mai cho hắn làm nằm viện, trước thua 2 ngày dịch dinh dưỡng, đem thân thể nuôi lên chúng ta lại đi Hạc Sơn.
Trong phòng này ngươi nói tính.
Lâu Phương tức giận.
Không không, tất cả nghe theo ngươi.
Nô Lãng cười hắc hắc, đem thức ăn còn dư bát đũa tranh thủ thời gian nâng lên đi phòng bếp, không còn dám để lão bà đến rửa chén.
Tiểu gia thành lập tức lại tiến vào Lâu Phương trong ngực, nhìn có chút trạng thái tinh thần không tốt dáng vẻ.
Lâu Phương nói, đã chậm, mụ mụ cùng ngươi tẩy đi ngủ sớm một chút.
Ân.
Tiểu gia thành gật gật đầu.
Trong phòng ngủ,
ở bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện đồng thời, nằm nghiêng trên giường lão nhân bỗng nhiên ngồi dậy, mặt hướng lấy cửa sổ phòng ngủ, thần sắc chất phác, đưa trong tay một mực nắm chặt kia phần báo chí mở ra.
Trong phòng ngủ không có mở đèn, lộ ra tương đối u ám, bất quá ngoài cửa sổ đèn đường ngược lại là tương đối sáng, chiếu vào ẩn ẩn cũng có thể trông thấy.
Lão nhân kia vô thanh vô tức cứ như vậy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào báo chí thứ 6 bản, không nhúc nhích.
Không sai biệt lắm gần 10 phút sau, tại lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú, báo chí tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện hình tròn điểm đen.
Bởi vì bốn phía đều là chỉnh chỉnh tề tề trống không, cho nên này điểm đen tại xuất hiện sát na lộ ra phi thường bắt mắt.
Điểm đen xuất hiện về sau lập tức bắt đầu mắt trần có thể thấy mở rộng, lập tức nở rộ mở, phảng phất một chương lá cây mạch lạc, nhanh chóng kéo dài tới đi.
Mới ngắn ngủi mấy giây thời gian, những này màu đen đường nét rất nhanh liền tổ kiến thành từng cái rõ ràng văn tự.
Nguyên lai ngươi còn đang chờ ta đến rồi.
Lão nhân chất phát khuôn mặt, tại nhìn thấy hàng chữ này lúc, khóe miệng của hắn vỡ ra, chân mày cũng vi vi cong lên, lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung.
Tiếu dung sau khi xuất hiện vẫn giằng co, không còn thu hồi, chợt nhìn đi, phảng phất một cái mang theo thẳng hề mặt nạ người.
Ước chừng hơn 10 phút sau, sau lưng ngoài cửa phòng ngủ, truyền đến đối diện phòng ngủ tiếng đóng cửa, sau đó là Ngô Lãng đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt thanh âm.
Kia trong báo văn tự lần nữa bắt đầu biến ảo lên, không bao lâu, một nhóm mới văn tự hình thành.
Ngồi như thế lâu ngươi nhất định cũng mệt mỏi, lên đứng một cái đi.
Tại nhìn thấy hàng chữ này sau, lão nhân tay cầm báo chí, chậm rãi đứng lên. Mặt ngó về phía cửa sổ, lập tức không di động nữa.
Bất quá hắn trên mặt y nguyên duy trì vừa rồi tiếu dung, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
Ước chừng 15 phút tả hữu, phòng vệ sinh đèn bị đóng lại, truyền đến Ngô Lãng tiếng bước chân, sau đó là phòng khách tắt đèn, tiếng bước chân đi trở về, trải qua ngoài phòng ngủ, mở cửa tiến đối diện phòng ngủ.
Trong phòng hết thảy trở nên yên tĩnh.
Lão nhân cứ như vậy vẫn đứng, túi đầu nhìn xem tờ báo trong tay, phảng phất liền hô hấp đều đã không tồn tại.
Tiến phòng ngủ sau, Nô Lãng trông thấy tiểu gia thành đang nuốt ở trong chăn, liên tiếp hắn lao mụ, hắn lập tức nở nụ cười, tiểu tử ngươi, tại sao không trở về phòng ngủ mình đi?
Ban đêm ngươi ba cùng ngươi mẹ còn muốn mở một cái trọng yếu hội nghị, trao đổi quốc gia đại sự, không thể bị quấy rầy. Lâu Phương lườm hắn một cái, ôm thật chặt nhi tử nói, bớt lắm mồm, tiểu gia thành một mực nói sợ hãi, đêm nay hắn ngay ở chỗ này ngủ. Nô Lãng sững sờ, mỉm cười nói, ngươi xác định đêm nay không mở hội rồi. Mở ngươi cái đại đầu quỷ. Lâu Phương cũng không nhịn được nở nụ cười, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ngày mai lại nói. Mụ mụ, các ngươi hiện tại tiểu khai hội đi, ta không nói lời nào, sẽ không nhao nhao các ngươi. Tiểu gia thành nói khẽ. Lâu Phương sắc mặt một giới, Nô Lãng thì là dùng sức nín cười, đối tiểu gia thành nói, từ trước hội nghị người chủ trì đều là mẹ ngươi, nàng nói không ra, ba ba cũng hoàn toàn không có cách, ngủ đi. Ba người cùng một chỗ không ngủ ngon, ta đi trên ghế salon bên ngoài ngủ. Dứt lời, quay người liền muốn đi ra ngoài. Lâu Phương ngẩng đầu lên nói, chờ một chút, đừng đi phòng khách ngủ, ngay ở chỗ này ngủ. Nô Lãng suy nghĩ nói, ngươi xác định chờ một lúc vẫn là phải khai hội. Mở ngươi muội, không cho phép đi ra ngoài ngủ, chúng ta liền ở cùng nhau. Lâu Phương giờ phút này tâm lý không khỏi một trận bối rối, nói bổ sung, đi bả cửa phòng ngủ khóa trái. Làm sao đâu? Nô Lãng kinh ngạc hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, ngươi chưa khóa trái lại đến giường tới. Lâu Phương lắc đầu. Nô Lãng gãi gãi cái hót, một mặt ngậm bước đi bả cửa phòng ngủ khóa trái, trở về một bên bỏ lên giường, ngủ ở nhi tử bên kia, vừa nói, ngươi là sợ trong phòng bị tiểu thâu sao? Lão ba còn tại đối diện ngủ thiếp đi. Không phải. Lâu Phương nói, nói không rõ ràng, chính là cảm giác này dạng yên tâm hơn một ít. Nô Lãng không nói thêm gì nữa, hai vợ chồng đóng đèn ngủ, nằm ở trên giường lại thương lượng một hồi cho lão gia tử xem bệnh hành trình kế hoạch. Trong bất chi bất giác, rất nhanh ngủ. Lão nhân trong phòng ngủ. Nay gần cửa sổ bóng đen một chạm chính là 3 giờ, không nhúc nhích tí nào. Hắn ánh mắt tựa hồ đang ngó chừng báo chí trống không chỗ, lại phảng phất căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Cả người đã bị rút ra, không ở nơi này. Một lát sau, báo chí trống không chỗ kia điểm đen lần nữa hiện hiện, rất nhanh tạo thành một nhóm mới chữ viết. Phải chăng cảm giác thân thể rất lạnh? Lão nhân trông thấy hàng chữ này sau, thân thể bỗng nhiên bắt đầu đánh lên run rẩy, cả người giống như run rẩy một dạng, liên đối cầm báo chí tay đều run rẩy lợi hại. Chỉ là một lát sau, môi của hắn đã trở nên bầm đen, lông mày nổi lên xương trắng, tay chân băng lanh thấu xương, hàm răng run lên, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Phải chăng cảm giác rất chán ghét cái này thế giới? Lão nhân biểu tình biến đổi, ngũ quan nắm chặt cùng một chỗ, nháy mắt hiện ra một cỗ cực độ phiền chán, oán hận biểu tình. Nắm lấy báo chí tay nắm chặt thành quả đấm, cả ngón tay khớp xương đều lạc lạc rung động, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cái này thế giới kỳ thật rất đáng ghê tởm, khẩu Phật tâm xà, thói lời nóng lạnh, đủ loại định nọt, người đi trả lạnh. Đây hết thảy thông qua ngươi nhãn tỉnh, hết thảy phản ứng tại ngươi trong não. Muốn không còn cảm nhận được đây hết thảy, tiểu đem bọn nó móc ra, còn bản thân một mảnh thanh minh. Thân thể có chút dừng lại, lão nhân tay phải duỗi thẳng, nhô ra ngón trỏ cùng ngón giữa, vốn lượn thành câu, không có chút gì do dự, đem hai ngón tay cắm vào trong hốc mắt. Không bao lâu, hai viên thứ gì rớt xuống, có chút đặc dính, xoạch một chút rớt xuống trên sàn nhà cũng không có nhấp nô, nương theo lấy từng giọt huyết dịch, thuận buông xuống ngón tay nhỏ xuống. Trong quá trình này, không có phát ra một điểm thanh âm. Trên báo chí văn tự như cũ tại hiện hiện. Mặc dù lúc này lão nhân đã cái gì đều nhìn không thấy, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng hắn lý giải đến những văn tự này. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Trong phòng đồng dạng tràn đầy tà ác, nhưng chúng nó hết thể lẩn trốn đi. Tìm tới bọn chúng, bất quá trước đó, ngươi cần một thanh lưới dao, làm diệt đi tà ác phụ trợ thủ đoạn. Lão nhân chậm rãi xoay người, phảng phất cái gì đều có thể trông thấy một dạng, đi đến trước cửa phòng ngủ, vặn mở cửa vô thanh vô tức đi ra ngoài. Bởi vì hắn không có mặc dép lê, lại đi rất chậm. Cho nên liền tiếng bước chân cũng không có, xe nhẹ đường quen đi đến trong phòng bếp, trong quá trình này vẫn luôn không có mở đèn. Đi vào đao bản phía trước, vươn tay bắt lấy trong đó một thanh cắm vào đao giá bên trong sắc bén tuyết trắng chủ đao, lập tức quay người, đường cũ trở lại phòng ngủ của mình cổng. Bất quá này một lần, hắn không có tiến nhập phòng ngủ của mình, mà là mặt hướng đối diện phòng ngủ, tới gần hai bước, đem toàn bộ thân thể dán tại cửa đối diện trên bảng. Trong mơ mơ màng màng, ngủ gật hơi nhẹ Lâu Phương đống nhiên bị một trận vang động bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra nhìn nhìn, phát hiện ngoài cửa sổ vẫn là trời tối trạng thái, thuyết minh giờ phút này hẳn là rạng sáng. Cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại nhìn nhìn, mới rạng sáng 2 giờ qua một điểm. Vừa rồi ôm bản thân chìm vào giấc ngủ tiểu gia thành, giờ phút này đã buông lỏng tay ra, ngủ say, bởi vì hai người áp sát quá gần, giờ phút này tiểu gia thành trên trán tràn đầy mồ hôi. Một bên khác Ngô Lãng phát ra rất nhỏ tiếng ấy, đồng dạng ngủ được chết, không có bị vừa rồi vang động đánh thức. Lâu Phương giật một tờ giấy, cho nhi tử lau mồ hôi. Tiểu gia thành miệng trong mắng xéo một câu, tựa hồ là đang nói chuyện hoang đường, nhưng nghe không rõ ràng nói cái gì, xoay người quá khứ tiếp tục ngủ. Cùng cụt, cửa phòng ngủ phương hướng, truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, này một lần bị Lâu Phương nghe được rõ ràng. Nàng lập tức xuống giường, tim đập nhanh hơn, có chút chần chờ, bất quá vẫn là rón rén đối phòng môn đi đến. Tới gần phòng sau cửa, Nhãn Tình đã hoàn toàn thích hướng chung quanh hắc ám, liền gặp kia cửa phòng ngủ nắm tay, đang bị nhẹ nhàng vặn mẹo, nhưng bởi vì đã bị khóa trái, cho nên xoay đến một nửa tiểu không cách nào lại di động, lần nữa phát ra cùn cụt một tiếng. Bên ngoài có người. Lâu Phương trong lòng giật mình, càng là tim đập tăng lên, lui lại hai bước, chuẩn bị đánh thức chính đang say ngủ trượng phu. Bất quá kia người tựa hồ từ bỏ tiếp tục mở môn, chốt cửa không còn vặn mẹo. Sau một lát, một trận nhỏ xíu phá xoa tiếng vang lên, tựa như là cái gì bén nhọn đồ vật ở bên ngoài trên ván cửa phá xoa, lại hình như là móng tay tại cào cánh cửa. Lâu Phương không do dự nữa, đi vào bên giường, nhanh chóng bả trượng phu lay tỉnh, bờ môi run rẩy nói, Nô Lãng, bên ngoài. Bên ngoài có người. Ngoài phòng ngủ. Nô Lãng lúc đầu cau mày, mơ mơ màng màng, bất quá nghe rõ ràng Lâu Phương nói ra sau, hắn lập tức thanh tỉnh, đặt mông ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Ngoài phòng ngủ mặt có người, vừa rồi chuẩn bị mở cửa, nhưng môn đã khóa trái không có thể đi vào được đến, hiện tại kia người lại hình như dùng cái gì đông tây tại phá môn. Nô Lãng tranh thủ thời gian xuống giường, cũng là nhẹ chân nhẹ tay tới gần cửa phòng ngủ, hắn cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài không có bất kỳ thanh âm. Rùi rùi con mắt, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, khiến cho mình có thể càng nhanh thanh tỉnh. Nỗ lực mở to hai mắt, túi đầu nhìn nhìn kia chốt cửa, cũng không có bị người ở bên ngoài vặn vẹo dấu hiệu. Nô Lãng quay đầu lại, hạ giọng nói, ngươi có nghe lầm hay không? Lâu Phương lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không có, ta vừa mới còn trông thấy chốt cửa tại động, may mắn ngươi trước khi ngủ khóa trái. Không phải kia người tuyệt đối đã tiến đến. Nô Lãng kinh ngạc lần nữa nhìn về phía phòng môn, hắn đến gần một chút, cẩn thận nghe ngóng, vẫn là không có bất kỳ động tĩnh. Lập tức hắn bả lỗ tai dán tại phòng môn một bên, như thế nghe xong, quả nhiên phát hiện môn bên kia có động tĩnh, là một loại rất nhỏ phá xoa âm thanh, thật giống như có người đang dùng móng tay tại từ trên cửa xẹt qua. Hắn tận lực khống chế hô hấp của mình, để xác định bản thân không có nghe lầm, lại nghe một lát, Nô Lãng ngồi dậy, quay đầu, đang muốn nói với Lâu Phương lời nói. Phu một tiếng. Ngay tại hắn đầu ly khai phòng môn trong khoảng thời gian này, một thanh sắc bén chù đao mũi đao xuyên thấu vừa rồi đầu dựa vào cánh cửa vị trí, có chừng một nửa mũi nhọn xuyên qua này cánh cửa tấm. Hai vợ chồng mánh kinh, Nô Lãng càng là lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn này giật mình có hai nguyên nhân, một cái là bản thân mộ tổ bước lên khói xanh, đốt cao hương, vậy mà tại kia đao nhọn xuyên thấu cánh cửa sát na trước đó, đầu trước một bước ly khai vừa rồi vị trí. Cái thứ hai giật mình nguyên nhân thì là, người bên ngoài rõ ràng lực tay không nhỏ, phòng ngủ này cánh cửa xem như dày đặc một loại, bản thân tiểu tương đối nặng nghề, kia người vậy mà có thể một đao đem cửa cho xuyên ra một cái lỗ thủng, đây cũng không phải là thường nhân khí lực có thể làm được. Ta sao? Sao ngươi sao? Nô Lãng run sợ phía dưới, đối Lâu Phương nhanh chóng phân phó, liền đầu lưỡi đều vớt không thẳng, mau đánh điện thoại. Chương 152, Vân Quốc Vãn Báo thứ 6 bản. Lâu Phương kinh khủng qua đi, giờ phút này trong lòng cũng là một đoàn đầy rối, nghe Nô Lãng gọi điện thoại sau, này mới chạy đến tủ đầu giường trước, cầm điện thoại lên báo chỉ an quan. Điện thoại ngược lại là rất nhanh kết nối, bất quá tại kết nối nháy mắt, kia xuyên thấu phòng môn chủ đao rụt trở về, một giây sau lại là một đao từ phòng môn một vị trí khác lần nữa xuyên thấu tới. Này một lần người bên ngoài lựa chọn vị trí là tại khóa cửa phụ cận. Rất hiển nhiên, hắn muốn đem này phòng môn khóa cửa làm bưng lỏng, chỉ cần khóa cửa hư mất, liền có thể rất dễ dàng phá cửa mà vào. Lúc này trên giường Tiểu Gia Thành trở mình, mặc dù bị thanh âm nhao nhao đến, nhưng vẫn ở tại tuổi nhỏ hắn cũng không có lập tức tỉnh lại. Lâu Phương tại điện thoại kết nối sau, lập tức báo gia đình của mình địa chỉ, nói là có người nhập thất hành hung cướp bóc. Đầu bên kia điện thoại nói nhất nhanh 5-6 phút sau đổi tới. Cúp điện thoại, Nô Lãng cùng Lâu Phương đều cảm thấy lo lắng, bởi vì giờ khắc này phụ thân còn tại đối diện trong phòng ngủ, không biết cái gì tình huống. Có thể hay không đã tao ngộ nguy hiểm. Một đao tiếp lấy một đao, này cầm đao nhân lực lượng mạnh mẽ, chọc thủng cánh cửa giống như cắt đầu hũ một dạng, thấy Nô Lãng âm thầm kinh hãi, miệng quát, chúng ta đã kêu chỉ an quan, rất nhanh đội tuần tra liền sẽ chạy đến. Mặc dù nói như thế, nhưng người ngoài cửa tựa hồ cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ cắm xuyên khóa cửa phụ cận cánh cửa, này khóa cửa phụ cận rất nhanh có buông lỏng cảm giác. Lúc này Tiểu Gia Thành đã bị đánh thức, co quắp tại trên giường, dùng chăn mền ôm đầu, chỉ lộ ra hai con mắt, dọa đến toàn thân run rẩy. Giang co một lát, mắt thấy này phòng môn là thủ không được, lại tìm không thấy thứ gì đến chống đỡ trong cửa phòng. Nô Lãng quay đầu hướng Lâu Phương nói, ôm Tiểu Gia Thành trốn vào trong tủ treo quần áo. Chưa từng có gặp được loại tình huống này hắn, giờ phút này đồng dạng tay chân run, nhanh chóng mở ra một cái tủ quần áo, từ bên trong lấy ra mấy cái treo quần áo giá áo, đem treo y phục vứt bỏ, một tay một cái mộc chế giá áo gắt gao nắm, mở ra phòng ngủ đèn, đối phòng môn, tùy thời chuẩn bị công kích. Mà Lâu Phương thì ôm dọa cho phát sợ Tiểu Gia Thành chui vào tủ quần áo, đem cửa tủ quần áo đóng lại. Ước chừng nửa phút sau, phịch một tiếng, kia chủ đao vừa lúc ở xuyên thấu tới đồng thời, đánh trúng kim loại khóa cửa, khiến cho này khóa cửa trực tiếp nghiêng lệch, phòng môn một tiếng kéo kẹt, đi đến từ từ mở ra. Bất quá cùng lúc đó, kia đánh trúng kim loại khóa tâm chủ đao, đồng dạng bị đứt đoạn một nửa, đứt gãy mũi nhọn bộ phận rơi tại phòng ngủ này một mặt. Nhìn thấy này bả đao sắc bén nhất bộ phận rơi xuống, Nô Lãng cơ hồ là theo bản năng đống nhiên nhào tới, ném đi một cái tay bên trong giá áo, bắt lại thân đao, có này đông tây phòng thân, dù sao cũng so dùng giá áo cùng đối phương cứng rắn giang mạnh hơn. Nào biết tại vừa mới bắt lấy chủ đao thân đao về sau, hắn ánh mắt rơi vào trước mắt một đôi để trần chân bên trên, người này mặc đồ ngủ, áo ngủ nhan sắc cùng dạng thức tựa hồ có chút quen thuộc. Ánh mắt chậm rãi đi lên di động, tim đập như trống trầu, phảng phất cũng nhanh muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Đây là... Tại nhìn thấy người này bộ dáng sau, Nô Lãng lập tức giật mình, dọa đến hắn run một cái ba chữ còn không có hô ra miệng, đứng đó lao nhân đã túi người, đem máu me đầy mặt đầu bu lại. Trong tủ treo quần áo cất giấu hai mẹ con rất nhanh nghe thấy bên ngoài truyền đến đánh lẫn nhau cùng hoảng sợ tiếng kêu to, Lâu Phương một trái tim nắm chặt cùng một chỗ, lo lắng trượng phu an nguy. Nàng cũng nhịn không được nữa, bờ môi run rẩy đối với nhi tử nói, Tiểu Gia Thành, ngươi chết cũng không cần ra ngoài, ngay ở chỗ này. Này trong ở lại, mẹ. Mụ mụ đi rút. Ba ba. Nói còn chưa dứt lời, đẩy ra cửa tủ quần áo liền xông ra ngoài, trở tay đem cửa tủ đóng lại, liền gặp cửa phòng ngủ chỗ, trượng phu cùng một người đánh nhau ở một chỗ. Trên đất còn có máu, không biết là ai. Một màn này dọa đến Lâu Phương cơ hồ đình chỉ hô hấp, liều mạng tiến lên, giờ phút này Ngô Lãng vừa lúc bị đối phương đặt ở trên đất. Lâu Phương chạy tới liền gặp trên đất kêu bà đoạn mất chú đao, sáng như tuyết phi thường bắt mắt, nàng hoàn toàn là vô ý thức một bà nhấc lên đao gãy. Đối đẻ ép trượng phu người kia cái hốt cắm tới, nhất cổ tác khí còn liên tiếp đâm 4, 5 lần, tiểu cả ngón tay bị cắt vỡ cũng không hề phát giác. Đông. Bóng người kia ngã lệch trên mặt đất, đã không còn động tác khác, đầu đằng sau còn cắm một nửa chú đao. Nô Lãng thở hồng hộc nhìn xem vừa rồi tựa hồ phát điên Lâu Phương, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tay chống đất ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ngã trên mặt đất người, lại nhìn một chút phảng phất đã cử chỉ điên rồ thê tử. Tại sao là? Lão ba. Nô Lãng sợ hãi không thôi, lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là đầy trong đầu giật mình cùng nghi hoặc. Cái gì? Giờ phút này Lâu Phương mới phản ứng được, nhìn kỹ hướng co quắp tại một bên người, quả nhiên chính là Tiểu Gia Thành Gia Gia. Không chỉ có như vậy, giờ phút này Gia Gia trong hốc mắt tất cả đều là máu, tốt giống nhãn tình đã hết rồi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng khách phương hướng truyền đến kịch liệt va chạm bên trên, tựa hồ cửa bị cưỡng ép phá vỡ, rất nhanh có đại lượng tiếng bước chân vang lên. Nhanh chóng đi vào phòng khách. Chớ khẩn trương, chúng ta là chị An Quan. Dẫn trước một người nhìn thấy mở ra đèn phòng ngủ, mang người đi tới. Thứ hai ngày, thứ ba ngày, thứ tư ngày. Một tuần lễ về sau, mỗi ngày mở ra cửa tiệm, Thẩm Tinh đều muốn hướng đối diện cửa hàng phương hướng nhìn một chút. Lần trước kia hai cái tiểu hài nói là muốn mua giờ cờ hệ liệt mục điêu, bản thân lúc ấy nhìn hắn nhóm kia bức thiết bộ dáng, vì chiếu cố bọn hắn, cho nên liền Tô Đồng muốn mua đều cự tuyệt, nào biết này liền tiếp đợi một tuần lễ. Xem ra tựa hồ bọn hắn đã lỡ hẹn. Nguyên nhân khả năng có rất nhiều, nhưng không có gì hơn là đại nhân không trả tiền cái này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì chính mình bán không đơn thuần là mục điêu, còn đưa tặng do cùng loại mạn gạ hình thức bối cảnh giới thiệu, thẻ nhân vật quan hệ đồ, vũ khí hệ liệt chờ chút. Cơ hồ đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống, cho nên Thẩm Tinh căn bản không nghi ngờ này hai tiểu thí hài đối giờ cờ cùng mạ vẹo mục điêu yêu thích, mà duy nhất hạn chế bọn hắn tới mua, chỉ có ngoại giới nhân tố khách quan. Sẽ không là bản thân bọn họ. Nếu như vậy, vậy còn không như trước tiên đem này bộ giờ cờ cho Tô Đồng gửi quá khứ. Mấy ngày nay hắn vừa vặn lại làm ra một bộ khác mạ vẹo ra, chụp hình phát cho Tô Đồng nhìn qua, cô nương này rất hài lòng, tại chỗ phát tới một câu nàng thường nói tới, chỉ có ba chữ, bọc lại. Hiện tại vừa vặn có thể cùng giờ cờ một chỗ gửi ra. Phía trước mấy ngày Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bắc thỉnh thoảng hội chạy tới ngồi một hồi, bởi vì nơi này khoảng cách chị An Sảnh rất gần. Có đôi khi ba người ngay tại trong tiệm ăn cơm. Bất quá từ hôm qua bắt đầu, hai người liền không có lại đến qua, cũng không có gọi điện thoại, có thể là lại đụng phải đặc thù vụ án. Tại cả trương bị nữ tử vụ án kết thúc sau, đặc thù tổ điều tra thật vất vả nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho đến trước mắt cũng coi như nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Vân Cốc thị dị thường vụ án tương đối muốn ít đi rất nhiều, hoặc là cho dù có dị thường, những này dị thường cũng là ở vào ẩn nấp cùng sẽ không bạo phát trạng thái. Nếu không trước kia chỉ là dựa vào Trịnh Thụy Quân, Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bác ba người, là xa xa không có kia ai nhiều tinh lực có thể xử lý qua được tới. Hiện tại mặc dù chỉ có Lý Mại Tịnh cùng Triệu Văn Bác hai người, kia mới tổ trưởng còn chưa tới vị, nhưng chỉ cần hai người có thể xử lý, không để cho mình hỗ trợ đi, đã nói lên vấn đề cũng không lớn, bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, đặc điều tổ chuyên dụng điện thoại truyền đến tin tức tiếng nhắc nhở, cầm lên xem xét, là Lý Mại Tịnh phát tới một chương hình ảnh. Bên trong là một bộ đã tử vong nữ tính thi thể, mặc màu lam xám đồ mặc ở nhà, trước khi chết khuôn mặt có chút dữ tợn, thất khiếu đều đang chảy máu. Mà tại đầu của nàng bên cạnh, còn có một chương mở ra báo chí đồng dạng bị lây dính vết máu, trên báo chí không có nội dung, bởi vì vừa vặn mở ra chính là trống không kia một bản. Thẩm Tinh vừa nhìn liền biết, đây là Vân Quốc Vãn báo thứ 6 bản. Chương 153, Đại Thành Xưởng in ấn, 4.400 chữ, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Quả nhiên vẫn là có vấn đề sao? Thẩm Tinh nhìn xem này trương rõ ràng đến từ hung án hiện trường ảnh chụp. Lý Mại Tịnh bả ảnh chụp phát cho bản thân, có thể là muốn để hắn nhìn nhìn, có thể là chính nàng cảm giác khả nghi, để một chỗ suy nghĩ một chút. Thẩm Tinh còn nhớ rõ, bản thân lần thứ nhất phát hiện báo chí có rảnh bỏ trống thời điểm, còn nhận là kêu báo phiến cố ý dùng một ít sai ấn báo chí lừa gạt khách hàng. Bất quá về sau tại dưới lầu siêu thị mới nghe lão bản nói, này Vân Cốc Vạn báo phát sinh loại tình huống này đã có mấy tháng, có thể là cơ khí nguyên nhân hư, một mực vô pháp giải quyết, cho nên bọn hắn cũng đều tập quán này một bản là trống không. Lúc ấy Thẩm Tinh nghe không cảm thấy này có vấn đề gì, dù sao nhân ra tòa báo đều không xử lý, có lẽ là bởi vì cùng xưởng in ấn câu thông không đúng chỗ, có lẽ là bởi vì nhà máy không có tiền thay mới cơ khí. Chỉ cần không ảnh hưởng đọc là được. Hiện tại xem ra, tựa hồ trong này có vấn đề. Chính đang suy nghĩ lúc, tin nhắn nhắc nhở vang lên, Lý Mại Tịnh phát tới văn tự tin tức. Đây là vừa mới phát sinh một chỗ hung án, người chết chết bởi sáng hôm nay 10 điểm tả hưu, ở nhà một mình, hiện trường không có người chứng kiến, phòng là quan bế lại khóa trái. Hiện trường sơ bộ điều tra, không có người ngoài nhập thất vết tích, bất quá theo vương pháp y giám định, nàng là bị người xiết cái cổ, chết bởi cơ giới tính ngạt thở. Hung thủ kia là thế nào vào nhà? Thẩm Tinh trả lời một câu quá khứ. Một lát sau, Lý Mãi Tịnh hồi phục, không có người vào nhà, vương pháp y vô ngực cho ta nhóm bảo chứng. Hắn giám định kết luận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tại người chết trên cổ phát hiện bị tay bấm qua dấu vết lưu lại, mà người chết hai tay trắng bệnh, ngón tay chỉ bụng cơ bắp làm xẹp, rõ ràng dùng qua đại lực khí, lại khuỵu tay bốn lượn chỗ huyết dịch tập trung có rõ ràng máu động, thuyết minh nàng hai cánh tay đều trải qua thời gian dài bốn lượn áp bách. Cho nên vương pháp y kết luận là, nữ nhân này bản thân bóp chết chính mình. Thẩm Tinh. Hắn còn nhớ rõ từng có người trêu chọc qua, nói mình khí lực rất lớn, lớn đến tay phải dắt lấy tóc mình, có thể đem thân thể của mình nhấc lên, cách mặt đất huyền không. Bất quá đây là Thẩm Tinh lần đầu tiên nghe thấy có người là bản thân bả bản thân cho bóp chết. Đương nhiên, vương cảnh trong pháp y chuyên nghiệp tính sẽ không để cho người nghi vấn, mọi người không thể tin được chính là hắn này một lần cho ra kết luận. Cho nên đặc thù vụ án tổ điều tra tự nhiên mà vậy bắt đầu cái này vụ án. Vụ án này, có chút ý tứ. Thẩm Tinh trả lời một câu. Ngươi có cái gì tốt đề nghị? Lý Mãi Tịnh trả lời. Chờ ta ngẫm lại. Thẩm Tinh để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn hướng đối diện trên đường đại thương tràng. Mấy ngày nay hắn sinh ý càng ngày càng tốt, không những gần đây tác phẩm bán một ít, tiểu liền ban đầu kia chút tác phẩm cũng đều bán mấy kiện ra ngoài. Khả năng lúc tới vận chuyển có một bộ phận nguyên nhân, nhưng Thẩm Tinh càng nguyện ý tin tưởng là cái này khu vực lưu lượng khách xác thực lớn, mỗi ngày cửa tiệm lui tới người đi đường, so trước đó lao điếm muốn thêm mười mấy lần. Trong tay hắn nuốt nuốt kia huyết đồng mục điêu, này khỏa huyết đồng cũng không phải phục khắc bản, mà là chân chính hấp thu huyết đồng dị thường đặc tính kia khỏa nguyên bản, bình thường cầm trong tay, có đôi khi nhàm chán thuận tiện hắn nhìn chăm chú huyết đồng, bảo trì tinh thần kháng thể ổn định. Cái kia vừa mới hình thành tầng thứ 6 tinh thần kháng thể, trước mắt mà nói đã cơ bản thành hình, mà lại vượt quá Thẩm Tinh dự kiến, tại hoàn toàn tràn đầy trạng thái dưới, nên thanh tiến độ vậy mà là ngân sắc. Nhìn qua còn rất có cảm nhận cùng quang trạch, không chỉ có như vậy, tại tầng này ngân sắc tinh thần kháng thể hình thành sau, Thẩm Tinh cảm giác mặt khác 5 tầng kháng thể bắt đầu trở nên so trước đó kiên cố. Mặc dù bây giờ tạm thời không có hao tổn tinh thần kháng thể tình huống phát sinh, nhưng chỉ là nhìn này bộ dáng, Thẩm Tinh tiểu dám xác định, theo tầng này ngân sắc kháng thể xuất hiện, cái khác tầng cấp kháng thể rõ ràng cũng biến mạnh. Trong ánh mắt, lúc này một cái tiểu bàn đôn từ cửa hàng cổng rất là vui vẻ chạy đến, đi vào đường phố đối diện chờ giao thông đèn, chờ giao thông đèn biến thành người đi đường thông hành màu lúc lúc, hắn nhanh chóng chạy tới này một bên, sau đó tiến vào một điều trong tiệm.
Thúc thúc tốt.
Tiểu bàn đôn đối Thẩm Tinh khẽ gật đầu, ánh mắt tranh thủ thời gian rời về phía kêu bày ra giờ cờ hệ liệt mục điêu trên giá gỗ, phát hiện tất cả hoa văn màu mục điêu đều tại, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Một mình ngươi sao?
Thẩm Tinh hỏi. Tiểu bàn đôn gật đầu, Nô Gia Thành không biết chạy đi đâu, mấy ngày nay bọn hắn cửa tiệm đều không có mở cửa, cho nên chính ta đến đây.
Nha!
Thẩm Tinh không nói gì. Liên gặp tiểu bàn đôn chạy đến giờ cờ hệ liệt mục điêu trước, trái xem phải xem. Lại đem Thẩm Tinh bày ra tại giá gỗ phía trước cung cấp khách nhân đọc thưởng thức các loại tạp phiến cầm lên, một bên vuốt ve bóng loáng tạp phiến đồ án, yêu thích không buông tay cầm trong tay tạp phiến cùng một điêu từng cái làm lấy đối so. Những này tạp phiến trải qua công ty quảng cáo chuyên nghiệp chế tác, cùng ban đầu chính Thẩm Tinh thủ công làm tạp phiến, từ tinh mỹ trình độ đi lên nói, khẳng định không thể so sánh nổi, cho nên càng thêm hấp dẫn tiểu bằng hưu ánh mắt. Thẩm Tinh cũng không nói chuyện, cứ như vậy chờ chính hắn một người ở nơi đó chơi. Ước chừng 10 phút sau, tiểu bàn đôn cầm trong tay tạp phiến đi tới, đối Thẩm Tinh nói, thúc thúc, Nô Gia Thành khả năng không tới, ta có thể mua hạ những này một điều sao?
Ngươi có tiền.
Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, lần trước ngươi mua đi mạ và hệ liệt một điều, vẫn là ngươi mụ mụ bồi tiếp ngươi tới. Hiện tại này giá cả đối với ngươi mà nói quá cao, mua hạ bọn chúng cần đại nhân cùng đi, nếu không thúc thúc cũng không dám bán cho ngươi.
Ừ.
Tiểu bàn đôn dùng sức nhẹ gật đầu, mẹ ta để ta trước tới, nàng rất nhanh đi tới, nàng đáp ứng mua cho ta.
Tốt ta.
Thẩm Tinh nhún vai. Không bao lâu, đối diện một nữ nhân xuyên qua đèn xanh đèn đỏ đi đến, tiểu bàn đôn lập tức nên đón tiếp lấy.
Mụ mụ, ngươi làm sao mới đến a?
Tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn. Nay nữ tử Thẩm Tinh từng gặp, đích thật là tiểu bàn đôn mụ mụ, lần trước chính là nàng cùng đi theo mua đi một điều. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau, béo đôn mụ mụ mập mạp đôn, một cái thể hình là tiểu bàn đôn 7-8 lần kêu bao lớn nữ nhân đối Thẩm Tinh lắc đầu cười khổ, mở miệng nói, này xú tiểu tử. Suốt ngày quấn lấy nhất định phải mua ngươi này bộ mục điêu, ta đều bị hắn quấn mấy cái ngày.
Thẩm Tinh về lấy mỉm cười, tiểu hài tử đều như vậy.
Nội tâm vẫn đang suy nghĩ, hắn không quấn ngươi mua ta đông tây, ta kiếm ai tiền. Bà nữ nhân lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Thẩm Tinh, giá cả cùng lần trước không kém bao nhiêu đâu.
So với lần trước kia bộ muốn tiện nghi mấy trăm khối, chỉ cần 4-200.
Thẩm Tinh nói, dùng quét thẻ tiêu thụ cơ, cái này thế giới không gọi tờ OS cơ, soát 4-200 khối. Bàn nữ nhân điền mật mã vào, không bao lâu biểu hiện quét thẻ thành công, Thẩm Tinh lập tức cho tiểu bàn đôn bả giờ cờ đóng gói lên. Một bên trang mục điêu, một bên thuận miệng hỏi, lần trước cùng ngươi cùng đi tiểu bằng hữu, nếu là biết ngươi tới trước mua đi bọn hắn, chỉ sợ được hối hận.
Tiểu bàn đôn còn chưa lên tiếng, bàn nữ nhân đã lắc đầu nói, tiểu gia thành đại khái suất là sẽ không tới.
Thẩm Tinh quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, vì cái gì?
Nghe nói đầu tuần ban đêm, ra ra hắn bỗng nhiên trong nhà nổi điên. Dùng chù đao muốn xâm nhập phòng ngủ giết chết bọn hắn một nhà ba miệng, về sau bị tiểu gia thành ba ba mụ mụ phản kích giết chết, lao ra tử chết tại trong phòng ngủ, bọn hắn tại tiếp nhận trị an sảnh điều tra sau, trước mắt tốt giống một nhà người còn không có chậm quá mức như tới.
Bà nữ nhân được tin tức coi như hoàn chỉnh, trên thực tế không sai biệt lắm cũng là như thế này.
Thẩm Tinh có chút giật mình, trong trí nhớ kia tiểu nam hài nhìn qua có chút hướng nội thẹn thùng, không nghĩ về đến trong nhà vậy mà tao ngộ này trùng kinh khủng sự. Chỉ sợ vào lúc ban đêm tiểu gia hỏa kia dọa đến quá sức, lưu lại tâm lý âm ảnh cũng khó nói.
Ta biết, Nô Gia Thành gia gia thích xem báo chí, Nô Gia Thành đã nói với ta, hắn nói gia gia hắn suốt ngày đều đang xem báo, ai cũng không để ý tới.
Tiểu bàn đôn lập tức tiếp nhận lời nói.
Xem báo chí.
Thẩm Tinh nhíu nhíu mày, không nói gì thêm.
Đem chọn bộ giờ cờ hệ liệt đóng gói cất kỹ sau, bà đóng gói dương dùng một cái túi ni lon lớn bộ tốt, bà nữ nhân để trong tay, một cái khác tay nắm tiểu bàn đôn. Xuyên qua đường cái về tới đối diện trong thương trường.
Thẩm Tinh nặng lại ngồi xuống, nhìn xem này hai cái phi thường dễ thấy thân hình tại đường phố đối diện chậm rãi biến mất, hắn suy nghĩ trở lại vừa rồi Lý Mãi Tịnh cho hắn gửi tới ảnh chụp lên. Lý Mãi Tịnh vừa rồi hỏi hắn có cái gì đề nghị, giờ phút này tưởng tượng, Thẩm Tinh lấy ra kia chuyên dụng điện thoại, cho Lý Mãi Tịnh gọi tới.
Điện thoại kết nối sau, bên kia nghe hoàn cảnh tựa hồ rất an tĩnh, Lý Mãi Tịnh không đợi hắn nói chuyện, đã nói ra, "Thẩm Tinh, ta hiện tại pháp y thất này trong." Ngươi muốn đi qua sao?
Chị An sảnh pháp y thất khoảng cách một điêu điếm trên thực tế đi bộ chỉ cần 20 phút.
Không tới.
Thẩm Tinh lắc đầu, ta để một cái đề nghị, ảnh chụp trong người chết bên cạnh có một trường nhiễm máu báo chí, đề nghị trang một chút này trường báo chí, đặc biệt là kia trống không trang bịa phải chăng có cái gì dị thường.
Lý Mãi Tịnh tại kia đầu sửng sốt một chút, nói thật, nếu như vương pháp y kiên trì kết luận là chính xác, cũng chính là nữ nhân kia thật là bản thân bóp chết bản thân. vậy cái này vụ án thỏa thỏa quy về đặc thù vụ án. Chỉ là trước mắt chỉ có Vương Pháp Y luận chứng, không có cái khác chứng cứ hình thành một cái chứng cứ liên, rất khó phán đoán đây có phải hay không là một chỗ cấu tứ kín đáo, thủ đoạn lao đạo hung sát án. Dù sao hung thủ cũng có thể mang theo găng tay sau, nắm lấy trong hôn mê nữ nhân, để chính nàng tay bấm ở cổ của mình, sau đó ở bên ngoài dùng lực ép xuống, đem nữ nhân này cuốn chết. Này đồng dạng sẽ hình thành nữ nhân là bị hai tay của mình bóp chết giả tượng. Lý Mãi Tịnh chờ người thường xuyên điều tra các loại hung sát án hiện trường, một ít vụ án trong, nhìn như phảng phất rất ly kỳ bản án, trên thực tế về sau chứng minh cũng không phải là cái gì đặc thù vụ án. Mà một ít nhìn qua rất phổ thông bản án, có đôi khi lại vừa vặn dễ dàng sơ sẩy, cuối cùng được chứng thực chính là đặc thù vụ án. Nay ở trong căn bản không có một cái hoàn mỹ giới hạn phân chia, cho nên tại không có rõ ràng chứng cứ trước đó, không đến cuối cùng một khắc, bọn hắn ai cũng sẽ không dễ dàng có kết luận. Nghe thẩm tinh đề nghị sau, Lý Mãi Tịnh bằng vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, trực giác cho là hắn đề nghị rất đáng tin cậy, bởi vì thường thường một ít bỏ qua thường ngày, có đôi khi vừa vặn là trọng yếu nhất manh mối. Được rồi, ta để Văn Bắc dẫn người lập tức đi thăm dò một chút. Lý Mãi Tịnh nói, trên thực tế, tại đặc biệt điều viên điều tra bản án lúc, có đôi khi không có khả năng nhân thủ đầy đủ, cho nên cũng sẽ mang theo phổ thông trị an quan hành động. Tại Vân Cốc thị còn dựa theo cái thói quen này chấp hành, mà nghe nói tại Khoa Châu loại cấp bậc này đặc điều tổ trong, đã chuyên môn thành lập một chi đặc điều tổ hành động đội, đây là chuyên môn vì đặc điều tổ điều tra vụ án phục vụ đội cơ động. Mặc dù hành động đội nhân viên đều vì phổ thông trị an quan, nhưng ở tiến hành nhắm vào tính huấn luyện qua sau, bọn hắn có càng thêm chuyên nghiệp cân đối kỹ năng cùng hành động lực, được cho đặc biệt điều viên cánh tay trái bờ vai phải. Hạc Sơn Đại Thị nghe nói cũng sắp phân phối này chủng đội ngũ. Đến lúc đó không biết có thể hay không phối đến giống Vân Cốc thị này trùng trong thành thị nhỏ. Lúc này Thẩm Tinh nhớ tới một sự kiện, lại nói, đúng rồi, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút, gần nhất có hay không hình sự vụ án, là liên quan tới một cái lão nhân trong nhà nổi điên muốn giết chết gia nhân, nhưng bị gia nhân phản kích giết chết vụ án. Ngươi là chỉ Ngô gia vụ án sao? Lý Mãi Tinh hỏi. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng, bọn hắn nhà có cái tiểu Nam Hải, tốt giống cứ gọi Ngô gia thành. Này hai tử lần trước còn tại ta trong tiệm muốn mua ả nỉ một điều. Thật sao? Lý Mãi Tịnh nói, vừa vặn hải tử ra ra hắn thi thể cũng tại pháp y thất, ngươi có muốn hay không đến xem một chút? Thẩm Tinh có chút tức giận, không tới, ngươi đừng cúng cỏi nhi dọn dẹp ta đi pháp y thất, nơi đó cũng không phải địa phương tốt gì. Ai? Ta nói. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến Vương Cảnh trong pháp y thanh âm, Thẩm Tinh, ta có thể nghe thấy được à? Tiểu tử ngươi vậy mà nói phòng làm việc của ta không phải nơi tốt. Ta chỗ này thi thể chí ít đã từng là người sống, mà ngươi kia một điêu trong tiệm đồ vật vẫn luôn là lạnh như băng, chẳng lẽ địa phương lại tốt? Thẩm Tinh. Không có ý tứ, không có ý tứ. Đầu bên kia điện thoại lúc này truyền đến Lý Mãi Tịnh tận lực để thấp thanh âm, vừa rồi vì để cho Vương Pháp Y cũng nghe một chút ngươi đề nghị, để cho hắn làm phán đoán, cho nên cho mở ra miễn đề. Thẩm Tinh. Tốt tốt, mặc dù ngươi không nói lời nào, nhưng cũng y nguyên che giấu không được ngươi cảm giác sâu sắc xấu hổ sự thật. Ân. Quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Lý Mãi Tịnh lấy một câu chưa từng thực hiện qua dầu củ là nói xin lỗi, kết thúc lần này trò chuyện. Thẩm Tinh lấy ra một cuốn sách nhỏ, bả câu nói này đi xuống. Này ngày đi đón Phỉ Phỉ sau khi tan học, trở lại trong tiệm, đến không sai biệt lắm 6 điểm lúc, Thẩm Tinh sớm đóng cửa hàng. Hắn muốn về đến trong nhà đẩy nhanh tốc độ kia giờ cờ hệ liệt mục điêu, hiện tại này bộ giờ cờ bán ra, cho Tô Đồng hứa hẹn mất đi một bộ, cho nên muốn trở về đẩy nhanh tốc độ chế tác. Tốt cho người ta nhanh chóng gửi ra ngoài. Dù sao cô nương này dùng tiền không ngáy mắt, nhiều tài nhiều ức, là cái khách hàng lớn, phải hảo hảo giữ lại. 3 ngày qua đi. Trang tốt mạ và cùng giờ cờ hệ liệt mục điêu, dựa theo Tô Đồng cho ra địa chỉ, Thẩm Tinh duy nhất một lần đóng gói thỏa đáng, rốt cục cho gửi ra ngoài. Cùng một ngày, Triệu Văn Bác gọi điện thoại tới. Nay một lần đặc điều tổ không tiếp tục để hắn nói cái gì đề nghị, mà là trực tiếp muốn mời hắn đi đại thành xưởng in ấn một chuyến. Đại thành xưởng in ấn ở vào Vân Cốc thị Đông Bắc ngoại ô, là Vân Cốc Văn Báo chỉ định báo chí xưởng in ấn nhà, Vân Cốc Văn Báo đều là từ nơi này bị giao phó nội dung sau đó hoàn thành in ấn lại vận chuyển ra ngoài, phân phát đến thị lý các ngõ ngách. Do bây giờ nhìn báo chí người đã ít, cho nên mỗi ngày in ấn lượng cũng không phải là rất lớn, này đại thành xưởng in ấn đã cùng Vân Cốc Văn Báo hợp tác hơn 10 năm, xem như rất tốt thương nghiệp đồng bạn. Theo Triệu Văn Bác chỗ miêu tả, báo chí xuất hiện chống không trang bịa vấn đề. Nằm ở chỗ đại thành xưởng in ấn dây chuyền lắp ráp lên. Đại thành xưởng in ấn áp dụng chính là kích quang chế bản cơ, thông qua máy tính đem điện tử bản truyền tống đến chế bản cơ ra phim mẫu sau, giao phó máy in tiến hành đại lượng in ấn. Sớm tại mấy tháng trước, xưởng in ấn liền phát hiện kích quang chế bản cơ xuất hiện vấn đề, rõ ràng từ trong máy vi tính lập bản điện tử trang địa, truyền tống đến chế bản trên máy sau tái xuất phim mẫu, nhưng phim mẫu trong liền sẽ có một mặt là trống không. Không chỉ có như vậy, này trống không một mực cố định, đều là tại thứ 6 bản vị trí. Lúc ấy mời được nơi khác chuyên gia tới kiểm tra qua, tra tìm không ra nguyên nhân, biểu hiện cơ khí toàn bộ bình thường, không có một chút ma bệnh. Về sau in ấn mấy lần sau, Vân Cốc Văn báo tổng biên nổi trận lôi đình, nói bọn hắn không coi trọng, xưởng in ấn này mới chuẩn bị đổi một đài mới chế bản cơ thiết bị, cơ khí mặc dù rất đắt, nhưng vì giữa song phương hợp tác vui vẻ, xưởng in ấn nhịn đau mua một đài mới trở về. Nào biết sự tình thì trách tại, mới thiết bị ra phim mẫu, vẫn như cũng là thứ 6 bản trống không. Lập tức đại gia hỏa bắt đầu hoài nghi có phải là nơi này mạng lưới tín hiệu truyền thâu có vấn đề, nhưng vấn đề cuối cùng nguyên nhân một mực vô pháp tìm tới. Thêm nữa báo chí khắc bản số lượng vốn là tại mỗi ngày giảm dần, mà đang tra tìm vấn đề phía trên lại hao phí quá nhiều nhân lực vật lực, tăng thêm chỉ là không một bản, bên trong tiêu cũng không lớn, về sau dứt khoát tựu để nó trong không, chờ có cơ hội lại nhìn như thế nào giải quyết. Chỉ là Vân Cốc Vạn Báo đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, thấp xuống thanh toán kim ngạch, cũng thường xuyên kéo dài xưởng in ấn kết khoản thời gian.